Trần Hiên thì chở phụ mẫu cùng Trầm Băng Lam, trở lại Trần gia thôn phòng cũ. Đến nhà về sau, bốn người ở phòng khách ngồi xuống, Trần Hiên liền cười mỉm mở miệng nói, cha, mẹ, ta biết các ngươi có vấn đề muốn hỏi ta. Tiểu Hiên, ngươi làm sao đột nhiên biến thành thần y hề? Trần Chiến ngữ khí, mang theo kinh hỉ cùng nghi hoặc. Hà Linh Ngọc cũng đồng thời mở miệng hỏi, cái kia Long Lão Đại, làm sao đối ngươi như thế cung kính? Tiểu Hiên, ngươi có thể ngàn vạn không thể đi đến lạc lối A. Các ngươi yên tâm, nhi tử là tốt đẹp công dân, một mực cẩn tuân các ngươi dạy bảo. Trần Hiên mang trên mặt ý cười nói ra, ta lên đại học thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp, được đến một vị cao nhân danh y truyền thụ y thuật, học thành về sau, lại trùng hợp cứu Trần Thủ Phủ cùng Long Phi tánh mạng, bởi vậy bọn họ mới đối với ta cung kính như thế. Hắn trả lời vô cùng đơn giản, nếu như nói quá tỉ mỉ, ngược lại sợ phụ mẫu tiếp nhận không, nhưng cái kia huyền diệu khó giải thích đồ vật. Trần Triển cùng Hà Linh Ngọc nghe nhi tử giải thích như vậy, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, tuy nhiên bên trong còn có thật nhiều chi tiết không rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng không còn hỏi kỹ, miễn là nhi tử không có làm chuyện xấu xa gì liền tốt. Trầm Băng Lam ở bên nhìn lấy, ám đạo Trần Hiên phụ mẫu thật sự là tín nhiệm vô điều kiện chính mình nhi tử, có dạng này thông minh phụ mẫu, Trần Hiên gia hỏa này cũng là không cần giải thích quá nhiều, nàng vốn cho rằng có thể nghe đến Trần Hiên nói ra toàn bộ bí mật chứ. Chương 230, hồi thành phố ngắm trăng. Đúng vào lúc này, Trầm Băng Lam chuông điện thoại di động vang lên, lấy ra xem xét, là Đường Thu Linh đánh tới. Hai cái mỹ nữ một phen trò chuyện về sau, Trầm Băng Lam thu hồi điện thoại, sắc mặt có chút do dự. Hiện tại đã là lúc xế chiều, Đường Thu Linh sớm gọi điện thoại đến hỏi nàng tối nay có thể hay không trở về, muốn ước nàng đi ra đến ngắm trăng, trong lời nói thịnh tình không thể chối từ. Trầm Băng Lam nghĩ đến Trần Hiên phụ mẫu tốt như vậy khách, hôm nay lại là Trung Thu ngày hội, nếu như không có cùng bọn hắn cùng một chỗ vượt qua lời nói, nội tâm cũng cảm thấy rất không có ý tứ, bởi vậy rơi vào do dự. Là Đường Thu Linh đánh tới sao? Trần Hiên ở bên hỏi. Trầm Băng Lam gật gật đầu. Khuê nữ, có phải hay không là ngươi bằng hữu gọi ngươi đi chơi a? Hà Linh Ngọc khéo hiểu lòng người, rất nhanh liền đoán được đại khái, nếu như là lời nói thì cùng Tiểu Hiên cùng đi chứ, các ngươi người trẻ tuổi Tết Trung Thu cùng nhau chơi đùa chơi cũng rất tốt, không dùng cân nhắc chúng ta. A Di, cái này nhiều không có ý tứ nha. Trầm Băng Lam thần sắc xin lỗi nhưng nói ra. Trần Triển phóng khoáng nói, Băng Lam, ngươi có thể cố ý Tết Trung Thu tới xem ta nhóm, chúng ta đã thật cao hứng rất thỏa mãn, muốn ra ngoài chơi lời nói, thừa dịp sắc trời còn không có hắc, sớm một chút đi qua đi. Cái này Trầm Băng Lam vẫn do dự. Trần Hiên cười cười nói, đã cha mẹ ta đều nói như vậy, ta cái này đưa ngươi về Thiên Hải Lìn Y. Tốt ta, cái kia thúc thúc cá gì, ta lần sau lại tới nhìn nhìn các ngươi. Trầm Băng Lam mỉm cười nói, nàng nghĩ đến muốn là lại tại Trần Hiên gian phòng ngủ trên giường một đêm, cái kia thật thành hắn nửa cái nàng dâu, còn không bằng về sớm một chút, tuy nhiên nội tâm vẫn là cảm thấy rất xin lỗi. Trần Triển cùng Hà Linh Ngọc đứng dậy, đưa nhi tử cùng Trầm Băng Lam đi ra ngoài. Đồng thời đối Trần Hiên dặn đi dặn lại, nhất định phải chiếu cố thật tốt cái này tương lai mỹ mạo nàng dâu. Một bên Trầm Băng Lam nghe được nhịn không được khuôn mặt từng đỏ. Cha, mẹ, Trần Thủ Phủ nhà hắn cần phải rất mau tới tiếp các ngươi đi trên trấn biệt thự ở, đến thời điểm các ngươi cũng không cần lại mệt nhọc cày ruộng, chờ các ngươi rời đi qua nói cho ta biết một tiếng. Trần Hiên ánh mắt mang theo ấm áp nói ra. Trần Triển cùng Hà Linh Ngọc mặt mũi tràn đầy vui sướng, liền liền đáp, tốt, hiện tại là Tiểu Hiên ngươi làm nhà làm chủ. Ngươi nói tính toán, chúng ta đến thời điểm hội gọi điện thoại cho ngươi. Cùng phụ mẫu lưu luyến không rời cáo biệt, Trần Hiên mở ra xe đua, cùng Trầm Băng Lam lái hướng Thiên Hải thành phố. Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam chân trước vừa đi, Trần gia thôn các hương thân chân sau liền đi đến Trần Triển cửa nhà, mỗi người đều mang thuốc xịn rượu ngon, cùng các loại quà tặng, đến lĩnh vợ Trần Triển phu phụ. Hiện tại, Trần gia thôn không ai không biết Trần Triển phu phụ nhi tử y thuật thông thần, bối cảnh thông thiên, liền Thiên Hải thành phố siêu cấp đại lão, đều đối Trần Hiên túi đầu nghe theo. Bạch Thủy Trấn lợi hại nhất đại nhân vật Trần Thủ Phủ, đối với hắn cũng tất cung tất kính, mang ơn, càng là đem Trần Triển phu phụ, nhận làm thân đại ca đại tẩu, trước kia thôn bên trong lớn nhất nghèo khó gia đình này, địa vị nước lên thì thuyền lên. Thừa dịp Trần Triển Hà Linh Ngọc còn không có đem đến trên trấn Trần Thủ Phủ tiễn biệt thự ở, người trong thôn đều trước để lấy lòng nịnh nọt một phen, bởi vì biết Trần Triển phu phụ là người hiền lành, về sau nói không chừng thì có chuyện nhờ hai vợ chồng giúp đỡ địa phương. Bị nhiều như vậy đồng hương đến nhà nịnh nọt. Trần Triển Hà Linh Ngọc trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm thế nào, chỉ có thể cười ha hả chiêu đãi, một chút kiêu ngạo cũng không có, trong lòng tràn đầy tự hào cảm giác, đây hết thảy đều là con của bọn họ mang đến vinh quang. Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam trở lại Thiên Hải thành phố Nguyệt Loan bờ biển Trầm gia biệt thự lúc, đã là lúc chạm vào tối. Vừa vào cửa, liền gặp được Đường Thu Linh không kịp chờ đợi theo phòng khách ghế sofa đứng lên, kinh hỉ nói, Băng Lam, ngươi hồi đến như vậy nhanh. Ừm, đi thăm viếng nhân viên nhà vừa tốt cách tương đối gần, thì sớm trở về. Trầm Băng Lam thần sắc như thường hồi đáp. Đường Thu Linh nụ cười long lanh nói, quá tốt, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, buổi tối ra ngoài ngắm trăng. Tốt, Trần Hiên ngươi có muốn cùng đi hay không? Trầm Băng Lam tùy ý giống như hỏi. Ta. Trần Hiên đang muốn trả lời, Đường Thu Linh lại liếc lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói, hắn có thể không đi sao? Đừng đến quét hai chúng ta hào hứng á. Trầm Băng Lam lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, nhìn đến nàng người bạn tốt này, đối Trần Hiên ý kiến tựa hồ rất lớn a. Đường Thu Linh, ta vốn là cũng không muốn đi, ngươi bồi Băng Lam đi là được. Trần Hiên cũng là có chút điểm dở khóc dở cười, cô gái nhỏ này đem sư phụ nàng giao phó đều quên đến lên 9 tầng mây đi. Nghe Trần Hiên nói như vậy, Đường Thu Linh mới lại mặt giãn ra cười nói, hừ, tính ngươi thức thời. Thu Linh, ngươi nghĩ kỹ đi vào thành phố cái nào danh lam thắng cảnh ngắm trăng sao? Trầm Băng Lam mỉm cười hỏi. Đường Thu Linh nghe vậy, nao nao, có chút ngượng ngùng nói, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, mà lại ta đối Thiên Hải thành phố, cũng không có Băng Lam người quen nhà. Ta trở về Thiên Hải thành phố về sau, một mực bận rộn tập đoàn công tác, đối với hiện tại có cái gì mới danh lam thắng cảnh cũng không quá giải. Trầm Băng Lam nói, cùng Đường Thu Linh hai cặp đôi mắt đẹp, cùng nhau nhìn về phía Trần Hiên. Các ngươi đi ngắm trăng, còn muốn ta tuyển địa phương A. Trần Hiên bất đắc dĩ cười nói. Đường Thu Linh trong mắt lóe qua một tia vẻ giảo hoạt nói, ngươi Trần Đại Tông Sư tại Thiên Hải thành phố hô phong hoán vũ, tuyển cái nho nhỏ ngắm trăng danh lam thắng cảnh không khó lắm A. Ta cũng không phải là hướng dẫn du lịch. Trần Hiên cái chán tối đen, kém chút im lặng ngưng nuốt, có điều hắn hơi suy tư, còn thật sự nghĩ ra một chỗ tốt tới. Có. Quy Vân Sơn Bạch Ngọc Lâu, tuyệt đối là cái ngắm trăng điều kiện điểm. Quy Vân Sơn Bạch Ngọc Lâu. Đường Thu Linh đôi mắt đẹp sáng lên, cái này danh lam thắng cảnh nàng nghe nói qua, chỉ là đến bây giờ đều không đi qua một lần. Trầm Băng Lam hơi hơi kinh ngạc nói, Trần Hiên, nơi này tối nay cần phải bị người bao à, ta nghe nói Quy Vân Sơn Bạch Ngọc Lâu, cần Thiên Hải thành phố bối cảnh nhân mạch cực mạnh đỉnh cấp đại nhân vật, mới có tư cách hẹn trước, hơn nữa còn phải xếp hàng. Băng Lam. Long Phi không phải liền là ngươi nói đỉnh cấp đại nhân vật sao? Ta hiện tại liền để hắn lập tức an bài. Trần Hiên cười cười, cầm điện thoại di động lên. Trầm Băng Lam gặp hắn chuẩn bị gọi điện thoại, không khỏi cảm thấy mỉm cười. Long Phi làm vì siêu cấp đại lão lại bị Trần Hiên tùy ý sai xử, nàng cho tới bây giờ đều có chút không dám tin. Đường Thu Linh ngược lại là mặt hiện lên vui mừng, nàng rõ ràng biết một vị khí cảnh tông sư năng lượng, khủng bố cỡ nào, để kia cái gì Long Lão đại làm châu làm ngựa căn bản không phải việc khó gì. Đầu bên kia điện thoại, Long Phi rất nhanh đáp ứng. Tối nay Quy Vân Sơn Bạch Ngọc Lâu quả thật bị Thiên Hải thành phố đỉnh cấp quá lớn, Phú Hào, cùng hắn quyền thế lao đại đặt trước toàn bộ ghế, nhưng lấy Long Phi thủ đoạn, vẫn có thể để Bạch Ngọc Lâu lão bản đáp ứng bố trí ngoài định mức ghế khách quý vị. Trần Hiên cúp điện thoại, cho hai vị mỹ nữ nói Bạch Ngọc Lâu ghế dãy số, tối nay trực tiếp đi qua là được. Đường Thu Linh lúc này mới vui vẻ nói, Trần Hiên, lần này cảm ơn ngươi rồi. Ngươi nhớ đến bảo vệ tốt Băng Lam là được. Trần Hiên mỉm cười, trong miệng nhắc nhở, tối nay Bạch Ngọc Lâu phía trên rồng rắn lẫn lộn, khẳng định có không ít đại nhân vật, đối các ngươi hai cái đại mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Yên tâm đi, ta nói thế nào cũng là hóa kình cao thủ, có ta ở đây, không có người có thể gần Băng Lam thân thể. Đường Thu Linh nói, còn nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, tản mát ra một cỗ kiểu như du long khí khái hào hùng. Chương 231, tiến về tượng thủ cao trung. Lời nói không cần nói quá đầy. Trần Hiên nhếch miệng lên một cái đường cong. Võ công lại cao hơn, cũng sợ đại bác ca. Hắn lời này không chỉ là nói một chút mà thôi, đừng nói hỏa lực nặng vũ khí, cũng là tầm thường súng lục, đối hóa kình cao thủ uy hiếp đều là không nhỏ. Trừ phi giống Phó Nguy như thế đan kình cấp bậc, mới có thể không sợ tiểu hình súng ống công kích. Hừ, không nên coi thường bản cô nương võ công. Huống hồ hiện đại thành thị, nơi nào đến nhiều như vậy tùy thân mang theo súng ống phi pháp phần tử. Đường Thu Linh tiêu ngạo đáp lại nói. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi không tin lời nói, chờ chút hỏi một chút Băng Lam liền biết. Trầm Băng Lam cùng hắn cùng một chỗ trải qua sát thủ nhà nghề tông xe sự kiện cùng Trầm Thành bức thoái vị sự kiện, mỗi lần đều bị súng ống uy hiếp, liền Trầm Thành đều có thể làm cho đến súng ống, đi lên Bạch Ngọc Lâu ngắm trăng những cái kia lao đại càng là không có vấn đề gì. Tốt, ta đi về trước, các ngươi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Trần Hiên nói, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trầm Băng Lam nguyên bản còn muốn hỏi lại hỏi hắn có muốn cùng đi hay không. Bất quá vì ngăn ngừa để Đường Thu Linh cảm giác đến bọn hắn quan hệ quá mức mập mờ, cuối cùng vẫn yên tĩnh đưa mắt nhìn Trần Hiên đi ra ngoài, không có mở miệng. Trần Hiên trở lại số 1 biệt thự, vừa đi vào phòng khách, song bào thai tỷ muội Hoa bên trong tỷ tỷ Giao Giao thì gọi điện thoại tới cho hắn. Chủ nhân, tối nay tượng thủ cao trung trung thu dạ hội, 7 giờ đồng hồ liền muốn bắt đầu, ngài đừng quên tới nha. Giao Giao tràn đầy chờ mong nói ra. Trần Hiên trong mắt hiện hiện ý cười nói, ta sẽ không quên, đúng, ngươi cùng Cầm Cầm chuẩn bị biểu diễn tiết mục gì. Một loại cổ điển vũ đạo, là đường triều Đại Minh cung cung múa nha. Giao Giao thanh âm êm dịu đáp. Trần Hiên mỉm cười nói như vậy, các ngươi biểu diễn thời điểm muốn mặc cổ trang A.
Đúng, chủ nhân.
Rất tốt, ta rất chờ mong nhìn thấy các ngươi hai xuyên qua xinh đẹp cổ trang, đợi chút nữa gặp đi. Trần Hiên nói xong, cúp điện thoại. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Trần Hiên liền lại đứng dậy đi ra ngoài, mở ra hắn hắc ám kỵ sĩ siêu xe, tiến về Thiên Hải thành phố Tượng Thụ Cao Trung. Tọa lạc ở trung tâm thành phố Tượng Thụ Cao Trung, kiến tạo thiết kế đến cổ điển hào hoa, Âu thức phong cách trường học kiến trúc, tản ra quý tộc khí tức. Trần Hiên đến mục đích về sau, đem xe ngừng đến trường học bãi đỗ xe, rất nhanh liền hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý. Bởi vì hắn chiếc kia hắc ám kỵ sĩ siêu xe, thực sự quá chói lóa mắt, cứ việc thân xe đen nhánh, trong đêm tối vẫn như cũ giống như một khỏa ngôi sao đồng dạng, đặt ở bãi đỗ xe đông đảo xe sang trọng bên trong, giống như chúng tinh cùng nguyệt. Mọi người hào hào phỏng đoán, cái này siêu xe bên trong ngồi lại là cái nào Thiên Hải thành phố đỉnh cấp quyền quý. Các loại Trần Hiên theo trong xe đi ra lúc, nhìn đến người khác đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, bởi vì Trần Hiên hoàn toàn không có công tử nhà giàu ca trang trí và khí chất, hoàn toàn cũng là cái phổ thông nam sinh. Đương nhiên, bởi vì Trần Hiên bây giờ đang ở bên ngoài đều là thu liễm khí tức, nếu không miễn là tùy tiện lộ ra một chút tiên phong đạo cốt khí tức, đều sẽ khiến người qua đường cùng bái. Bãi đỗ xe không ngừng lái tiến vào từng chiếc xe sang trọng, tối nay, có thật nhiều học sinh cấp 3 phụ mẫu đều đến nhìn Trung Thu dạ hội, đặc biệt là những cái kia lên sân khấu biểu diễn học sinh, bọn họ phụ mẫu càng là sẽ không vắng mặt. Tượng Thụ Cao Trung làm Thiên Hải thành phố đệ nhất quý tộc trường học, đến quan sát dạ hội ra trường, từng cái không phú thì quý, bên trong cũng không ít thành phố quan lớn cùng đỉnh cấp phú hào, những người này, đều cần lãnh đạo trường học tự mình tiếp đãi. Chuyện của tôi nét mà Trần Hiên tuy nhiên mở ra 10 triệu siêu xe đến, nhưng những cái kia lãnh đạo trường học cũng không có trước đó thu đến thông báo, không biết hắn, trong lúc nhất thời cũng không có người phía trên đi nghênh đón. Trần Hiên ngược lại vui vẻ thanh tĩnh, đang muốn hướng dạ hội sân khấu phương hướng đi đến, một cái ung dung hoa quý chi tướng trung niên nam tử chào đón, thần sắc cung kính không gì sánh được ân cần thăm hỏi nói, Trần chân nhân, không nghĩ tới tối nay lại ở chỗ này gặp phải ngài. Ngươi là? Nhìn lấy cái này đại phú hào bộ dáng nam nhân, Trần Hiên hơi hơi nghi hoặc. Cái này phú hào chất lên vô cùng nịnh nọt nụ cười nói, Trần chân nhân, ngài không biết ta là cùng ngài tại Quy Vân Sơn Phong Vũ Hồ Lang Hoàn Thủy Các, tham dự pháp khi đấu giá bên trong một người, tên là Mã Huy, ngày đó mắt thấy chân nhân quỷ thần khó lường tiên nhân thủ đoạn, khiến tiểu nhân quỳ bái, kính ngưỡng cùng cực. Há, trách không được ngươi nhận ra ta. Trần Hiên gật gật đầu. Ngày đó tham dự trang đại sư pháp khí đấu giá, có thật nhiều đến từ khác biệt thành thị đỉnh cấp phú hào, Trần Hiên lúc đó không có lưu ý quá nhiều. Mã Huy chất đống cười, giọng mang kính nể nói ra, Trần chân nhân, ngài lệnh chúng ta thu thập luyện chế pháp khí tài liệu, tiểu nhân mặc dù nhất thời không có tìm lấy, nhưng cũng được đến một chút tin tức, chỉ là cái kia tài liệu nơi ở, có chút tà môn. Làm sao cái tà môn pháp? Trần Hiên nhấp đôi hỏi. Mã Huy gặp Trần chân nhân đến hứng thú, trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói. Chỗ kia ở vào Thiên Hải thành phố trăm cây số bên ngoài, một chỗ sơn mạch dưới đáy, nghe đồn đó là cổ đại một vị tướng quân mộ huyệt, tướng quân kia hàm đoan mà chết, đến bây giờ trong huyệt mộ còn bồi hồi hắn đoan hồn. Người muốn ta đi trộm mộ. Trần Hiên khẽ nhíu mày, loại này vi phạm sự tình, hắn cũng không có gì hào hứng đi làm. Mã Huy trái tim co rụt lại, tranh thủ thời gian kinh sợ giải thích nói, tiểu nhân là nghiêm túc sinh ý người, nào dám làm trộm mộ sự tình, chỉ là ta nhận biết trong thành phố một số khảo cổ bằng hữu, có thể nắm bọn hắn quan hệ, tiến đến tướng quân mộ dò xét, đi chính quy chính tự. Há, ngươi muốn mời ta đi? Trần Hiên nhếch miệng lên một cái suy nghĩ đường cong. Mã Huy nhìn mặt mà nói chuyện, xiểm cười nói, miễn là Trần chân nhân đáp ứng, tướng quân mộ bên trong hết thể bảo bối, tiểu nhân đều có thể giúp ngài lấy được, ta những cái kia khảo cổ bằng hữu, bọn họ ngày bình thường không có gì chất béo, rất nguyện ý đấu giá một số dâu ria đồ cổ. Ha ha, ngươi xác thực rất biết làm ăn. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười tán một câu, tốt à, ta như có rảnh thì đi xem một chút, cái gì thời điểm. Mã Huy vui mừng quá đỗi, không kịp nghĩ kỹ lập tức đáp, hậu thiên ta thì có thể an bài một lần hành trình, ngài cảm thấy thế nào? Trần Hiên khẽ gật đầu, dù sao rõ ràng sau hai ngày, đều là ngày nghỉ, hắn cũng không có việc gì. Đa tạ Trần chân nhân. Mã Huy vui vẻ mặt mũi tràn đầy vui mừng, cho Trần Hiên cúc cái cung. Tướng quân mộ bên trong bảo bối gì, với hắn mà nói đều không trọng yếu như vậy. Chính thức trọng yếu là, có thể lấy đến dạng này một vị đắc đạo cao nhân niềm vui, nói không chừng ngày đó lang hoàn thủy các bên trong đông đảo lão đại nhân vật bên trong, cái thứ nhất được đến pháp khí phú hảo, cũng là hắn Mã Huy. Hai người nói định, Trần Hiên thì muốn ly khai. Trần chân nhân, ngày tối nay cũng là đến xem tượng thụ cao trung trung thu dạ hội sao? Mã Huy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Hiên bình tĩnh nói, không sai. Không biết Trần chân nhân có thể hay không để cho tiểu nhân đi cùng, ta có thể an bài hàng trước nhất vị trí. Mã Huy tiếp tục lấy lòng nói. Tối nay tới quan sát dạ hội, đều là trong thành phố đại nhân vật, thân phận bối cảnh không rất cứng lời nói, hàng thứ nhất chỗ ngồi căn bản không đến lượt. Bởi vậy có thể an bài đến hàng trước nhất vị trí, cũng là Mã Huy thực lực thể hiện. Bất quá Trần Hiên căn bản không quan tâm giống như, khoát tay một cái nói, không dùng, ngươi tự mình an bài đi. Chương 232, không xứng biết. Đúng, Trần chân nhân xin đi thong thả. Mã Huy không còn dám mời, chỉ có thể cung tiễn. Trung thu dạ hội tại tượng thụ cao trung sân vận động tổ chức, Trần Hiên trực tiếp 10 triệu sân vận động chỗ. Lúc này, sân vận động sân khấu đã bố trí xong, đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra ánh sáng lung linh, vẹn vẹn bố trí trung thu dạ hội sân khấu, thì phải hao phí đến 100.000 khối. Sân vận động phía trên, rất nhiều học sinh, lão sư, còn có gia trưởng đã đến, ngồi tại an bài tốt trên chỗ ngồi, chờ đợi dạ hội khai mạc. Trần Hiên lượn quanh qua đám người, đi vào sân khấu đằng sau phòng nghỉ trước cửa, hắn muốn sớm thăm hỏi một chút Giao Giao cùng Cầm Cầm hai tỷ muội. Bất quá, cửa phòng nghỉ ngơi bị mấy cái an ninh trường học trông coi, không cho người không có phận sự đi vào. Trần Hiên cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Giao Giao, để cho nàng đi ra tiếp một chút chính mình. Đúng lúc này, một bên đi tới mấy vị nam học sinh, từng cái ăn mặc ngăn nắp, đều là giá trị mấy trăm ngàn hàng hiệu hàng, đám thiếu niên này, rõ ràng là đỉnh cấp phú nhị đại. Bên trong một cái vóc người cao thẳng nhất thiếu niên, thần sắc lãnh đạo, chính là tượng thụ cao trung phong vân nhân vật Trác Lăng Phong. Có điều hắn mấy cái người thiếu niên giá đỡ, tuyệt không so Trác Lăng Phong nhỏ, từng cái gia đình bối cảnh đều phi thường cường đại. Bên trong một người mặc phong cách anh tiểu Âu phục nam sinh, vừa đi vừa nói nói, nghe nói lần này Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm, muốn lên đài nhảy cổ phong cách vũ đạo, ta hiện tại thì muốn nhìn một chút, các nàng xuyên qua cổ trang, là cái dạng gì. Mã Thông, ta nói ngươi dẫn chúng ta đến nơi này là muốn làm gì, nguyên lai là đến xem chúng ta trường học nữ thần tới. Một nam sinh khác mở miệng nói, Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm mặc cổ trang, không cần nhìn đều biết, tuyệt đối so với cổ trang phim truyền hình bên trong những mỹ nữ kia xinh đẹp hơn. Gọi Mã Thông thiếu niên nuốt ngụm nước bọt, cười hắc hắc nói, hôm nay có thể tận mắt nhìn đến thời cổ Tây thi điêu thiền, đến cùng dáng dấp ra sao. Chúng ta cũng liền nhìn xem, có cao bất ở chỗ này, chúng ta dám đối Long Giao Giao có ý tưởng. Còn có, các ngươi không biết à, tại dạ hội diễn tập sau đó, Bí thư Nhi tử Thái Hàm Lượng đột nhiên cùng chủ trì dạ hội lao sư đưa ra, muốn cho hai vị trường học nữ thần đánh đàn nhạc đệm, rất có thể là nhìn lên chị em gái bên trong muội muội Long Cầm Cầm. Mấy cái phú nhị đại nhất thời xôn xao, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vốn là bọn họ cảm thấy, Long Giao Giao đã bị tượng thủ cao trung đệ nhất mưa gió nam thần Trác Lăng Phong dự định vì bạn gái, không ai dám cùng hắn tranh giành. Nhưng là còn có mặt khác một cái nữ thần Long Cầm Cầm, tất cả mọi người nóng lòng muốn thừa dịp trung thu dạ hội, cho nàng dâng tặng lễ vật thổ lộ, ai có thể nghĩ tới thiên hải thành phố lớn nhất đại lãnh đạo nhi tử, vậy mà nhìn lên nàng. Lúc này, thì liền bọn này tối đỉnh cấp phú nhị đại, từng cái đều ủ rũ, dường như yêu mến nhất bảo vật còn chưa được đến, thì bị người đoạt đi đồng dạng, bọn họ cũng đều biết chính mình không phải Thái Hàm Lượng đối thủ. Mã Thông ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, nhận hết cưng chiều, từ nhỏ muốn cái gì thì có cái gì, liền xem như bí thư nhi tử, hắn cũng không phục, lúc này ưỡn ngực nói, các ngươi sợ cái gì? Truy cầu nữ thần, tất cả mọi người là công bình cạnh tranh, huống chi Long Cầm Cầm còn không nhất định để ý Thái Hàm Lượng đây. Hắn kiểu nói này, mọi người sắc mặt đều có chút xấu hổ, bởi vì Trác Lăng Phong liền bị Long Giao Giao cự tuyệt qua. Mã Thông câu nói này, có chút thẩm phúng Trác Lăng Phong ý vị. Bất quá Trác Lăng Phong lại là mặt không đổi sắc, mở miệng nói, ta đã không xứng với Long Giao Giao, khuyên các ngươi cũng chết sớm một chút tâm, khác đối với các nàng có cái gì dư thừa ý nghĩ. Chắc thiếu. Cái này cũng không giống như ngươi nói ra đến lời nói a. Mọi người một mặt kinh ngạc, luôn luôn cao ngạo tự phụ Trác Lăng Phong, thế mà lại nói ra tự coi nhẹ mình lời nói. Mã Thông cũng là khó có thể tin, có điều hắn rất nhanh liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười nói, nhìn đến Trác thiếu bị đả kích đến sâu a, đã Trác thiếu ngươi từ bỏ truy cầu Long Giao Giao, chúng ta lại thiếu một cái đối thủ, vậy thì càng tốt, ta lập tức nghe được tuyệt đối có thể xứng với nữ thần, hắc hắc. Mọi người nghe hắn kiểu nói này, cũng có đạo lý. Tuy nhiên Long Giao Giao liền Trác Lăng Phong loại này cấp bậc người theo đuổi đều chẳng thèm ngó tới, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ, song bào thai nữ thần mị lực, thật sự là quá lớn, để cho cả tượng thụ cao trung nam sinh cũng vì đó thần hồn điên đảo. Tuy nhiên hồi trước chuyển tới, Long Giao Giao cùng Long Cẩm Cẩm là siêu cấp đại lão Long Phi tư sinh nữ, tức thì bị một vị nam tử thần bí bao dưỡng, thành vị bọn nàng chủ nhân. Nhưng tất cả những thứ này đối Mã Thông loại này đỉnh cấp phú nhị đại tới nói, đều là lời đồn, bọn họ tuyệt không có khả năng tin tưởng, chính mình trong suy nghĩ nữ thần lại là cái loại người này, mà lại nếu như các nàng thật sự là Long Phi tư sinh nữ, có ai bao dưỡng nổi. Chắc Lăng Phong gặp bọn này phú nhị đại đồng học vẫn là nóng lòng muốn thử, hắn lắc đầu, cũng lười giải thích cái gì. Tốt, chúng ta tiến đi phòng nghỉ nhìn xem hai vị nữ thần đi. Mã Thông đi đầu đề nghị, người khác đều là vui vẻ đồng ý. Đi đến phòng nghỉ trước cửa, Chắc Lăng Phong liếc mắt liền thấy đang đánh điện thoại Trần Hiên. Trần tiên sinh, ngài cũng ở nơi đây. Chắc Lăng Phong tiến lên một bước, kính nể không gì sánh được ân cần thăm hỏi nói. Mã Thông bọn người cảm thấy 10 phần kinh ngạc, Chắc Lăng Phong đường đường phó thị trưởng chi tử, làm sao lại đối như thế một cái bình thường nam sinh, thái độ cung kính như thế. Trần Hiên đã nói chuyện điện thoại xong, nhìn đến Chắc Lăng Phong đến, nhấp nhô mà nói, ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì ở chỗ này. Đúng, Trần tiên sinh. Chắc Lăng Phong tất cung tất kính trả lời, sau đó đứng ở một bên, ngạo khí hoàn toàn thu liễm, tựa như Trần Hiên một cái hạ nhân. Mã Thông các loại phú nhị đại hoàn toàn không cách nào lý giải, chẳng lẽ cái này phổ thông nam sinh, sẽ còn là cái gì cấp tỉnh quan lớn nhi tử không thành, nếu không như thế một cái chừng 20 người trẻ tuổi, không có khả năng để Chắc Lăng Phong túi đầu bộ dạng phục tùng. Hắn là ai? Mã Thông nhịn không được hỏi. Chắc Lăng Phong lạnh lùng trả lời, Mã Thông, lấy thân phận của ngươi, còn chưa xứng biết Trần tiên sinh là ai. Ngươi có ý tứ gì? Mã Thông một chút thì giận, thì hắn bộ này điểu ti dạng, khẳng định không phải cái gì đạt quan hiển quý công tử, hắn còn chưa xứng biết lão tử là ai đâu. Không cho phép đối Trần tiên sinh bất kính. Chắc Lăng Phong trầm giọng quát nói, bộc phát ra thiếu niên võ đạo cao thủ khí thế. Mã Thông bị dọa đến lui về sau một bước, hắn biết Chắc Lăng Phong võ nghệ bất phàm, năm gần 18 tuổi liền bị Thiên Hải thành phố võ quán danh gia thu làm quan môn đệ tử. Một người đánh bọn hắn bọn này phú nhị đại đều là dễ dàng. Chắc Lăng Phong, tuy nhiên nhà ngươi có quyền, nhưng nhà ta so ngươi càng có tiền hơn, đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Mã Thông cả gan, đề cao âm lượng nói ra. Hắn phú nhị đại cũng mở miệng khuyên nhủ, Chắc thiếu, mọi người làm 3 năm đồng học, trong nhà trưởng bối cũng đều lẫn nhau có giao tình, không cần thiết bởi vì một cái ngoại nhân, thương tổn hòa khí a. Chúng ta những người này bối cảnh quyền thế, ở trong mắt Trần tiên sinh đều là một đám ô hợp. Khuyên các ngươi lập tức rời đi, đừng quấy rầy Trần tiên sinh nha hứng. Chắc Lăng Phong lạnh lùng nói, hắn biết Trần Tông Sư tối nay tới nơi này, tự nhiên là đến xem song bảo thai nữ thần. Chương 233, Mỹ nữ lao sư. Mã Thông nghe vậy, khi đến cười lạnh liên tục, Chắc Lăng Phong, ngươi điên à, chính mình cho người khác làm chó, còn có thể quản được đến chúng ta. Lao tử muốn đi vào, ngươi không có quyền cản ta. Hắn phú nhị đại nghe Chắc Lăng Phong lời nói, cũng có chút khó chịu, nhà bọn họ quyền thế. Không so Chắc Lăng Phong kém, đương nhiên sẽ không nghe hắn lời nói, để rời đi liền rời đi. Một đám người đang muốn hướng trong phòng nghỉ đi đến, các nhân viên an ninh biết đây đều là quyền quý tiểu thiếu gia, không ai dám ngăn cản bọn họ. Bất quá, Chắc Lăng Phong lại là trực tiếp cản tại cửa ra vào, Mã Thông muốn đi vòng qua, bị cánh tay hắn phát lực cản trở về, đồng thời đối Trần Hiên cung kính nói, Trần tiên sinh, mời đến. Trần Hiên đối Chắc Lăng Phong hảo ý, từ chối cho ý kiến, cái gì cũng không nói thì đi vào. Hắn ban đầu vốn cũng không cần dựa vào Chắc Lăng Phong mặt mũi, mới có thể tiến nhập phòng nghỉ, bất quá có cái này mình kình đại thành thiếu niên cao thủ, ngăn trở bọn này muốn làm nhiễu Giao Giao Cầm Cầm phú nhị đại, ngược lại cũng tiết kiệm hắn xuất thủ. Trơ mắt nhìn lấy Trần Hiên tiến vào phòng nghỉ, Mã Thông bọn người trong mắt toát ra hỏa khí, đối Chắc Lăng Phong bất mãn chất vấn, Chắc thiếu, nhìn đến ngươi là muốn cùng chúng ta đối lập. Ta nói qua, không cho phép quấy rầy Trần tiên sinh nha hứng. Chắc Lăng Phong gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, một bước cũng không nhường. Mấy cái phú nhị đại biết Chắc Lăng Phong tính khí, bọn họ tối nay là không vào được, từng cái giận mà không dám nói gì, bọn họ đều là sống an nhàn sung sướng, da mịn thịt mềm, cùng tiến lên đều không đủ Chắc Lăng Phong một người đánh. Hừ, Chắc Lăng Phong, từ nay về sau, ta xem thường ngươi. Mã Thông chảo phúng một câu, nói với người khác, chúng ta đi. Mấy người lượn quanh hồi trước sân khấu mặt sân vận động, trở lại mỗi người ra trưởng chỗ đó. Trần Hiên tiến đến phòng nghỉ về sau, bên trong làm từng cái gian phòng. Để biểu diễn khác biệt tiết mục học sinh chuẩn bị cùng nghỉ ngơi. Mở ra thấu thị nhãn quét qua, Trần Hiên rất mau nhìn đến Giao Giao, Cầm Cầm chỗ, bước nhanh đi qua. Vừa nhìn thấy chủ nhân đến, Giao Giao, Cầm Cầm tràn đầy vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên đón tới. Tối nay, cái này đối song bảo thai tỷ muội hoa người mặc phấn hồng sắc thêu hoa quần áo, rơi xuống chân châu trắng lụa nhàu hồ châu váy, chân châu màu trắng bao quát dây lụa quấn lên, vốn là đen nhánh tóc dài phiêu giật tản mát ra một cỗ tựa tiên tử khí chất. trên trán mà thôi tóc mai dùng trắng xóa hoàn toàn cùng phân sắc giao nhau khảm hoa thủy châu phát liền, trên tóc châm một chi song điệp kịch mây trắng ngọc châm, khuôn mặt làm nhẹ phấn trang điểm, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh rực rỡ, hiển nhiên hai cái cổ điển tiểu mỹ nhân. Giao Giao, Cầm Cầm, tối nay các ngươi ăn mặc thật đẹp. Trần Hiên nhịn không được tán thán nói. Giao Giao Cầm Cầm mừng rỡ bên trong mang theo một tia thẹn thùng nói ra, cảm ơn chủ. Hai người lời còn chưa dứt, bị Trần Hiên hai tay che cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi lộ ra mê hoặc thần sắc. Trần Hiên nhìn xem chung quanh, không ít chuẩn bị lên đài biểu diễn học sinh cùng lão sư, đều hướng bên này nhìn qua, trên mặt mỗi người đều tràn ngập hiếu kỳ. Ở chỗ này, các ngươi gọi ta Trần Hiên ca ca liền tốt, đừng dùng danh xưng kia. Trần Hiên hạ giọng, ôn hòa cười nói. Hắn cũng không muốn trước mắt bao người, bị song bảo thai tỷ muội hoa xưng là chủ nhân, như thế tuyệt đối sẽ bị ngộ nhận là bao dưỡng thiếu nữ vị thành niên biến thái nam, nói không chừng còn có người muốn báo động bắt hắn. Trần Hiên ca ca. Chị em gái hô lên xưng hô thế này, cảm giác có điểm là lạ. Các nàng vẫn cho rằng chính mình là chủ nhân vật sở hữu, hô chủ người mới là thiên kinh địa nghĩa, xuất phát từ nội tâm, gọi Trần Hiên ca ca, ngược lại tâm lý có chút bất an, cảm thấy mình không xứng làm chủ nhân muội muội. Về sau ở bên ngoài, đều như vậy gọi ta đi. Trần Hiên cười nói bổ sung. Dạng này cách gọi, gặp phải người quen có thể để tránh cho xấu hổ cùng hiểu lầm, đặc biệt là gặp phải Trầm Băng Lam. Nếu là chủ nhân mệnh lệnh, Giao Giao cùng Cầm Cầm đành phải nhu thuận gật gật đầu. Lúc này, một người mặc giáo viên phục trang nữ nhân trẻ tuổi đi tới, nàng một thân quý tộc trường học định chế giáo viên nghề nghiệp sáo trang, một trương đẹp mắt mặt trái xoan, mày như viễn đại, mắt như thu thủy, không chỉ có da trắng mỹ mạo, dáng người cũng là nhất đẳng tốt, có lồi có lõm, mị lực mười phần. Nàng mang theo một bộ mắt kiếng không gọng, giữa lông mày đều là nhu hòa ý cười, đi trên đường như liễu rủ trong gió, cả người tản ra ôn nhu dịu dàng khí chất. Đây là một cái giang nam vùng sông nước thai nghén văn nhã mỹ nữ, nhã nhặn đoan trang. Xin hỏi ngươi là? Kính mắt mỹ nữ đi đến Trần Hiên trước mặt, mỉm cười hỏi. Trần Hiên vì nàng dung mạo sở kinh diễm, thất thần một phần ngàn giây, mới mở miệng đáp, ngươi tốt, ta gọi Trần Hiên, là Giao Giao cùng Cầm Cầm ca ca. Ngươi tốt, ta gọi Cố Vũ Nhu, là Giao Giao, Cầm Cầm chủ nhiệm lớp cùng ngữ văn lão sư. Kính mắt mỹ nữ nói tới nói lui, nhẹ giọng thì thầm, mười phần ôn nhu, ngươi nói là các nàng ca ca. Thế nhưng là ngươi họ Trần, các nàng họ Long. Trần Hiên không có nghĩ đến cái này mỹ nữ lao sư tầm tư như thế tinh tế tỉ mỉ, một chút liền phát hiện vấn đề, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, sau đó chê cười nói, ta là các nàng ca ca nuôi. Ca ca nuôi mỹ nữ lao sư Cố Vũ Nhu nghe đến Trần Hiên trả lời, mặc dù không có cái gì biểu thị, nhưng nội tâm lại là hơi nghi hoặc một chút. Nàng cũng đã được nghe nói, Giao Giao, Cầm Cầm là lao đại Long Phi tư sinh nữ, nếu như vị này nam sinh là các nàng ca ca nuôi. Vậy khẳng định cùng Long Phi quan hệ không ít, nói không chừng là lăn lộn trên đường. Nghĩ tới đây, Cố Vũ Nhu đáy lòng sinh ra một tia phòng bị, hiện tại tin tức báo cáo đạo cái gọi là ca ca nuôi, thường xuyên sẽ đối với em gái nuôi làm chút khác người sự tình, nàng cũng không muốn chính mình đắc ý nhất học sinh, Giao Giao cùng Cầm Cầm có một ngày cũng trèo lên loại này tin tức. Giao Giao, Cầm Cầm, không nghĩ tới các ngươi còn có Trần Tiên Sinh như thế một vị ca ca nuôi a. Cố Vũ Nhu chuyển hướng song bảo thai tỷ muội hai, ôn nhu nói ra. Nàng thực là tại xác nhận, Trần Hiên nói chuyện có phải là thật hay không. Giao Giao, Cầm Cầm không dùng chủ nhân chỉ thị, rất tự nhiên gật gật đầu, ngầm thừa nhận các nàng là Trần Hiên em gái nuôi. Cố Vũ Nhu nội tâm chợt cảm thấy mười phần thật không thể tin, luôn luôn cao lạnh không gì sánh được song bảo thai tỷ muội hoa, thế mà lại nhận dạng này một vị nhìn qua phổ phổ thông thông nam sinh, vì ca ca nuôi. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, thanh âm êm dịu hỏi, các ngươi trước đó để cho ta tại hàng thứ nhất lưu một cái chỗ ngồi. Chính là muốn cho Trần Tiên Sinh ngồi sao? Cố lão sư, ngài thật thông minh. Giao Giao nụ cười ngọt ngào khen lão sư một câu. Cố Vũ Nhu trên mặt hiện hiện một tia đỏ thẫm, ngay sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói, lão sư nào có hai người các ngươi thông minh. Cố lão sư, nghe ngươi nói như vậy, Giao Giao cùng Cầm Cầm tại trường học thành tích cần phải rất không tệ đi. Trần Hiên thuận thế đáp lời nói. Cố Vũ Nhu mỉm cười đáp, các nàng hiện tại mỗi lần thi tháng, thi thử, các khoa thành tích không phải mát điểm. Cũng là tiếp cận mắt điểm, Hoa Thanh, tiến đại các loại đại học danh tiếng chiêu sinh làm, đã nói chuyện điện thoại mấy lần đến, nói muốn sớm trúng tuyển các nàng. Há, lợi hại như vậy. Trần Hiên hơi hơi kinh ngạc, hắn biết hai tỷ muội rất thông minh, cũng rất chăm chỉ, bất quá ngược lại là nghĩ không ra, hai người thành tích thế mà tốt như vậy. Giao Giao cùng Cầm Cầm lộ ra ưu oán ánh mắt, chủ người còn là lần đầu tiên nghiêm túc hỏi các nàng thành tích học tập đây. Chương 234, bị ổi chủ nhiệm. Chị em gái hai ánh mắt. Bị Cố Vũ Nhu nhạy cảm bắt được, nàng một chút thì phát giác hai người ánh mắt, ngậm có kiểu khác tình cảm, bất quá mặt ngoài vẫn là bình tĩnh như nước, ôn hòa nói, các ngươi thật tốt chuẩn bị đi, ta mang Trần tiên sinh đi tìm chỗ ngồi. Trần Hiên ca ca giao giao cùng Cầm Cầm nhìn lấy Trần Hiên, đang chờ hắn chỉ thị. Vậy ta thì đi ra ngoài trước, chờ mong các ngươi biểu diễn nha. Trần Hiên sờ sờ chỉ em gái tóc, mỉm cười nói ra. Giao giao cùng Cầm Cầm nụ cười ngọt ngào đáp lại nói, chúng ta khẳng định sẽ làm đến tốt nhất, để Trần Hiên ca ca hài lòng. Trần Hiên gật gật đầu, cùng Cố Vũ Nhu cùng đi ra khỏi phòng nghỉ. Ngoài cửa, Trác Lăng Phong cung cung kính kính chờ lấy, nhìn đến Trần Hiên đi ra, ngữ khí khiêm tốn mở miệng nói, Trần tiên sinh, ngài đi ra. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Trần Hiên thản nhiên nói. Trác Lăng Phong lúc này túi đầu nói, xin hỏi Trần tiên sinh phải chăng không có có chỗ ngồi, Lăng Phong có thể sắp xếp cho ngài một cái gần phía trước vị trí. Há, không dùng. Trần Hiên khoát khoát tay. Tốt, Trần tiên sinh như có phân phó, Lăng Phong tùy thời nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Hai người đối thoại, để một bên Cố Vũ Nhu ngạc nhiên không gì sánh được, nhịn không được mở miệng hỏi, Trác Lăng Phong, Trần tiên sinh là gì của ngươi, ngươi làm sao đối với hắn? Cố lão sư, ta muốn cái này ngài cũng không cần phải biết. Trác Lăng Phong nói chuyện với người khác thời điểm, lại khôi phục lãnh đạo ngữ khí. Hắn dạng này thái độ, mới là Cố Vũ Nhu ngày thường thấy phó thị trưởng chi tử, cao đại thiếu, vừa mới Trác Lăng Phong đối Trần Hiên cung kính, cũng phải làm cho nàng coi là đứa nhỏ này có phải hay không uống nhầm thuốc. Chúng ta đi qua đi. Trần Hiên nói xong, trực tiếp đi về phía trước, không còn đi ý Trác Lăng Phong. Trác Lăng Phong cũng không có một tia sinh khí biểu hiện, ở phía sau không người xuống thân thể. Một bộ cùng tiễn thần thái. Cố Vũ Nhu nhìn đến âm thầm lấy làm kỳ, nàng đối cái này giao giao Cầm Cầm ca ca nuôi thân phận, đáy lòng không thể ức chế sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Chỉ bất quá nàng trời sinh dịu dàng nội liễm, không dám trực tiếp mở miệng hỏi Trần Hiên, nhớ lại đầu hỏi lại hỏi giao giao cùng Cầm Cầm hai tỷ muội. Đuổi theo Trần Hiên cước bộ, hai người hướng trước sân khấu mặt đi đến, còn chưa đi đến vị trí, thì có một người mặc câu phục, dài đến thai to mặt lớn, bụng phệ trung niên nhân chào đón, gạt mở trên mặt thịt mỡ. Lộ ra một miệng răng vàng khẽ cười nói, Vũ Nhu, ta chính muốn đi qua tìm ngươi đây. Bảo chủ nhiệm, mời ngươi vẫn là xưng hô ta Cố lao sư đi. Cố Vũ Nhu nhìn thấy người tới, đáy lòng không khỏi sinh ra chán ghét, mặt ngoài vẫn là nhu hòa nói ra. Cái này bảo chủ nhiệm, tên là Bảo Vô Nhai, là tượng thủ cao trung phòng giáo dục chủ nhiệm, năm nay đã 45 tuổi, nghe nói kết qua hai lần cưới, hai vị lao bà đều chịu không được hắn bảo tính khí chạy, bây giờ tuy nhiên có tiền có đất vị, vẫn là đàn ông độc thân một cái. Thường xuyên bị trong trường học học sinh làm trò hề đề tài nói chuyện. Cố Vũ Nhu làm tân nhiệm nữ giáo viên, Bảo Vô Nhai khi nhìn đến nàng thứ nhất mắt, liền quyết định muốn đem nàng lấy về nhà, bởi vậy trong thời gian ngắn ngủi, đối Cố Vũ Nhu triển khai điên cuồng theo đuổi, làm đến trong trường học mọi người đều biết. Nghe đến Bảo Vô Nhai tính khí nóng nảy, tính cách háo sắc các loại ác liệt nghe đồn, Cố Vũ Nhu nào dám đáp ứng hắn, đối một mực kính sợ tránh xa, nhưng Bảo chủ nhiệm dây dưa đến cùng, để Cố Vũ Nhu cũng là đau đầu phiền chán không thôi. Ha ha, Cố lao sư tên ngươi dễ nghe như vậy, không dạng này gọi rất đáng tiếc a. Bảo Vô Nhai mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, có điều hắn nhìn đến Cố Vũ Nhu bên người Trần Hiên về sau, khẽ nhíu mày, Cố lao sư, người kia là ai? Hắn là Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm ca ca nuôi, tên là Trần Hiên. Cố Vũ Nhu giới thiệu nói, ca ca nuôi. Nghe đến cái từ này, Bảo Vô Nhai lộ ra vẻ ngạc nhiên, dò xét Trần Hiên liếc một chút, cái này cái tuổi trẻ nam sinh thấy thế nào? Đều không xứng với Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm trong truyền thuyết kia thân phận. Bảo Vô Nhai đối song bảo thai tỷ muội hoa cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu, một mực kiêng kỵ hai người bọn họ có thể là Long Phi tư sinh nữ, mới không dám thực hành một ít xấu xa ý nghĩ. Cố lao sư, ngươi nói là thật sao? Bảo Vô Nhai giọng mang chất nghi vấn hỏi. Cố Vũ Nhu nhấp nhô hồi đáp, vừa mới ta đã cùng Giao Giao Cầm Cầm xác nhận qua. Cái này Bảo Vô Nhai trong nháy mắt có chút im lặng, nội tâm hiển hiện ghen ghét chi tình, ca ca nuôi. Đây chính là cái tốt thân phận a, suy nghĩ một chút chính mình nếu có thể trở thành song bảo thai tỷ muội hoa chan uôi, cái kia nào đó một số chuyện liền tốt làm nhiều. Bảo Vô Nhai thu hồi tâm tư, ngoài cười nhưng trong không cười vươn tay ra, Trần tiên sinh, ngươi tốt. Trần Hiên hai tay cắm túi, căn bản không muốn cùng giá hỏa này nắm tay. Khi nhìn đến Bảo Vô Nhai thời điểm, Trần Hiên đã phát hiện vị này bảo chủ nhiệm nhìn Cố Vũ Nhu lúc, trong mắt sói quang lấp loe không yên. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Bảo chủ nhiệm đối Cố Vũ Nhu có ý nghĩ gì, Trần Hiên liếc thấy đến nhất thanh nhị sở, cái này Âu phục dày ra tượng thụ cao trung lãnh đạo, rõ ràng ẩn chứa một khỏa dâm tà chi tâm. Bởi vậy, Trần Hiên hoàn toàn không muốn cho hắn mặt mũi. Huống chi chính mình cao trung thời kỳ, đối phòng giáo dục chủ nhiệm ấn tượng cũng thật không tốt. Bảo Vô Nhai xấu hổ thu cánh tay về, thầm hư một tiếng, một tên mao đầu tiểu tử, giả đến mức như vậy chảnh, liền xem như cùng Long Phi có quan hệ, về sau sớm muộn cũng lại bởi vì quá mức ngạo khí đắc tội với người, rất có thể mạng nhỏ đều khó giữ được. Có thể làm xong bảo thai tỉ muội hoa ca ca nuôi, Bảo Vô Nhai đã nhận định Trần Hiên là lăn lộn trên đường, hắn cảm thấy xã hội hiện đại, loại này người có một ngày chết yểu đầu đường là rất bình thường sự tình. Nghĩ tới đây, Bảo Vô Nhai không còn đi xem Trần Hiên, nụ cười bỉ ổi nói với Cố Vũ Nhu, Cố lao sư, ta bên này cho ngươi dọn chỗ ngồi, đó là ta chuyên môn mời một vị trong thành phố đại lãnh đạo nhường lại, mời đi theo cùng ta cùng một chỗ ngồi đi. Làm phiên bảo chủ nhiệm, bất quá không dùng, ta có chính mình chỗ ngồi. Cố Vũ Nhu thu hồi nhu hòa chi sắc, ngữ khí thanh lãnh nói ra, Trần tiên sinh, ta mang ngươi tới à, ngươi chỗ ngồi thì cùng ta nằm một khối. Được. Trần Hiên đáp lại nói, đối Bảo Vô Nhai lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười biểu lộ, ngay sau đó theo Cố Vũ Nhu đi đến. Bảo Vô Nhai ở phía sau tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, oán hận mắng thầm, ừ, Cố Vũ Nhu ngươi bình thường như vậy dịu dàng thanh thuần, nguyên lai là được nha, nộ lên loại này trên đường hôn tiểu tử, còn đối với hắn nhiệt tình như vậy, lao tử cũng không tin dùng tiền nện không mở ngươi hai chân. Trần Hiên theo Cố Vũ Nhu đi vào hàng thứ nhất chỗ ngồi, nơi này ngồi đấy trừ lãnh đạo trường học, đều là trong thành phố quan lớn cùng đỉnh cấp phú hảo. Cố Vũ Nhu bởi vì thành công để bản giáo xong bảo thai nữ thần đáp ứng lên sân khấu biểu diễn, mới thu hoạch được ngồi đến hàng thứ nhất tư cách, đồng thời bởi vì giao giao cùng Cầm Cầm yêu cầu, lại tranh thủ thêm ra một cái. Lãnh đạo trường học nghe nói là Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm người nhà muốn tới, mới đồng ý chị em gái thỉnh cầu. Bởi vì bọn hắn cũng nghe đến nghe đồn, song bào thai tỷ muội hoa là Long Phi tư sinh nữ, nếu như là Long Phi muốn tới lời nói, hoàn toàn là có tư cách ngồi hàng thứ nhất. Bất quá không nghĩ tới, Cố Vũ Nhu mang tới lại là một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời đều hơi kinh ngạc. Chương 235, Nhi tử ngốc. Bên trong, Tiết Tử Kỳ cùng phụ thân nàng Tiết Khải cũng ngồi ở chỗ này, nhìn đến Trần Hiên về sau, Tiết Khải mắt lộ ra thần sắc phức tạp, nhìn đến Trần Hiên thật bối cảnh không nhỏ. Hàng thứ nhất trung gian chỗ ngồi, cùng Thiên Hải thành phố quan lớn ngồi cùng một chỗ tượng thụ cao trung hiệu trưởng, chính muốn mở miệng hỏi thăm Cố Vũ Nhu, đã thấy một cái nam học sinh hướng nàng đi đến. Nguyên lai là ngồi tại hàng thứ nhất cuối cùng Mã Thông, nhìn đến Trần Hiên lại có thể ngồi đến trung gian vị trí, nội tâm cực độ khó chịu. Hắn đi tới về sau, xem thường giống như hỏi, Cố lao sư, dựa vào cái gì ra hỏa này có thể ngồi đến nơi đây? Bởi vì đây là Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm yêu cầu. Cố Vũ Nhu sắc mặt bình thản trả lời. Mã Thông mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hắn là Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm cái gì người? Ngạch Cố Vũ Nhu lập tức nghĩ đến, nói thẳng ra Trần Hiên là các nàng ca ca nuôi, có thể hay không đối cái này phú nhị đại đồng học tạo thành kích thích. Dù sao Mã Thông tiêu căng thô bạo, trong trường học cũng là nổi danh, mà lại một mực đối song bảo thai tỷ muội hoa bên trong Long Cầm Cầm, có yêu mộ truy cầu chi ý. Nghe Long Cầm Cầm bỗng dưng thêm ra tới một cái ca ca nuôi, khó đảm bảo hắn sẽ không làm lấy nhiều như vậy đại nhân vật trước mặt, báo nổi đùa nghịch hung ác. Cố lao sư, gia hỏa này sẽ không phải là bạn trai ngươi, ngươi một mình cho hắn đưa ra một cái chỗ ngồi tới đi. Mã Thông gặp Cố Vũ Nhu không có trả lời, lập tức nghĩ đến khác một loại khả năng tính. Cố Vũ Nhu nghe hắn kiểu nói này, nhất thời xấu hổ đỏ rực hai gò má, vội vàng giải thích nói, Trần tiên sinh không phải ta nam, bạn trai. Cố lao sư, ta biết ngươi ra mặt mỏng, không có ý tứ thừa nhận, bất quá mặt hàng này, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cùng hắn chia tay à, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, cùng với loại này người rất đáng tiếc. Mã Thông lời nói, không che giấu chút nào đối Trần Hiên mỉa mai khinh bỉ. Nghe Mã Thông nói đến ngay thẳng như vậy, Cố Vũ Nhu càng là vừa thẹn vừa xấu hổ, chỉ là nàng tính khí quá tốt. Xưa nay không đối học sinh nổi giận, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Mã Thông còn tưởng rằng nàng là ngầm thừa nhận, quay mặt sang hướng Trần Hiên không khách khí nói ra, ngươi không có tư cách ngồi vị trí này, thức thời liền ngồi vào đằng sau đi, còn có, khác dây dưa chúng ta Cố lao sư, ngươi không xứng. Hả, ta xứng hay không, chẳng lẽ là ngươi nói tính toán? Trần Hiên khỏe môi nết lên một vệt băng lãnh ý cười nói. Mã Thông vênh váo hung hăng nằm ngang mặt nói, đương nhiên là kẻ có tiền nói tính toán. Ta chính là kẻ có tiền, cha ta tại Thiên Hải thành phố. Đùng. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên bị người phiến một bàn tay. Bưng bít lấy nóng bỏng khuôn mặt, Mã Thông trước tiên tìm kiếm phiến hắn cái tát thủ phạm. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười đứng đấy, hai tay cắm túi, khẳng định không phải hắn phiến. Các loại thấy rõ bạt thai người lúc, Mã Thông lửa giận cứ thế mà dập tắt, cả người dường như trong nháy mắt kém hơn một chút. Cha, ngươi đánh như thế nào ta cái tát? Mã Thông mười phần biệt khuất hỏi. Người tới chính là Mã Thông lão ba, cũng là Trần Hiên trước đó tại trường học bãi đỗ xe gặp phải đại phú hảo, Mã Huy. Thần sắc hắn kinh hãi nổi giận mắng, ngươi cái ngốc bức này nhi tử, cũng dám đối Trần chân nhân vô lễ, không muốn sống đúng hay không? Nghĩ đến Trần Chân Nhân trong nháy mắt liền có thể lấy tính mạng người ta thủ đoạn thần thông, Mã Huy nội tâm đã tràn đầy hoảng sợ, sợ Trần Chân Nhân một phát giận, hắn nhi tử mệnh thì không gánh nổi. Mã Thông vẫn một mặt mộng bức, cái gì Trần Chân Nhân? Mã Huy không có trả lời hắn lời nói, ngược lại nhìn về phía Trần Hiên, kinh sợ túi đầu nói, Trần Chân Nhân, thật xin lỗi, tiểu nhân không biết dạy con, đắc tội ngài, xin ngài thứ tội. Mã Huy, ngươi nhi tử không giữ mồm giữ miệng, là nên thêm nhiều quản giáo. Trần Hiên lời nói nhẹ nhàng, tựa hồ không có một tia hỏa khí. Thế mà Mã Huy lại cho là hắn dạng này mặt ngoài càng không tức giận, hậu quả càng là nghiêm trọng, lúc này khẽ cắn môi, vừa hung ác phiến nhi tử mấy cái bàn tay. Đăng nhập trái tim đen đú ám 333. Mã Thông làm lấy nhiều như vậy trường học đồng học mặt, bị lao ba đánh cho bộ mặt xưng thành đầu heo, thậm chí răng cửa đều bị đánh rất hai khỏa, đừng đề cập có nhiều ủy khuất cùng mất mặt. Trần Chân Nhân, ta sau khi trở về, còn phải lại thật tốt giáo huấn khuyển tử một trận. Mã Huy cái này mấy cái hạ nặng tay, tuyệt không đau lòng, bởi vì hắn biết không làm như vậy lời nói, chính mình nhi tử rất có thể liền mệnh đều muốn vứt bỏ. Trần Hiên thản nhiên nói, tốt, ngươi trở về tại chỗ A, dạ hội muốn bắt đầu. Vâng. Mã Huy cúi đầu đáp, lôi kéo nhi tử trở lại chính mình chỗ ngồi. Cha, ta không phục. Mã Thông vừa về tới chỗ ngồi, thì bộ mặt bộ nổi giận đùng đùng nói ra. Từ lúc chào đời tới nay, lão ba còn là lần đầu tiên đánh hắn, hơn nữa còn đánh cho ác như vậy. Vẫn là tại hắn tượng thụ cao trung đông đảo trước mặt bạn học, cái này khiến hắn về sau làm sao trong trường học lan lộn. Mã Huy nghe nhi tử nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thấp giọng quát mắng, lao tử là tại cứu ngươi mệnh, biết hay không? Cái gì cứu ta mệnh, chẳng lẽ cái kia gia hỏa còn dám động thủ giết người? Mã Thông mạnh miệng nói, không có chút nào tin tưởng lão ba lời nói. Mã Huy hạ giọng, khuôn mặt lênh túc nói, ngươi biết ta vì cái gì tôn kính hắn vì Trần Chân Nhân sao? Ừ, Trần Chân Nhân thủ đoạn xa xa so ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Cha, ngươi thế nhưng là Thiên Hải thành phố đỉnh cấp đại phú hào A, chẳng lẽ hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua nhà chúng ta. Mã Thông nghe xong, càng là không phục. Mã Huy gặp nhi tử ngoan cố, chỉ có thể lắc lắc đầu nói, về nhà lại theo ngươi nói tỉ mỉ, tóm lại về sau ngươi nhìn thấy Trần Chân Nhân, nhất định muốn coi hắn là thành thần tiên đến kính bái, nếu không chúng ta cả nhà đều muốn bị ngươi hại chết. Nghe lão ba nói đến không hề giống nói đùa bộ dáng. Mã Thông kinh nghi bất định, vụng trộm hướng Trần Hiên bên kia nhìn một chút, đột nhiên cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu cái này thần bí khó lường ra hỏa. Mã Thông nhịn không được lạnh run, trong lòng của hắn không cách nào ức chế toát ra một cái ý niệm trong đầu, lão ba nói đến lời nói rất có thể là đúng. Hàng thứ nhất đại nhân vật, cùng Mã Thông các bạn học, gặp cha hắn đối Trần Hiên kính như thần minh, cũng là vô cùng không hiểu. Bất quá dạ hội hiện trường thanh âm phi thường lớn, mọi người tất cả đều không nghe thấy Mã Huy xưng hô Trần Hiên vì Trần Chân Nhân. Nếu như bị bọn họ nghe thấy lời nói, tuyệt đối sẽ cảm thấy càng thêm thật không thể tin. Tiết Khải thì là âm thầm ý thức được, cùng ngày Trác Lăng Phong nói với hắn Trần Hiên là chân chính đại nhân vật, có lẽ thật không là tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ, tâm tình biến đến phức tạp hơn. Trần Hiên thản nhiên ngồi xuống, mắt thấy Mã Huy giáo huấn nhi tử toàn bộ hành trình cố vũ nhu, trong lòng tuy nhiên mê hoặc cùng cực, cũng chỉ có thể yên lặng cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống. Thừa dịp dạ hội còn không có chính thức bắt đầu, cố vũ nhu nội tâm một phen suy nghĩ. Cuối cùng vẫn nhấp phía dưới đan môi mở miệng nói, Trần Tiên Sinh, vì cái gì vừa mới Mã Tổng bảo ngươi Trần Chân Nhân đâu? Trần Hiên xoay đầu lại, khoảng cách gần nhìn lấy mỹ nữ lao sư đường con ôn nhu khuôn mặt, cười cười nói, ngươi biết Mã Huy có sở thích gì sao? Cái này, ta không biết. Cố Vũ Nhu lắc lắc đầu, khuôn mặt lướt qua một tia ửng đỏ, thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hướng, về, sau chuyển đi một chút xíu. Nàng cũng cảm giác hai người khoảng cách, có chút quá gần. Trần Hiên phát giác nàng động tác này. Nét miệng lên một cái đường cong, thần sắc như thường nói, Mã Huy đối với tu hành, luyện khí, thuật pháp chờ một chút cảm thấy rất hứng thú, mà ta đối con đường tu luyện, hiểu sơ một hai. Ngươi sẽ không phải muốn cùng ta nói, ngươi là đạo sĩ A. Nhìn lấy trẻ tuổi như vậy Trần Hiên, vậy mà hiểu được tu đạo một loại tri thức, Cố Vũ Nhu nội tâm không khỏi mỉm cười. Chương 236, Giao cầm chi múa. Trần Hiên cười nhạt một tiếng, ngữ khí khó phân biệt thật giả nói ra, ta không phải đạo sĩ, bất quá ta biết pháp thuật. Ta không tin. Cố Vũ Nhu kéo phát xuống sao, khẽ lắc đầu nói. Là một cái nhận qua cao đẳng giáo dục cao trung ngữ văn lao sư, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng những thứ này như quỷ xà thần loại hình sự tình, cảm thấy khẳng định là Trần Hiên đùa nàng. Nhìn lấy Cố Vũ Nhu một bộ hoàn toàn không tin thần sắc, Trần Hiên vẫn như cũ treo ý cười, chỉ là không nói gì nữa. Hắn cùng vị mỹ nữ kia lão sư chỉ là bèo nước gặp nhau, đương nhiên không có khả năng thật ở trước mặt nàng biểu diễn thuật pháp. Hai người nói mấy câu về sau. Trung thu dạ hội chính thức bắt đầu, hai vị tuấn nam mỹ nữ học sinh đứng tại trên sân khấu, đọc một đoạn trung thu lời chúc mừng, ngay sau đó là một đoạn mở màn quần vũ biểu diễn. Nhìn lấy trên đài thanh xuân tịnh lệ học sinh cấp 3 nhóm nhiệt tình múa, Trần Hiên không khỏi có chút hoài niệm chính mình thời trung học. Từng đoạn biểu diễn đi qua, có ca sướng, đọc diễn cảm, tiểu phẩm chờ một chút, Trần Hiên nhìn một hồi, lần nữa mở miệng nói, cố lao sư, xin hỏi giao giao, cầm cầm cái gì thời điểm lên sân khấu. Các nàng thế nhưng là áp trục nha. Cố Vũ Nhu có chút đắc ý nói ra. Chị em gái hai làm tượng thụ cao trung ưu tú nhất hai vị học sinh, tất cả đều tại nàng lớp học, quả thật làm cho thân là chủ nhiệm lớp Cố Vũ Nhu rất kiêu ngạo. Nghe đến song bảo thai tỷ muội hoa sau cùng ra sân, Trần Hiên cũng không đổi, dù bận vẫn ung dung tiếp tục thưởng thức hắn học sinh biểu diễn. Cố Vũ Nhu thì một mực có chút khẩn trương, nàng là lần đầu tiên cùng nhiều như vậy đại lãnh đạo ngồi cùng một chỗ, mà lại cũng có chút lo lắng nàng hai cái đắc ý học sinh diễn xuất, dù sao trước đó nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm sẽ còn vũ đạo phương diện này tài nghệ. Rốt cục, dạ hội chuẩn bị kết thúc, trên khán đài nhiệt tình bầu không khí cũng bị đẩy lên ngọn núi cao nhất, tất cả mọi người tối nay mong đợi nhất, cũng là song bảo thai trường học nữ thần biểu diễn. Cố Vũ Nhu nhịn không được trong lòng bàn tay nắm chặt, nàng nhìn quanh hai bên, nhìn đến rất nhiều thành phố cấp đại lãnh đạo, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong, hiển nhiên là bởi vì hai tỷ muội sắp ra sân. Sáng mắt thận trọng nàng, còn phát hiện những đại lãnh đạo này các con, từng cái trong tay đều cầm lấy hoa tươi, xem ra là chuẩn bị các loại giao giao cầm cầm biểu diễn hoàn tất về sau, đi lên tặng hoa. Lặng yên đến một chút, Cố Vũ Nhu phát hiện toàn bộ tượng thủ cao trung ưu tú nhất 10 cái nam học sinh, trừ Trác Lăng Phong cùng lên đài nhạc đệm Thái Hàm Lượng bên ngoài, đều đã nóng lòng muốn thử. Lắc đầu, Cố Vũ Nhu lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười, những học sinh này chính là học tập trọng yếu nhất cao trung thời kỳ, thì ngay thẳng như vậy làm tình tình ái ái, nhà bọn họ có tiền có thế, thì liền lãnh đạo trường học cũng không dám khuyên bảo. Cố lao sư, làm sao? Trần Hiên chú ý tới Cố Vũ Nhu thần sắc, rất tùy ý mở miệng hỏi. Cố Vũ Nhu khẽ mỉm cười nói, Trần Tiên Sinh, trường học của chúng ta bên trong, có rất nhiều ưu tú nam đồng học, đều đối ngươi hai cái em gái nuôi có lòng ái mộ nha. Cái này rất bình thường, ta cao trung lúc cũng cùng Hoa Khôi nói qua yêu đương. Trần Hiên không che giấu chút nào cười nói. Cố Vũ Nhu nghe vậy, hơi đỏ mặt, tâm lý lại nghĩ đến, hắn sẽ không phải là đang khoác lác à, trầm ngâm một chút hơi nghiêm túc nói, học sinh cấp 3 yêu sớm là không tốt. Trần Hiên nghe đến vị mỹ nữ kia lão sư giáo dục giống như giọng điệu, không khỏi nhịn không được cười lên. Cố lão sư ngươi cao trung cũng là Hoa Khôi cấp bậc a, chẳng lẽ không có nói qua yêu đương? Cố Vũ Nhu bị hỏi đến sắc mặt càng đỏ, nhẹ giọng đáp, ta không có yêu sớm, mà lại ta đại học cũng không có nói chuyện yêu đương, học sinh thì cần phải thật tốt học tập. Cố lão sư, ngươi cái này liền có chút cứng nhắc, đại học nói chuyện yêu đương đều không được, đi ra công tác về sau, có thể sẽ không còn có mỹ hảo đơn thuần trường học cái tỉnh. Trần Hiên khỏe miệng ôm lấy ý cười, lấy qua người tới thân phận chậm rãi mà nói. Hắn nhìn ra được, vị mỹ nữ kia lão sư một lần yêu đương đều không có nói qua. Cố Vũ Nhu bị Trần Hiên nói đến không cách nào cãi lại, trầm mặc mấy giây, chịu đựng ý xấu hổ ôn nhu thỉnh cầu nói, Trần Tiên Sinh, ngươi là Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm huynh trưởng, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt các nàng, trường học của chúng ta có chút nam học sinh thế nhưng là rất điên cùng nha. Ngươi yên tâm đi, trường học các ngươi nam học sinh muốn đuổi theo ta em gái nuôi, còn chưa đủ tư cách. Trần Hiên lộ ra một cái tự tin ánh mắt. Cố Vũ Nhu nghe hắn khẩu khí nói đến lớn như vậy, phải biết chị em gái những người theo đuổi, thế nhưng là có Thiên Hải thành phố lớn nhất đại lãnh đạo nhi tử, chẳng lẽ cái này ca ca nuôi bối cảnh còn có thể lợi hại hơn hay sao? Đương nhiên, những nghi vấn này nàng sẽ không xách đi ra, một lần nữa đem mặt chuyển hướng sân khấu. Giờ phút này, dưới trận khán đài tiếng hoan hô càng ngày càng cao, toàn trường các học sinh nhiệt tình tăng vọt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm sân khấu. Vạn chúng trong chờ mong, Giao Giao cùng Cầm Cầm đối với cực phẩm mỹ thiếu nữ tỷ muội rốt cục nhẹ nhàng bước liên tục, theo sân khấu hai bên trái phải ra sân. Hai người thân mang tinh xảo xinh đẹp cổ trang, đạp lên cổ điển bước nhảy, tay áo tung bay, dáng múa huyền chuyển, thân thể nhẹ giống như yến, thân thể mềm như mây sợi thô, hai tay mềm mại không xương, bộ bộ sinh liên hoa giống như dáng múa, như hoa ở giữa bay múa bướm bướm. Nhìn thấy chị em gái tiên nữ giống như vũ đạo, dưới đài điên cuồng vỗ tay, nam học sinh nhóm càng là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, lớn tiếng gọi tốt. Thì liên hàng phía trước những cái kia xử sự không sợ hãi các đại nhân vật, trong mắt cũng phóng ra quan mang, trên đài mỹ thiếu nữ chị em gái đúng là dung mạo tuyệt thế, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, hơi có vẻ chim chỉ xanh ạ ảo kỳ gì, nhưng không đến 2-3 năm, tuyệt đối có thể trưởng thành khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Trách không được chính mình nhi tử đối với các nàng như thế si mê, hôm nay gặp mặt, chúng các lãnh đạo rốt cuộc minh bạch bên trong nguyên nhân. Mà lại, bọn họ trước đó còn nghe tượng thủ cao trung hiệu trưởng nói qua, Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm thành tích học tập cũng là 10 phần ưu dị, thi đậu trong nước đỉnh cấp đại học không hề khó khăn, như thế ưu tú tương lai giai tức, bọn họ đã ở trong lòng nghĩ đến, các loại biểu diễn sau khi kết thúc, thì thay nhi tử để thân đi. Cố Vũ Nhu thần sắc mừng rỡ vô lấy tay, tán thưởng giống như đọc lên một bài thơ, gấp quản rõ ràng làm nhiều lần, Vũ Y mới ôm kết. Ẩn Tinh Độc khoát tay, hai tay háo chênh lệch liệt kê. Yểu Niểu Liếu Khiến Thi, khoe chuyển phong hồi tuyết. Ngưng miệng mềm mại không rời, khắp nơi độ phồn tiết. Giao Giao cùng Cầm Cầm thật sự là nhảy quá tốt. Trần Hiên trên mặt mang cười nhạt ý, thưởng thức chị em gái giang múa, trong mắt ngậm lấy cổ vũ cùng vẻ tán thành. Bởi vì Giao Giao cùng Cầm Cầm vừa ra trận, liền thấy từ nhà chủ nhân ngồi ở nơi nào, các nàng từ đầu đến cuối, hai cặp đôi mắt đẹp thì chỉ thấy Trần Hiên một người. Trần Hiên dùng ánh mắt cho đáp lại, chị em gái hai nhất thời tâm lý tựa như ăn mật đường giống như, theo nhạc đệm âm nhạc, đem Đại Minh Cung múa phát huy đến cực hạn hoàn mỹ. Trên đài bên trái nhạc đệm đoàn bên trong, một vị ngồi tại cổ cầm sau đàn tấu anh tuấn nam học sinh, ánh mắt sáng rực nhìn lấy song bảo thai nữ thần giang múa, trong mắt ẩn ẩn hàm một tia hưng phấn. Hắn cũng là bí thư chi tử Thái Hàm Lượng, luận bối cảnh, so chắc Lăng Phong cao hơn hai cái cấp bậc, luận tự thân thực lực, trừ võ công bên ngoài, cũng có thể cùng chắc Lăng Phong tranh cao thấp một hồi. Thái Hàm Lượng thỉnh thoảng nhìn lấy dưới đài các bạn học, trong mắt tràn đầy tự ngạo thần sắc, dưới đài những cái kia nam học sinh, cứ việc cũng có hắn đối thủ cạnh tranh, nhưng là luận thành ý không có một cái so ra mà vượt hắn. Vì cho Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm nhạc đệm, Thái Hàm Lượng tại rất ngắn thời gian bên trong, liền học được như thế nào đàn tấu cổ cầm. Chương 237, cự tuyệt thổ lộ. Hàng phía trước ở giữa vị trí, Thái Thư Ký tán thưởng nhìn lấy nhi tử đàn tấu cổ cầm, bên cạnh chỗ ngồi hiệu trưởng cùng hắn lãnh đạo, thừa cơ thổi phồng vài câu. Một khúc cuối cùng, Giao Giao cùng Cầm Cầm hoàn mỹ hoàn thành cổ điển vũ đạo diễn xuất, cùng một đám nhạc đệm học sinh, đồng loạt không người tạ lễ. Dưới đài mấy cái kia chuẩn bị tốt phú nhị đại cùng con ông cháu cha nam học sinh, đã không kịp chờ đợi đi đến bậc thang bên cạnh, cái thứ nhất đi lên, là một vị bản thành phố quan lớn nhi tử, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười tự tin, bưng lấy một bó hoa tươi, đi đến chị em gái trước mặt dâng lên. Dưới đài các học sinh thấy cảnh này, ào ào reo hò ồn ào, rõ ràng trong trường học ưu tú nhất nam đồng học, là muốn thay nhau đôi song bảo thai nữ thần thổ lộ A. Long Giao Giao, đây là ta chuyên môn theo Úc Đỏ gì ạ đảo mua được mã nào khuyên thai. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta tâm ý. Quan lớn nhi tử một cái tay bưng lấy hoa tươi, một cái tay theo trong túi áo lấy ra một đôi lộng lây chói mắt mã nào khuyên hai. Trên khán đài thị lực hảo học sinh nhóm, rất nhanh liền nhìn đến đối với tạo hình tinh xảo chân quý khuyên hai, giá trị tối thiểu hơn 100 ngàn, mà lại loại này khuyên thai là hạn lượng khoản, người bình thường cũng mua không được. Nam học sinh nào hào ai thán, cái này quan lớn nhi tử có tiền có thế, tùy tiện xuất thủ cũng là hơn 100 ngàn lễ vật. Nhìn đến song bảo thai nữ thần đối với bọn họ cơ hội gì. Mà nữ đồng học thì là ước ao ghen tị, nghĩ đến muốn là mình có thể đeo lên cái kia đối với mã nào khuyên thai, thật là tốt biết bao nhìn. Lúc này, Giao Giao đã khôi phục nhất quán cao lạnh thần sắc, đối mặt cái này quan lớn nhi tử thổ lộ, chỉ là lạnh lùng nói, ta không thu. Ngắn gọn một câu, lại đem quan lớn nhi tử lòng tự tin trong nháy mắt đánh tan, làm lấy toàn trường thầy cho mặt bị cự tuyệt, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, cảm giác mình lúc này là ném mặt ném quá đáng. Chỉ có thể ủ rũ đi xuống đài. Cái thứ hai lên sân khấu, thì là Thiên Hải thành phố một vị đỉnh cấp phú hào nhi tử, hắn nhìn lấy đi xuống quan lớn nhi tử, trong mắt lóe qua một tia khinh thường, mấy trăm ngàn lễ vật cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Hắn bưng lấy hoa tươi đi vào chị em gái trước mặt, chất lên nụ cười tự tin nói ra, Long Giao Giao, miễn là ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, ta thì đưa ngươi một cố loại đắt nhất mạ giờ giả tỷ xe đua. Nói, theo hoa tươi bên trong lấy ra một cái chìa khóa xe. Còn cố ý tại Giao Giao trước mặt lắc lắc. Mọi người dưới đài nhất thời trừng to mắt, cái này chìa khóa xe rõ ràng là mạ dở dạ tỷ gờ giảng sạp gì ồ, một cái giá trị hơn 3 triệu xe sang trọng. Tuy nhiên tượng thủ cao trung đều là học sinh quý tộc, nhưng là có thể đưa ra mấy triệu xe sang trọng làm lễ vật, lại là lắc đắc không có mấy. Ngay tại chúng học sinh hâm mộ trong ánh mắt, Giao Giao như cũ không động tâm chút nào, lãnh đạm nói, ta không thu. Phú Hào Nhi tử nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Hắn không nghĩ tới Long Giao Giao thế mà cao lạnh đến nước này. Trước đó còn tưởng rằng nàng cự tuyệt Trác Lăng Phong, là bởi vì Trác Lăng Phong cũng rất cao ngạo, không hiểu được lấy nữ hải tử niềm vui, bởi vậy hắn trực tiếp đưa một cô nữ hải tử rất ưa thích mạ giờ dạ tỷ xe đua, thế mà Long Giao Giao vẫn là một giây đều không do dự, trực tiếp cự tuyệt. Mau xuống đây đi. Bậc thang chờ đợi hắn người theo đuổi mỉa mai mảnh giống như hô. Phú Hào Nhi tử chỉ có thể mặt mũi tràn đầy xấu hổ đi xuống sân khấu, đem hoa tươi ném vào thùng rác. Tiếp đó, từng vị Thiên Hải thành phố đỉnh cấp quyền quý nhi tử, đều hướng Long Giao Giao thổ lộ, có tiễn biệt thự xe sang trọng, có đưa tinh xảo đồ trang sức, thế mà đều bị Giao Giao vô tình cự tuyệt. Mọi người dưới đài nhìn đến đều nhanh im lặng ngưng ướt, làm lấy nhiều như vậy đại nhân vật mặt, Long Giao Giao thế mà một kiện lễ vật đều không nhận lấy, cũng quá không cho những đại nhân vật này mặt mũi. Mấy cái quan lớn phú hào nhi tử, không có người thổ lộ thành công, chỉ có thể hậm hực đi trở về chỗ ngồi. Ngay tại Giao Giao cùng Cầm Cầm chuẩn bị rút lui lúc, đằng sau Thái Hàm Lượng đạp lên ưu nhã tốc độ, đi đến phía trước hai người, ánh mắt hắn nhìn lấy song bảo thai nữ thần bên trong muội muội. Vừa mới chỗ lấy mấy cái nam đồng học chỉ hướng Giao Giao thổ lộ, cũng là bởi vì bọn họ biết, Long Cầm Cầm là bí thư chi tử ý trung nhân, không ai dám cùng hắn cạnh tranh. Mà chắc Lăng Phong bị Long Giao Giao cự tuyệt tin tức, trong trường học đã mọi người đều biết, thiếu như thế cái đối thủ mạnh mẽ, khác nhân tài lớn mật cùng Long Giao Giao thổ lộ. Thái Hàm Lượng cũng không có giống trước đó mấy cái nam học sinh như thế, tặng lễ thổ lộ, mà chính là thân sĩ giống như đối Long Cầm Cầm vươn tay, mỉm cười nói, Long Cầm Cầm, xin cho ta cùng ngươi xuống đài đi. Hắn nội tâm hiển hiện tự đắc chi ý, vừa mới mấy người thổ lộ thực sự quá đơn giản thô bạo, hắn cũng sẽ không dùng loại kia ngu xuẩn phương pháp. Miễn là Long Cầm Cầm nguyện ý dựng hắn tay, đó chính là hắn thành công bước đầu tiên. Mà lại Thái Hàm Lượng cảm thấy mình hành động này cũng không quá phận, dưới đài nhiều người nhìn như vậy, Long Cầm Cầm không đến nổi ngay cả cái này nho nhỏ mặt mũi cũng không cho hắn. Bất quá chờ mấy giây về sau, Thái Hàm Lượng như cũ không đợi được Long Cầm Cầm thân thủ, nụ cười hơi có chút cứng ngắc. Long Cầm Cầm, phụ thân ta ngay tại dưới đài nhìn lấy, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta nho nhỏ thỉnh cầu, nếu không phụ thân ta sẽ đối với ta thất vọng. Thái Hàm Lượng tư thái cái gì thấp mở miệng nói. Nghe hắn chuyển ra cha mình thái thư ký, Cầm Cầm trên mặt cao lạnh thần sắc vẫn không bất kỳ biến hóa nào, giống như tỉ tỉ lãnh đạm giọng điệu nói, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Thái Hàm Lượng nụ cười triệt để cứng đờ, hắn xấu hổ thu tay lại, nội tâm xấu hổ, làm Thiên Hải thành phố lớn nhất đại lãnh đạo nhi tử, hắn chả chưa bao giờ bị người như thế không lưu tình chút nào cự tuyệt qua, quả thực là bình sinh không có vô cùng nhục nhã. Bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống hỏa khí, bởi vì hắn đối Long Cầm Cầm cũng không có như vậy hết hy vọng. Dưới đài giáo viên và học sinh, gặp Long Cầm Cầm liên bí thư chi tử Thái Hàm Lượng đều không có phản ứng, thật sự là cao ngạo đến không biên giới, chẳng lẽ muốn Hoàng Thất Vương Hầu nhi tử đến, mới có thể đánh động cho các nàng trái tim. Cố Vũ Nhu tại dưới đài nhìn đến rất vui vẻ an ủi, Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm một mực chuyên chú học tập, cho tới bây giờ đối tình tình ái ái đồ vật không có hứng thú, chính là nàng vui tại nhìn thấy. Tuy nhiên hai người bình thường đối các bạn học có chút quá tại lãnh đạo. Mắt thấy cái này đối song bảo thai tỷ muội hoa, tay nắm tay phối hợp đi xuống sân khấu, cước bộ nhẹ nhàng đi vào trước đài khán đài. Thấy cảnh này, mọi người hào hào phỏng đoán, chẳng lẽ bọn họ nữ thần có ý khác bên trong người, an vị phía trước hàng. Đằng sau các học sinh không hẹn mà cùng đứng dậy, nhìn về phía trước, muốn nhìn một chút Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm xuống đài tìm ai tới. Vừa mới cáo biệt thất bại nam đồng học, còn có hàng phía trước một đám đại lãnh đạo đại phú hào nhóm. Cũng nhìn qua, Giao Giao cùng Cầm Cầm trực tiếp đi vào Cố Vũ Nhu cùng Trần Hiên chỗ ngồi trước mặt, giờ phút này các nàng trên mặt cao lạnh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mừng rỡ, dịu dàng ngoan ngoãn, vẻ thẹn thùng. Nhìn đến Cố Vũ Nhu lão sư ngồi ở chỗ đó, mọi người nhất thời minh bạch, nguyên lai chỉ em gái nữ thần muốn đi tìm các nàng chủ nhiệm lớp nói chuyện. Bất quá sau một khắc phát sinh sự tình, làm cho tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy đối với chim sa cá lặn song bảo thai tỷ muội hoa, trực tiếp bổ nhào vào Cố Vũ Nhu bên cạnh, cái kia phổ thông nam sinh trong ngực, ngựa khí mềm mại mà vừa ngượng ngùng nói ra, Trần Hiên ca ca, cảm ơn ngươi đến xem chúng ta diễn xuất. Chương 238, đề thân. Trần Hiên không nghĩ tới song bảo thai tỷ muội hoa, sẽ lớn như vậy gan trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm ở hai người thân eo, cương chiều vô vô các nàng thân thể mềm mại, khoe miệng hiển hiện bất đắc dĩ ý cười. Trong chớp mắt, hắn liền thành toàn tràng tiêu điểm, loại cảm giác này quả thật làm cho hắn cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, giống như biến thành toàn trường công địch một dạng. Trên đài dưới đài, phần lớn người đều không rõ ràng cho lắm, hai cái mỹ thiếu nữ trước mặt mọi người, thế mà lại song song cùng một cái bình thường nam sinh ôm, chẳng lẽ cái này tuổi trẻ nam sinh là hai vị nữ thần cộng đồng bạn trai hay sao? Nghi hoặc, kinh ngạc, hâm mộ, ghen ghét các loại ánh mắt quăng tới, đông đảo lãnh đạo học sinh đều âm thầm nghĩ tới, nếu như nam sinh này thật sự là song bảo thai tỷ muội hoa bạn trai, vậy hắn diễm phúc cũng quá tốt. Tề nhân chi phúc, không gì hơn cái này. Tiết Tử Kỳ mỗi lần nhìn thấy Giao Giao Cầm Cầm, đều sẽ sinh ra tự ti mặc cảm tâm lý, mà nàng trước đó còn xem thường Trần Hiên, hiện tại chị em gái bị Trần Hiên ôm vào trong ngực, nàng lại không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tiết Khải cũng cảm giác chính mình nữ nhi, kém xa tít tắp cái này đối song bảo thai tỷ muội hoa, không nghĩ tới hai người thế mà lại đồng thời ưu ái Trần Hiên, cái này người trẻ tuổi bí ẩn, một lần lại một lần đổi mới hắn thế giới quan. Mã Thông các loại tượng thủ cao trung đỉnh cấp phú nhị đại đều sửng sốt, bọn họ trước đó tân tân khổ khổ truy cầu nữ thần lại chủ động đối nam sinh kia ôm ấp yêu thương, trong lúc nhất thời đều tiếp nhận không, nhìn đến ánh mắt phát hồng. Nhi tử, hiện tại ngươi thấy à, Trần chân nhân thủ đoạn, không phải chúng ta thường nhân có thể tưởng tượng, giống trường học các ngươi nữ thần dạng này mỹ nữ, Trần chân nhân tiện tay nhặt ra. Mã Huy ở bên, mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng chi sắc nói ra. Mã Thông nắm chặt quyền đầu, hắn tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng sự thật bày ở trước mắt, trách không được Trác Lăng Phong sẽ đối với Trần tiên sinh tất cung tất kính, mà lại chủ động từ bỏ truy cầu Long Giao Giao, nguyên lai cái này Trần tiên sinh thật sự là thân phận phi phạm. Hắn nam đồng học không biết nội tình, thì là ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem hai vị nữ thần, theo Trần Hiên ôm ấp bên trong kéo ra. Cố Vũ Nhu ở bên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Trần Hiên cùng Giao Cầm hai tỷ muội ôm ấp, nghĩ thầm thì coi như các ngươi là huynh muội kết nghĩa quan hệ, cũng không cần đến như thế thân mật đi. Dù sao Giao Giao Cầm Cầm tuổi tác cũng không tính là nhỏ hài tử, dáng người còn phát dục đến tốt như vậy, cùng Trần Hiên gấp dính chặt vào nhau, nhìn đến Cố Vũ Nhu đều có chút mặt đỏ tới mang hai. Cảm thụ lấy trong ngực mềm mại, Trần Hiên tuy nhiên không nỡ bung ra, vẫn là nhẹ nhàng đẩy lên Giao Giao cùng Cầm Cầm, lại cười nói, các ngươi tối nay biểu diễn là ta xem qua đẹp nhất vũ đạo. Cảm ơn Trần Hiên ca ca. Giao Giao cùng Cầm Cầm khắp khuôn mặt là mừng rỡ cùng thẹn thùng, các nàng trước đó vụng trộm thương lượng qua, biểu diễn hết liền đến ôm ấp chủ nhân, bất quá tránh thức làm đến, vẫn là muốn phí tổn lớn lao dũng khí, dù sao làm lấy toàn trường thầy cho mặt. Trên sân khấu người chủ trì sững sờ nửa ngày về sau, mới tuyên bố Trung Thu dạ hội kết thúc mỹ mãn. Khán giả mang theo đầy bụng ngạc nhiên tan cuộc, rất nhiều người còn không ngừng hướng Trần Hiên nhìn bên này tới. Long Giao Giao, Long Cầm Cầm, các ngươi tối nay biểu diễn rất hoàn mỹ, lao sư cho các ngươi kiêu ngạo. Cố Vũ Nhu đứng dậy khen. Cảm ơn cố lao sư, Trần Hiên ca ca, xin ngài cùng chúng ta đi vào thay đổi trang phục đi. Giao Giao cùng Cầm Cầm mỗi người lôi kéo Trần Hiên tay, dẫn hắn hướng phòng nghỉ đi đến. Tình cảnh này, lại suýt nữa chấn kinh mọi người nhãn cầu, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia đối với cao lãnh trường học nữ thân sao. Tiến đến phòng nghỉ một cái phòng nhỏ về sau, Giao Giao cùng Cầm Cầm không e dè. Làm lấy Trần Hiên mặt cởi xuống quần áo cổ trang, đổi về quần áo học sinh. Trần Hiên thuần thưởng thức ánh mắt nhìn lấy hai tỷ muội thay đổi trang phục, đem chị em gái nhìn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đồng thời tâm lý hơi hơi vui sướng, nhìn đến các nàng dáng người đối chủ nhân sức hấp dẫn còn là rất lớn nha. Thay xong y phục về sau, hai tỷ muội lại đem trên mặt màu trang rỡ xuống, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm, Long Giao Giao, Long Cầm Cầm, Thái Bí Thư còn có hắn lãnh đạo thành phố muốn gặp các ngươi. Trần Hiên nghe vậy, cùng Giao Giao Cầm Cầm cùng đi ra khỏi gian phòng, chỉ thấy đại trong phòng nghỉ, đã đứng đầy một đám lãnh đạo phú hào, còn có con của bọn họ, hiệu trưởng mấy vị trọng yếu lãnh đạo trường học, cũng ở bên bồi theo, bao quát phòng giáo dục chủ nhiệm Bảo Vô Nhai. Các ngươi tìm muội muội ta, có chuyện gì? Đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật, Trần Hiên thần sắc ung dung nói. Nghe đến hắn lời nói, mọi người một mảnh kinh ngạc, nguyên lai nam sinh này không phải Long Giao Giao Long Cầm Cầm bạn trai, hoặc là một loại nào đó không thuần khiết quan hệ. Tượng thụ cao trung hiệu trưởng mở miệng nói, nguyên lai ngươi là các nàng huynh trưởng, xưng hô như thế nào? Trần Hiên. Ngươi họ Trần. Hiệu trưởng ngữ khí kinh ngạc nói. Trần Hiên thản nhiên nói, không sai, ta cũng không phải là các nàng thân huynh trưởng, mà chính là ca ca nuôi. Lần này, chúng người thần sắc càng thêm thật không thể tin, không nghĩ tới vậy mà lại là loại quan hệ này. Hiệu trưởng đang muốn hỏi lại kỹ càng điểm, bộ dạng uy nghiêm Thái Bí Thư mở miệng, Trần Tiên Sinh, đã ngươi là các nàng huynh trưởng. Vậy thì thật là tốt, ta hôm nay tới tìm các ngươi, chính là muốn cho ta nhi tử Thái Hàm Lượng, hướng Long Cầm Cầm để thân. Chúng ta cũng là đến cầu thân, ta nhi tử coi trọng ngươi muội muội Long Giao Giao. Một vị khác lãnh đạo thành phố mở miệng nói. Ta cũng là đến giúp nhi tử hướng Long Giao Giao để thân. Một vị đại phú hào không cam lòng yếu thế nói ra. Hắn lãnh đạo, phú hào 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 biểu thị muốn hướng Long Giao Giao để thân, Long Cầm Cầm đã bị bí thư nhi tử nhìn lên, bọn họ cũng không cùng Thái Bí Thư tranh giành. Bất quá song bảo thai tỷ muội hoa bên trong còn thừa lại một vị muội muội, đồng dạng dung mạo tài hoa kinh tài tuyệt diễm Long Cầm Cầm, chính mình nhi tử nếu có thể đem nàng cưới tới tay, đối nối roi tông đường, gia môn hương vượng đều là tốt hơn nhiều sự tình. Chỉ có Mã Huy cùng Mã Thông cha con, không có mở miệng. Làm thành phố cơ quan đơn vị chủ nhiệm phòng làm việc Tiết Hải, theo đại lãnh đạo cùng một chỗ tiến đến, nhìn đến nhiều như vậy đỉnh cấp nhân vật đều hướng Trần Hiên em gái nuôi đề thân, muốn là các nàng đáp ứng bí thư còn có một vị khác đại lãnh đạo lời nói. Như vậy Trần Hiên bởi vì quan hệ bám váy, tương lai cũng là tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiết Khải rõ ràng biết bên trong nhân mạch quan hệ, tuyệt đối có thể làm cho một cái gia cảnh bần hàn người trẻ tuổi một bước lên mây, thăng chức rất nhanh. Đương nhiên, hắn biết hiện tại Trần Hiên, thậm chí không cần những quan hệ này. Các ngươi đi thôi, hai ta vị muội muội sẽ không tiếp nhận các ngươi để thân. Trần Hiên bình tĩnh như nước nói. Mọi người đều xôn xao. Nghe đến Trần Hiên thế mà không cần suy nghĩ, toàn bộ cự tuyệt, mọi người hoàn toàn không cách nào tin. Đây chính là hắn thăng chức rất nhanh cơ hội tốt. Hiệu trưởng liền vội mở miệng nói, Trần tiên sinh, ngươi cần phải hiểu rõ. Cơ hội như vậy, ngàn năm khó được a. Ta nói các nàng sẽ không tiếp nhận. Trần Hiên ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Hiệu trưởng nghe vậy nhíu mày, ngươi chỉ là các nàng ca ca nuôi, không có có quyền lợi giúp các nàng quyết định. Ta tin tưởng Long Giao Giao cùng Long Cầm Cầm biết gả cho Thái Bí Thư công tử, hoặc là nhiều như vậy lãnh đạo phú hào bên trong một vị công tử, ý vị như thế nào? Trần Hiên ca ca quyết định, chính là chúng ta quyết định. Giao Giao cùng Cầm Cầm cùng nhau mở miệng, trong nháy mắt để hiệu trưởng á khẩu không trả lời được. Chương 239, ngươi cậy vào là cái gì? Mọi người không nghĩ tới, cái này đối song bảo thai tỷ muội hoa, vậy mà đối Trần Hiên hoàn toàn một bộ nghe lời răm rắp bộ dáng. Cái này còn chỉ là ca ca nuôi quan hệ đơn giản như vậy sao? Nhìn đến, ngươi có thể cho các nàng làm chủ. Thái Bí Thư lên tiếng lần nữa, mang theo một cỗ cấp trên khí thế. Đối mặt quan lớn uy thế, Trần Hiên như cũ sắc mặt thông dòng, thản nhiên nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Hắn giọng điệu để đông đảo quan lớn phú hào cùng lãnh đạo trường học, nghe được thầm cảm thấy giật mình, một cái chừng 20 người trẻ tuổi, dám cùng Bí Thư nói như vậy, khẩu khí quá lớn. Thái Bí Thư ngược lại đối Trần Hiên lộ ra vẻ hân thường. Như thế không kiêu ngạo không tự ti, không quan tâm hơn thua người trẻ tuổi, đủ để cho hắn lau mắt mà nhìn. Muốn đến nhi tử Thái Hàm Lượng trước đó năn nỉ hắn, nhất định muốn đối Long Cầm Cầm để thân thành công. Đau ái nhi tử Thái Bí Thư suy nghĩ một chút, thần sắc trịnh trọng nói ra, Trần tiên sinh, miễn là ngươi đáp ứng đem ngươi muội muội Long Cầm Cầm gả cho ta nhi tử, ta có thể tại không trái với pháp luật đạo đức điều kiện tiên quyết, giúp ngươi làm ba chuyện. Nghe đến Thái Bí Thư nói như vậy, mọi người nhịn không được trừng to mắt. Làm cho Thái Bí Thư hứa ra như thế hứa hẹn, quả thực cùng chúng ba tấm giải đặc biệt sổ số không có gì khác biệt, ba chuyện, đủ có thể khiến bất cứ người nào thăng chức rất nhanh. Mọi người hâm mộ đều nhanh chảy nước miếng, bình thường bọn họ vận dụng vô số thủ đoạn nhân mạch, cũng khó khăn đến làm cho Thái Bí Thư giúp một lần bận điệu. Bọn họ thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Hiên, nghĩ đến lớn như thế dụ hoặc, người trẻ tuổi này dù sao cũng nên đáp ứng a. Làm cho tất cả mọi người như muốn cười ngất là, Trần Hiên cũng không có lập tức đáp ứng, mà chính là lắc đầu. Không để bụng nói ra, Thái Bí Thư, vô luận ngươi cho ra cam kết gì thù lao, ta đều không có hứng thú. Hắn câu nói này nhẹ nhàng, lại như là bùng tấn, trong phòng nghỉ đông đảo lãnh đạo các phú hào, cơ hồ muốn làm thành vỡ tổ. Trên trời rơi xuống đến trao giải, thế mà liền bị như thế tùy tiện cự tuyệt, cái này còn có thiên lý sao? Bọn họ những người này mặc dù là ở vào thiên hải thành phố đỉnh đầu, nhưng Thái Bí Thư hứa hẹn đối bọn hắn tới nói, sức hấp dẫn còn là rất lớn, tối thiểu có thể cho bọn họ thân phận địa vị. Lại lên một cái bậc thang. Tiết Khải biết Trần Hiên bối cảnh thân bí, thân phận phi phàm, nhưng nghe hắn chính miệng cự tuyệt, vẫn là sửng sốt. Nhớ ngày đó chính mình vì nịnh bợ phó thị trưởng chi tử Trác Lăng Phong, đều cực điểm nịnh nọt sở trường. Hai tướng vừa so sánh, hắn biết mình cùng Trần Hiên chênh lệch, quả thật ngày đêm khác biệt. Mã Thông ở phía sau nghe được sửng sốt một chút, Trần Hiên biểu hiện, lần nữa xác minh cha hắn Mã Huy nói chuyện qua. Hiệu trưởng vừa tức vừa gấp, Trần Hiên như thế thẳng thắn cự tuyệt. Quả thực một chút cũng không nể mặt Thái Bí Thư, hắn trầm giọng nói ra, Trần tiên sinh, người trẻ tuổi cũng không thể kêu ngạo như vậy, ngươi còn không hiểu được Thái Bí Thư hứa hẹn, đâu chỉ đáng giá ngàn vàng, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ta nói không hứng thú, cũng là không hứng thú. Trần Hiên có chút mất hết cả hứng, dắt Giao Giao cùng Cầm Cầm tay, liền muốn đi ra ngoài. Dưỡng khí công phu vô cùng tốt Thái Bí Thư, giờ phút này rốt cục hiện hiện một tia hỏa khí, tiến lên trước một bước, uy nghiêm mười phần nói, người trẻ tuổi, ngươi như thế khí thịnh. Đến cùng có chỗ dựa gì, chẳng lẽ phụ thân ngươi là triều đình đại quan? Trong lòng của hắn đã có một cái phỏng đoán, Trần Hiên trưởng bối trong nhà, rất có thể so với hắn quan viên còn lớn hơn. Ta cậy vào, chính là ta chính mình. Trần Hiên nhếch miệng lên cười nhạt ý, vòng qua Thái Bí Thư thân thể, tiếp tục đi ra ngoài. Một đám quan lớn phú hào, nhìn lấy Trần Hiên mang hai cái mỹ thiếu nữ rời đi, chỉ cảm thấy hắn thân thể đột nhiên biến đến cao lớn mà lại thần bí. Mỗi người đều cảm giác được. Trần Hiên thân thể bên trên tán phát ra mênh mông tiên khí, có người thậm chí nhịn không được trà trà ánh mắt, hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Bọn họ vậy mà cảm giác mình nhìn đến, là một vị hành tẩu vu thế ở giữa tiểu thần tiên. Biết rất rõ ràng là không chân thực ảo giác, nhưng Trần Hiên như tiên giống như bóng người vẫn là thật sự rõ ràng thu vào trong mắt mọi người. Thái Bí Thư trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn biết không phải là chính mình ánh mắt xảy ra vấn đề, mà chính là vị trẻ tuổi kia trên thân. Sắc thực cẩn chứa phàm nhân khó có thể tưởng tượng năng lượng. Chẳng lẽ người này thật sự là thần tiên hạ phàm? Một cái ý nghĩ không thể ức chế theo Thái Bí Thư đáy lòng nhảy ra, hắn ẩn ẩn cảm giác, chính mình khí vận rất có thể cùng vị này người trẻ tuổi bí ẩn cùng một nhịp thở. Mã Huy đã từng gặp qua Trần Hiên đắc đạo chân nhân giống như thủ đoạn, lúc này thấy Trần chân nhân cố ý tản mát ra tiên khí, khắp khuôn mặt là cúng bái chi tình. Nhi tử Mã Thông nhìn lấy Trần Hiên rời đi, lại nhìn xem lão ba thần sắc, nhịn không được há to mồm, trái tim đột nhiên phủ phủ cuồng loạn lên, Trần chân nhân, nguyên lai là loại này hàng nghĩa. Nghĩ đến vừa mới chính mình đắc tội qua Trần Hiên, nội tâm không khỏi một trận nghĩ mà sợ. Vừa đi ra phòng nghỉ, Trần Hiên cùng Giao Giao Cầm Cầm Thi Ngộ tới cửa chờ đợi Cố Vũ Nhu lão sư. Nhìn đến Trần Hiên đi ra, Cố Vũ Nhu trong lòng hiếu kỳ, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói, Trần tiên sinh, các lãnh đạo đi vào tìm các ngươi, là có chuyện gì không? Bọn họ đến cùng ta hai cái hảo muội muội để thân. Trần Hiên khẽ mỉm cười nói, để thân. Cố Vũ Nhu vũ mị gương mặt bên trên hiển hiện vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới các lãnh đạo hội trực tiếp như vậy, con của bọn họ cùng Long Giao Giao, Long Cầm Cầm thế nhưng là ở cao trung đây. Các ngươi đáp ứng không? Nghĩ đến để thân đại lãnh đạo bên trong, có Thái Bí Thư loại này cấp bậc, Cố Vũ Nhu trong lòng cảm thấy, rất khó có người hội cự tuyệt như thế một vị đại lãnh đạo để thân. Ta thay các nàng cự tuyệt. Trần Hiên tùy ý giọng điệu nói ra. Cố Vũ Nhu chừng lấy một đôi mỹ lệ mắt to, bất khả tư nghị nói, ngươi vậy mà không có đáp ứng nói trở lại, ngươi có thể cho các nàng làm quyết định sao? Cố lão sư, chúng ta đều chỉ nghe Trần Hiên ca ca lời nói. Giao Giao Cầm Cầm chăm miệng một lời mở miệng. Cố Vũ Nhu lại không còn cách nào che giấu ngạc nhiên chi tình, tại nàng nhận biết bên trong, coi như cự tuyệt đề thân, cũng cần phải từ song bảo thai tỷ muội hoa phụ mẫu đến quyết định, không nghĩ tới Giao Giao cùng Cầm Cầm lại hoàn toàn nghe theo một vị ca ca nuôi lời nói, cái này thực sự phá vỡ nàng tam quan. Cố lão sư, nếu như không có hắn sự tình lời nói, ta mang Giao Giao Cầm Cầm trở về. Trần Hiên mỉm cười nói. Cố Vũ Nhu lấy lại tinh thần, cảm giác có chút ngượng ngùng, nói khẽ, tốt, trên đường cẩn thận. Ừm. Trần Hiên gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, cố lão sư, ngươi cũng cẩn thận một chút kia là cái gì bảo chủ nhiệm. Cố Vũ Nhu nghe vậy, hơi đỏ mặt, Trần Hiên còn là lần đầu tiên đến tượng thụ cao trung, cũng một chút thì nhìn ra bảo vô nhai không có hảo ý. Đối với cái này bất chợt tới quan tâm, cố Vũ Nhu có chút không có kịp phản ứng, giật mình phía dưới mới tiếng như muỗi vo ve nói ra, cảm ơn Trần tiên sinh nhắc nhở. Trần Hiên cười cười, mang theo Giao Giao, Cầm Cầm hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Cố Vũ Nhu đáy lòng đột nhiên sinh ra một cái nhỏ bé ý nghĩ này lại làm cho luôn luôn dịu dàng nội liễm nàng không khỏi khẩn trương lên, giống như hạ quyết tâm rất lớn giống như, cố Vũ Nhu đuổi theo Trần Hiên tốc độ, xấu hổ nói ra, ta đưa các ngươi một cái đi. Được. Trần Hiên nhìn cái này mỹ nữ lão sư thần sắc, trong lòng không khỏi mỉm cười. Làm sao đưa một chút người, đều giống như rất khẩn trương bộ dáng, hắn chả chưa từng thấy như thế thẹn thùng nội tâm nữ hài tử. Chương 240, đánh gãy tay chó. Bốn người tới bãi đỗ xe, nhìn Trần Hiên đi hướng một cỗ siêu cấp huyễn khốc phong cách siêu xe, cố Vũ Nhu một chút thì ngây người. Lấy nàng nhãn thức, thế mà một mực không nhìn ra, nguyên lai Trần Hiên có tiền như vậy. Nàng trong lòng lập tức liên tưởng đến Long Phi, sẽ không phải Giao Giao Cầm Cầm vị này ca ca nuôi, cũng là giống Long Phi như thế siêu cấp đại lão a. Cứ như vậy, Trần Hiên vì muội muội cự tuyệt Thái Bí Thư các loại đại lãnh đạo đề thân, cũng liền miễn cưỡng nói thông được. Chỉ là Trần Hiên thực sự quá tuổi trẻ. Cố Vũ Nhu vụng trộm nhìn lấy hắn mặt, làm sao đều không thể đem hắn cùng những cái kia ngang dọc hắc bạch lưỡng đạo lao đại hình tượng liên hệ tại một khối. Cố lão sư, chúng ta muốn đi. Trần Hiên ngồi vào hắn hắc ám kỵ sĩ siêu xe, thò đầu ra cửa sổ xe nói ra. Giao Giao cùng Cầm Cầm cũng ngồi đến chỗ ngồi phía sau, đối cố Vũ Nhu cùng kêu lên nói ra, cố lão sư, gặp lại. Lại, gặp lại. Cố Vũ Nhu theo trạng thái thất thần bên trong đi ra ngoài, vội vàng hướng Trần Hiên ba người vung lên tay trắng tạm biệt. Đưa mắt nhìn Trần Hiên mở xe rời đi tượng thụ cao trung, trên mặt nàng nhịn không được hơi đỏ lên, đã nhiều lần tại Trần tiên sinh trước mặt mà người. Nàng âm thầm trách cứ chính mình định lực không đủ, rõ ràng thoạt nhìn là cái rất phổ thông nam sinh, có cái gì tốt khẩn trương. Có lẽ là Trần tiên sinh thân phận phi phàm A, cố Vũ Nhu sau cùng tìm cho mình cái cớ. Trở lại Nguyệt Loan bờ biển số 1 biệt thự, Trần Hiên biết Giao Giao cùng Cầm Cầm khiêu vũ ra một thân mồ hôi, làm cho các nàng đi tắm trước, chính mình thì đi đến phòng khách ngồi xuống. Trung thu ban đêm, mọi nhà đoàn viên, Trần Hiên cũng cho phụ mẫu gọi điện thoại, báo cái bình an. Cùng lúc đó, Quy Vân Sơn Bạch Ngọc Lâu phía trên, rất nhiều trong thành phố bên ngoài đại nhân vật, đều tại đây lên cao ngắm trăng. Trên trời một vòng sáng trong trăng sáng, tản mát ra như mộng như ảo hào quang, cùng Bạch Ngọc Lâu phía trên Bạch Ngọc bàn ánh sáng nhạt lẫn nhau chiếu rọi, thiên hải thăng trăng sáng, Quy Vân Bạch Ngọc Lâu, đúng là như thế mỹ diệu cảnh tượng. Trầm Băng Lam cùng Đường Thu Linh ngồi ở trên sân thượng bên trong một chỗ khách quý bàn, hai người chính thưởng thức rượu vang đỏ, thưởng thức trên trời ánh trăng. Hai vị đại mỹ nữ đến, hấp dẫn trên sân thượng tất cả mọi người chú ý lực, rất nhiều phong độ nhẹ nhàng xã hội thượng lưu nam sĩ, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra ngưỡng mộ cùng tham lam ánh sáng. Quý phụ ngàn vàng nhóm thì không thể ước chế sinh ra tâm tư đấu kỵ ý, bởi vì hai mỹ nữ này dung nhan, thật sự là thiên tư quốc sắc cấp bậc. Đã có tốt mấy nam nhân tới bắt chuyện, bất quá đều bị Trầm Băng Lam cùng Đường Thu Linh vô tình cự tuyệt, ngượng ngùng mà về. Thế mà thèm nhỏ dãi các nàng mỹ mạo nam nhân vẫn là không ít, cũng không có vì vậy sinh ra rút lui tâm lý. Rất nhanh, lại một vị bưng chén rượu, âu phục dày da nam tử đi tới, bờ môi ôm lấy ý cười nói, Trầm Băng Lam, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Là gia thụ. Trầm Băng Lam nhìn thấy người tới, đại mi hơi hơi nhíu lên. Nhìn đến chúng ta thật có duyên, tối nay trung thu ngày hội, có thể hay không hãnh diện bồi ta uống một chén. Nam tử này chính là Nam Thần Tập đoàn Thiên Hải thành phố chế dược công ty con tổng giám đốc, là gia thụ. Lúc này, hắn trong lòng tràn đầy mừng rỡ chi tình, nguyên bản còn muốn nghe ngóng Trầm Băng Lam ở nơi nào, chưa từng nghĩ sẽ ở Bạch Ngọc Lâu phía trên gặp phải nàng. Trầm Băng Lam lạnh như băng nói ra, mời ngươi lập tức rời đi, không nên quấy rầy chúng ta ngắm trăng. Gặp nàng bộ dáng này, La Gia Thụ lại tuyệt không buồn bực, mắt nhìn ngồi tại Trầm Băng Lam đối diện Đường Thu Linh, hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đúng là một vị dung mạo không kém Trầm Băng Lam tuyệt thế mỹ nữ. Mà lại, dáng người còn không phải bình thường tốt, tựa hồ là loại kia phòng tập thể hình khách quen. Trầm Băng Lam, vị mỹ nữ kia bằng hữu là? La Gia Thụ lộ ra thân sĩ nụ cười hỏi. Nàng sẽ không cùng ngươi biết. Trầm Băng Lam không chút khách khí âm thanh lạnh lùng nói, tuyệt không định cho hắn mặt mũi. Đường Thu Linh thì tiếp tục thưởng thức ánh trăng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn La Gia Thụ liếc một chút. Cảm nhận được bốn phía mỉa mai mảnh ánh mắt, La Gia Thụ nụ cười có chút không kèm được, hắn cười khan một tiếng nói, Trầm Băng Lam, đã tối nay có thể tại Bạch Ngọc Lâu gặp gỡ, mời đi theo ta bên này uống một chén a, tối nay chúng ta Nam Thần Tập đoàn Tiêu lão cũng tới nơi này ngắm trăng. Nói xong mắt nhìn chính hắn ghế, bên kia quả nhiên ngồi đấy một tên thân mang đường trang lão giả tóc trắng, sau lưng còn đứng lấy mấy cái cao lớn bảo tiêu. Tối nay La Gia Thụ cũng là dựa vào Tiêu Trọng mặt mũi, mới có thể leo lên Bạch Ngọc Lâu, bằng không hắn một cái nho nhỏ công ty con tổng giám đốc, tuyệt đối không có tới tư cách. Gặp La Gia Thụ còn mặt dày mày dạn mời, Trầm Băng Lam khuôn mặt bao phủ sương lạnh, dường như để quanh thân nhiệt độ chợt hạ mấy cái độ, nàng thẳng thắn không còn đi ý cái này ra mặt dày nam nhân. La Gia Thụ ăn được lớn một cái bế môn canh, trước mắt bao người, trên mặt mũi vô luận như thế nào cũng không qua được. Vừa mới đi qua quan sát, hắn không nhìn thấy lần trước cùng với Trầm Băng Lam Trần Hiên, cũng tại Bạch Ngọc Lâu phía trên, bởi vậy hắn không cố kỵ chút nào, nếp miệng lên đường cong, liền muốn đi kéo Trầm Băng Lam tay ngọc. Cái gọi là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, La Gia Thụ nghĩ đến đã băng sơn mỹ nhân tốt cái này một miệng, hắn không ngại biểu hiện được càng cường ngạnh hơn điểm. Ngay lúc sắp đụng phải Trầm Băng Lam cánh tay, dưới ánh trăng, một cái khắc trắng non tinh tế tỉ mỉ bàn tay xuất hiện, nhẹ nhàng hướng La Gia Thụ mu bàn tay phất một cái. Giang giác. Một cái rất nhỏ tiếng xương gãy vang lên, La Gia Thụ như giật điện lùi về cánh tay mình, ngay sau đó đau kêu thành tiếng, trên trán trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vừa sợ vừa giận nhìn về phía đối diện một mực trầm mặc không nói khí khái hào hùng mỹ nữ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi cái này mỹ nữ lại là cái võ đạo cao thủ. Thân thủ phất một cái, thì đánh gãy bàn tay hắn xương cốt, lợi hại như thế công phu, La Gia Thụ còn là sống bình thứ vừa thấy được. Tuy nhiên hắn đã cắn chặt răng can, cố nén đau đớn, nhưng vừa mới cái kia âm thanh kêu đau, vẫn là để trên sân thượng người khác nhìn chăm chú tới. La Gia Thụ cảm giác mình thể diện đều nhanh mất hết, nghiến răng nghiến lợi nói, vị mỹ nữ kia, ta và ngươi không cựu không đoán, ngươi vì cái gì đột nhiên đánh gãy tay ta xương. Đồ vô sỉ, dám đôi Băng Lam vô lễ, đánh gãy ngươi tay chó, xem như nhẹ, mau cút. Đường Thu Linh lạnh giọng mà nói. La Gia Thụ sắc mặt xanh trắng không chừng, biến số biến, quyết định hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, oán hận đi trở về chính mình ghế, để bên trong một cái bảo tiêu giúp đỡ băng bó tay thương tổn. Tiêu Trọng hơi kinh ngạc hỏi, La quản lý, ngươi tay cầm xương cốt làm sao đứt gãy? Ngồi bên kia là Trầm Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc Trầm Băng Lam, đối diện nàng vị nữ tử kia là võ đạo cao thủ, một lời không hợp thì đánh gãy tay ta xương, hừ. Quả thực là bạo lực phân tử. La Gia Thụ giọng căm hận nói ra. Tiêu Trọng làm ý đạo danh ra, không có giúp hắn liệu thường, ngược lại trách cứ, La quản lý, ngươi bây giờ đại biểu là chúng ta Nam Thần Tập đoàn tại Thiên Hải thành phố hình tượng, chớ bị sắc đẹp chỗ lầm, ném chúng ta Nam Thần mặt mũi. Niên kỷ của hắn mặc dù lão, nhưng cũng không có mắt mù. Biết La Gia Thụ khẳng định nhìn lên Trầm Thị Tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc, trùng hợp gặp phải Trầm Băng Lam bằng hữu là võ đạo cao thủ, một chút thì thiệt thòi lớn. Tiêu lão nói đúng. La Gia Thụ không dám phản bác, chỉ có thể không đúng. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ công ty con quản lý, cùng tại Nam Thần tập đoàn quyền cao chức trọng Tiêu Lao so sánh, chẳng là cái thá gì. Chương 241, ám ảnh đoàn lính đánh thuê tiểu đội. Nhóm đầu tiên Lịch Thiên Đan sản xuất ra sao? Tiêu Trọng thản nhiên hỏi. La Gia Thụ vội vàng đáp, đã sinh sản song song, lập tức liền có thể lên sản, ngày mai ta sẽ phái phòng thị trường quản lý đi quảng cáo công ty, vì Lịch Thiên Đan làm tuyên truyền. Tốt nhất lại để cho quảng cáo công ty hủy bỏ Trầm Thị tập đoàn trưởng sinh cao tuyên truyền. Tiêu Trọng suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. La Gia Thụ nghe xong, thừa cơ thổi phồng nói, dược lão cao minh. Làm Vân Đông tỉnh long đầu xí nghiệp, Nam Thần tập đoàn năng lượng để Thiên Hải thành phố quảng cáo công ty hủy bỏ trường sinh cao tuyên truyền, La Gia Thụ cảm thấy vẫn là rất dễ như trở bàn tay. Bất quá nghĩ đến mới vừa rồi bị Đường Thu Linh đánh bàn tay đứt xương cốt, hắn trong lòng lửa giận bùng nổ, đứng dậy nói ra, dược lão, ta đi phòng rửa tay. Dược lão gật gật đầu, La Gia Thụ lại xa xa nhìn Trầm Băng Lam liếc một chút, ánh mắt hiện hiện vẻ tham lam, ngay sau đó đi xuống lầu. Đi vào nhà vệ sinh về sau, La Gia Thụ bấm một chiếc điện thoại dãy số. "Uy, Lý U tiên sinh, ngươi tiểu đội đến Thiên Hải thành phố không có?" "La thiếu gia, không đúng, hiện tại cần phải xưng hô ngươi là La tổng, chúng ta vừa tới khách sạn, làm sao?" Điện thoại di động truyền tới một tiếng nói trầm thấp thanh âm nam tử. La Gia Thụ ngữ khí tôn kính nói ra, "Lý U tiên sinh, ta tối nay thì muốn lấy được cái kia con mồi, hy vọng ngài tiểu đội có thể hiện đang giúp ta xuất thủ." "Hả? Nhiệm vụ tiền thù lao gấp bội." Lý U thanh âm lạnh lùng nói. La Gia Thụ cắn răng nói, "Tốt, không có vấn đề, nhiệm vụ mục tiêu tại Quy Vân Sơn Bạch Ngọc lâu phía trên, cùng sở hữu hai người." Nói xong cụ thể tin tức về sau, La Gia Thụ cúp điện thoại, một lần nữa trở lại trên sân thượng, trong mắt lướt qua một tia đắc ý chi sắc. Trầm Băng Lam cùng Đường Thu Linh lại ngồi một hồi, cảnh ban đêm dần dần sâu, liền đứng dậy xuống lầu, lái xe hướng dưới núi mà đi. La Gia Thụ cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, bởi vì hắn biết lấy Lý U tiểu đội tốc độ, tuyệt đối có thể đem các nàng ngăn ở lối vào. Trầm Băng Lam lái xe tới đến giữa sườn núi thời điểm, phát hiện đối diện ngừng lại 4 chiếc màu đen xe con, ngang bày trên đường, rõ ràng là tại chắn đường. Nàng trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nhớ tới ngày đó tại trên đường phố bị 6 chiếc xe con bao vây tình hình. Bởi vậy, Trầm Băng Lam không cần đoán đo, bằng trực giác cũng có thể cảm giác được, đối diện rất có thể cũng là vì nàng mà đến sát thủ nhà nghề. Nàng đạp gấp thắng xe, sau đó trước tiên bấm Trần Hiên dây số, hiện tại Trầm Băng Lam tin tưởng nhất người cũng là Trần Hiên. Băng Lam, nhìn đến chúng ta bị người để mắt tới. Đường Thu Linh nhìn lấy đối diện trên xe đi xuống 4 cái thân mang quần đen áo đen thanh niên, 3 nam 1 nữ, thần sắc cấm lãnh. Trầm Băng Lam chấn định nói, Thu Linh, tại Trần Hiên trước khi đến, trước hết dựa vào ngươi. Yên tâm đi, đối diện 4 tên kia, ở đâu là đối thủ của ta. Đường Thu Linh tự ngạo nói ra, cũng đi xuống xe. Đối diện 4 cái người áo đen đi đến khoảng cách nhất định về sau, dừng lại, bên trong một cái cao nhất cường tráng nam tử đạm mạc mở miệng nói, hai vị mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta cố chủ mời các ngươi đi gặp hắn một lần. Các ngươi là lính đánh thuê, không phải sát thủ nhà nghề. Đường Thu Linh hơi hơi kinh ngạc nói. Nam tử nhếch miệng, dày đặc cười nói, vị mỹ nữ kia, ngươi rất thông minh, tin tưởng ngươi cần phải nghe qua ám ảnh đoàn lính đánh thuê danh hảo, ta gọi Liu. Ám ảnh đoàn lính đánh thuê. Đường Thu Linh tuy nhiên đối trên quốc tế lính đánh thuê tổ chức giải không nhiều, nhưng lại ám ảnh đoàn lính đánh thuê là một cái ngoại lệ, bởi vì đây là một cái hoàn toàn do người Hoa tạo thành lính đánh thuê tổ chức, tổng bộ thiết lập tại hải ngoại, nhưng lại thường xuyên tại người Hoa khá nhiều khu vực hoạt động, tiếp thu nhiệm vụ. Nàng từ nhỏ tại Nam Dương lớn lên, chỗ đó đại bộ phận là Hoa nhân địa khu, Hồng Môn thì đã từng gặp được mấy lần ám ảnh đoàn lính đánh thuê việc này Đường Thu Linh sư phụ Phó Nguy cũng đề cập với nàng. Li U, các ngươi cố chủ có phải hay không La Gia Thụ? Trầm Băng Lam ngồi ở trong xe hỏi. Hả, Trầm tiểu thư cũng rất thông minh a. Lý U đồng tử hơi hơi co rụt lại, nếu biết là La Tổng mời ngươi đi qua, hy vọng Trầm tiểu thư có thể cùng chúng ta phối hợp một chút, dạng này chúng ta không dùng động dùng vũ lực, Trầm tiểu thư cùng ngài Mỹ bạn gái cũng sẽ rất an toàn. Không có khả năng. Trầm Băng Lam thẳng thắn cự tuyệt nói, Lý U, La Gia Thụ cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta cho các ngươi gấp đôi. Ha ha, không có ý tứ, chúng ta ám ảnh đoàn lính đánh thuê tiếp cố chủ nhiệm vụ. Không có khả năng làm ra phản bội tiến hành, mà lại là tổng chức kia tại hải ngoại, xem như cùng ta có một điểm nho nhỏ giao tình. Lý U nói, chậm rãi móc ra một chi đen tuyển súng lục giảm thanh. Hắn hai nam một nữ, cũng cùng nhau móc súng lục ra, nhắm ngay Đường Thu Linh. Lý U lạnh lùng nói, ta biết các ngươi muốn kéo dài thời gian, vừa mới Trầm tiểu thư là tại gọi điện thoại báo động A. Xin yên tâm, ta sẽ tại cảnh sát trước khi đến mời hai vị nữ sĩ cùng nhau rời đi. Lý U, ngươi cũng đã biết hải ngoại hồng môn. Đường Thu Linh lấy một loại bộ pháp thần diệu, không dễ dàng phát giác hướng về phía trước rời đi, đồng thời mở miệng hỏi. Lý Ú nghe vậy, khẽ cho mày nói, La Tổng nói ngươi là võ đạo cao thủ, chẳng lẽ ngươi đến từ hồng môn? Sư phụ ta tên là Phó Nguy, là hồng môn thủ tịch khách khanh. Đường Thu Linh nhẹ nhàng bước liên tục, không nhanh không chậm nói ra. Lý Ú nhất thời biến sắc, Phó Nguy đại danh, hắn tự nhiên nghe nói qua, mà lại là hắn không muốn nhất đối phó bên trong một loại nhân vật, bởi vì Phó Nguy là đàn kình đại sư, tầm thường súng ống căn bản là không có cách đối tạo thành uy hiếp. Trước mắt vị này tư thế hiên ngang mỹ nữ, lại là Phó Nguy đồ đệ, cái này không thể không khiến Lý Ú lòng sinh cố kỵ. Đường Thu Linh thừa dịp Lý Ú suy nghĩ thời điểm, lại cảm giác di chuyển về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách. Nàng là hóa kình cao thủ, còn không thể hoàn toàn không sợ súng ống, đối mặt loại này thương thuật tinh xảo lính đánh thuê, chỉ có chém giết gần người mới có thể lấy được lớn nhất cơ hội thắng. Xin đừng nên lại cử động. Lý Ú rốt cục phát hiện Đường Thu Linh dị thường, lúc này đem súng lục giảm thanh nhắm ngay nàng đỉnh đầu. Mỹ nữ, đã ngươi là phó lao đồ đệ, chúng ta tối nay có thể hòa bình giải quyết, ta mang đi Trầm tiểu thư, ngươi tự động rời đi, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Đường Thu Linh ngữ khí thanh lãnh nói ra. Lý Ú lạnh hừ một tiếng nói, sư phụ ngươi là đan kình đại sư, có thể ngươi tuyệt đối không phải, mặt đối với chúng ta ám ảnh đoàn lính đánh thuê tinh anh tiểu đội, ngươi không có chút nào phần thắng. Vậy liền thử nhìn một chút. Đường Thu Linh nói xong, thân hình bỗng nhiên hóa thành một cái bóng mờ, hướng Lý Ú đánh tới. Lý Ú được chứng kiến võ đạo cao thủ lợi hại, một chút thì phán đoán ra Đường Thu Linh tuyệt đối là hóa kình cấp bậc, hắn không chút hoang mang, lui về phía sau. Cùng ba tên lính đánh thuê đồng đội phối hợp thân thể vị, đồng loạt hướng hư ảnh nổ súng. Phanh 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 phanh. Bốn người hợp tác đã lâu, phối hợp chặt chẽ, bốn cây súng lục cùng nhau khai hỏa, cứ thế mà đem Đường Thu Linh đánh bất ngờ bước lui. Đường Thu Linh toàn lực nhất kích không có đắc thủ, trái tim run lên, tiếp tục thi triển cao tốc thân pháp, triển khai công kích. Nàng không thể dừng lại chốc lát, bởi vì chỉ một hiệp, thì thăm dò ra cái này bốn cái lính đánh thuê thương thuật lợi hại đến mức nào. Miễn là ngừng nghỉ một giây, Đường Thu Linh không chút nghi ngờ trên người mình lập tức sẽ thêm ra một cái lỗ máu. Chương 242, thương đấu thuật. Lý U cùng ba cái đồng đội phối hợp tinh diệu, lưới hỏa lực xen lẫn phía dưới, đúng là để một vị hóa kình cao thủ hoàn toàn không cách nào lấn đến gần người. Đường Thu Linh biết mình khinh thường, nàng ban đầu cho là mình thực lực, đủ để giải quyết chi này lính đánh thuê tiểu đội. Di động với tốc độ cao để cho nàng thể lực tiêu hao cực nhanh, lại như thế rằng co nữa, tình thế vô cùng không ổn. Cắn cắn răng ngà. Đường Thu Linh trong mắt buộc phát ra hai đạo tinh quang, nàng tốc độ đột nhiên gia tăng gấp đôi. Đây là nàng cưỡng ép hao phí toàn thân nội kình, mới có thể buộc phát ra loại tốc độ này. Trong nháy mắt, nàng thân hình hư ảnh biến đến trở nên ảm đạm, là tốc độ tăng lên tới cực hạn thể hiện. Nàng cả người thẳng đến Lý U mà đi, bắt giặc phải bắt vua trước. Lý U tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhìn thấy loại này như quỷ mị tốc độ, vẫn là lộ ra vẻ kinh dị, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn chỉ tới kịp đưa cánh tay trái ra một số. Xoẹt. Có thể tiếp nhận cự lực trọng kích đặc chế lính đánh thuê phục, bị Đường Thu Linh một kích phá phòng. Lý Ú cực tốc lui về phía sau, ba tên đồng đội hỏa lực kiểm hộ. Thối lui khoảng cách về sau, Lý Ú vừa sợ vừa giận nhìn xem chính mình cánh tay trái, không những ống tay áo bị xé nứt, Đường Thu Linh nội kình còn đem hắn cánh tay trái chấn thương, thoáng cái để tổng thể cánh tay mất đi trí giác. Đối diện, Đường Thu Linh cũng không thể không ngừng một lát, hơi hơi thở dốc, siêu phụ tải nhất kích để cho nàng tự thân tiếp nhận áp lực cũng phi thường lớn. Lực quan sát nhạy cảm Lý U một chút thì nhìn ra Đường Thu Linh cực hạn, hắn nhếch miệng lên cười lạnh, đối còn lại ba tên lính đánh thuê ra lệnh, nàng tốc độ sẽ không lại nhanh như vậy, tiếp tục xạ kích. Ba tên lính đánh thuê không dùng hắn ra lệnh, cũng biết nên làm như thế nào, cấp tốc thay đổi hộp đạn, đối Đường Thu Linh triển khai một vòng mới hỏa lực công kích. Đường Thu Linh lại lần nữa thi triển cao tốc thân pháp, tả hữu đằng na, tìm kiếm lấy công kích Lý U thời cơ. Thế mà Lý U lúc này sẽ không lại cho nàng cơ hội, hắn đột nhiên giơ súng lục lên. Lại không phải nhắm ngay Đường Thu Linh thân hình, mà chính là từ phải phía bên trái hất lên. Một quả vừa nhọn vừa dài viên đạn theo họng súng bắn ra, vậy mà ở giữa không trung cấp cái hình bầu dục đường cong, để Đường Thu Linh không có chút nào đoán trước, chỉ có thể miễn cưỡng hướng một bên tránh né, viên đạn sát qua nàng cánh tay trái, vạch ra một đạo vết máu. Thương đấu thuật. Đường Thu Linh bật thốt lên ra Lý U lần này quỷ dị xạ kích kỹ pháp. Không sai, chính là thương đấu thuật. Lý U trên mặt hiển hiện đắc ý thần sắc. Cái này loại thần kỳ thương đấu thuật, là ám ảnh đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng độc môn tuyệt kỹ, về sau vì phát triển đoàn lính đánh thuê, đoàn trưởng đem thương đấu thuật truyền thụ cho trong tổ chức tất cả lính đánh thuê. Thế mà thương đấu thuật lại há là người bình thường có thể học hội, có thể nắm giữ loại này cao siêu thiết kế kỹ xảo, ám ảnh trong đoàn lính đánh thuê chỉ có chút ít mấy người. Lý U cũng là bên trong một cái, đây cũng là vì cái gì hắn có thể trở thành chi tiểu đội tinh anh này đội trưởng một trong những nguyên nhân. Hội nói lái viên đạn, tránh né lên độ khó khăn gia tăng thật lớn, Đường Thu Linh thể lực lại tại kịch liệt tiêu hao, nàng biết tối nay khả năng thật giữ nhiều lành ít, một quả trái tim thẳng chìm xuống dưới. Chính muốn tiếp tục thi triển thân pháp, Đường Thu Linh phát hiện mình bị bắn trúng cánh tay bắt đầu run lên, ngữ khí giật mình mở miệng nói, ngươi tại viên đạn phía trên bôi thuốc tê. Không sai, bôi lên loại này cường lực thuốc tê, chỉ cần một viên đạn, liền có thể tại trong vòng 10 giây, để một cái thể trọng 10 tấn châu phi giống như ngã xuống đất. Lý U nắm chắc thắng lợi trong tay, thần sắc nhẹ nhõm giải thích nói, mỹ nữ, ngươi thân thể tố chất cùng vận khí đều rất tốt, chỉ là trà phá một chút ra, bất quá đến đón lấy liền không có may mắn như vậy. Truy hệ nọt tui. Nét vừa mới nói xong, hắn lại lần nữa sử xuất thương đấu thuật, ba viên đạn theo các cái góc độ móc lấy châu ngoặc hướng Đường Thu Linh đánh tới. Đường Thu Linh như lâm đại địch, thân hình cao tốc lóe chuyển xê dịch, lần này nàng chỉ tránh thoát hai viên đạn, viên thứ ba chính bên trong nàng vai phải. Viên đạn mới vừa vào thể, Đường Thu Linh cũng cảm giác toàn thân như nhũn ra, rốt cuộc phát bất lực, thì ngay cả đứng cũng rất khó khăn. Băng Lam, ngươi nhanh lái xe đi, không cần quản ta. Đường Thu Linh thân hãm hiểm cảnh, trước tiên nghĩ đến ngược lại là để hảo bằng hưu đào tẩu. Trầm Băng Lam lại không có nghe nàng lời nói, đi đi xuống xe, trấn tĩnh không gì sánh được nói ra, Liu, miễn là ngươi cam đoan ta bằng hưu an toàn, ta có thể đi với các ngươi. Trầm tiểu thư, ngươi bây giờ giống như không có đàm phán tư cách ra. Lý U tự tiếu phi tiếu nói. Trầm Băng Lam trái tim siết chặt, như cũ mặt không đổi sắc nói ra, vậy ngươi cũng cần phải xem ở sư phụ nàng trên mặt. Không lại dùng nói. Lý U trực tiếp đánh gãy Trầm Băng Lam lời nói, bởi vì là thời gian đã kéo qua được lâu. Trầm tiểu thư, La Tổng yêu cầu là đem hai người các ngươi toàn bộ đưa đến trước mặt hắn, ta không có khả năng trái với điều ước. Trầm Băng Lam rốt cục không cách nào lại duy trì tỉnh táo, trong mắt hiển hiện tuyệt vọng chi tình, nàng nghĩ đến muốn bị La gia thụ tên cầm thú kia làm đủ. Vậy còn không bằng cùng Đường Thu Linh cùng một chỗ tự sát tính toán. Đường Thu Linh lại là lộ ra áy náy thần sắc, nàng trước đó như vậy khinh thường, giờ phút này lại hoàn toàn không cách nào bảo vệ mình hảo bằng hữu. Mang lòng áy náy, Đường Thu Linh cảm giác mình rốt cuộc đứng thẳng không ngừng, liền muốn té xuống đất đi. Chính vào thời khắc này, phía dưới đường núi truyền đến đinh thai nhức góc tiếng động cơ, mọi người còn chưa kịp hướng về, sau nhìn qua, một cỗ màu đen huyễn khốc siêu xe đã nhanh như điện chớp vọt tới trước mặt. Siêu xe còn chưa dừng lại, thân xe bên trong đã tránh ra một bóng người, tại Đường Thu Linh sắp ngã xuống đất một khắc này, đem nàng ôm vào lòng. Đã nhanh rơi vào hôn mê Đường Thu Linh, cảm nhận được cái này khí tức quen thuộc cùng ấm áp lồng ngực, nỗ lực mở mắt ra, phát hiện ôm lấy nàng người, chính là Trần Hiên. Nàng trong lúc nhất thời, nội tâm lại là kinh hỉ, lại là xấu hổ, chống đỡ lâu như vậy, gia hỏa này mới chạy tới. Trần Hiên, người rốt cục đến. Trầm Băng Lam nguyên bản mất đi huyết sắc khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy mừng rỡ. Trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Không người điều khiển hắc ám kỵ sĩ siêu xe, theo Trần Hiên nhảy ra, tự động chuyển hóa làm trí năng khống chế, một cái vung đuôi dừng ở Trần Hiên bên cạnh, phong cách chi cực. Lý Vũ nhìn trước mắt cái này đột nhiên ra hiện nam tử trẻ tuổi, kinh nghi bất định hỏi, ngươi là ai? Ta là Trầm Băng Lam bạn trai. Nhìn lấy trong ngực Đường Thu Linh đã hôn mê, Trần Hiên không e dè hồi đáp. Phía sau Trầm Băng Lam, nghe đến Trần Hiên nói như vậy, trong nháy mắt khuôn mặt tường đỏ. Đồng thời đáy lòng hiện lên một tia ấm áp. Lý U khỏe mắt nhảy mấy cái nhảy, La gia thủ cũng không có đã nói với hắn, Trầm tiểu thư còn có như thế một cái như bức bạn trai à. Trần Hiên bá đạo như vậy ra sân, để Lý U không khỏi cảm nhận được một cố vô hình áp lực thật lớn, còn lại ba tên lính đánh thuê, thậm chí cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn. Nam tử trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lý U đang muốn hỏi rõ Trần Hiên thân phận, Trầm Băng Lam lại vượt lên trước mở miệng nói, Trần Hiên. Bọn họ là đến từ tên là Ám Ảnh Đoàn Lính Đánh Thuê. Lính đánh thuê. Ám Ảnh Đoàn Lính Đánh Thuê. Trần Hiên nghe đến cái tên này, trong đầu lập tức nhớ tới Trịnh Ngang cùng hắn đề cập qua, chặn giết bọn hắn đặc chủng binh tiểu đội lính đánh thuê nhóm người, bên trong thì có Ám Ảnh tên. Lý U còn tưởng rằng Trần Hiên biết bọn họ danh tiếng, đắc ý mở miệng nói, "Bằng hữu, tin tưởng ngươi minh bạch chúng ta Ám Ảnh thực lực cường đại cỡ nào, khuyên ngươi lập tức thối lui, không muốn ảnh hưởng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ." Chương 243: Thuần sát. 10 tháng trước, Hoa Hạ Kỳ Lân đặc chủng binh tiểu đội bị lính đánh thuê nhóm người chặn giết, ngươi lúc đó có tại hay không hai chỗ? Trần Hiên không có trả lời Lý U lời nói, chỉ là ngữ khí băng lãnh hỏi. Lý U nhất thời sắc mặt đại biến, không dám tin bật thốt lên, làm sao ngươi biết chuyện này? Chặn giết Kỳ Lân Vương bài tiểu đội, là lúc đó tất cả tham dự lính đánh thuê công ty đều ký hiệp nghị bảo mật, trừ người trong cuộc, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Ngươi không cần phải để ý đến ta là làm sao biết, chỉ cần trả lời ta vấn đề. Trần Hiên trong lời nói, tản ra nhấp nhô hàn ý, để mấy cái ám ảnh lính đánh thuê không rét mà run. Lý U ánh mắt lấp lóe, trong đầu một cái giật mình, đột nhiên kêu lên, ngươi cũng là lính đánh thuê, ta đoán được đúng hay không? Lúc đó Kỳ Lân tiểu đội trừ đội trưởng Trịnh Ngang bên ngoài, bị bọn họ giết hại hầu như không còn, trước mắt vị này Trầm tiểu thư bạn trai thấy thế nào cũng không phải át chủ bài đặc chủng binh, như vậy thì là đối lập mặt lính đánh thuê. Trần Hiên có chút không kiên nhẫn, nhìn đến ngươi nghe không hiểu tiếng người. Vừa mới nói xong, Trần Hiên cách không đánh ra nhất chỉ. Hưu. Một đạo vô hình tiên khí, hướng Lý U kích bắn đi. Lý U nhiều năm lính đánh thuê lịch luyện, để hắn lập tức sinh ra tử vong báo hiệu, không kịp nghĩ nhiều, lan khỏi chỗ. Vô hình tiên khí xẹt qua hắn phần eo, trong nháy mắt để Lý U máu tươi thẳng bắn ra. Đội trưởng. Ba cái lính đánh thuê đồng đội kêu lên sợ hãi. Lý U che chính mình phần eo, chấn động vô cùng nói ra, ngươi đây là cái gì công phu? Trần Hiên một chỉ này, để bốn cái ám ảnh tinh anh lính đánh thuê tràn ngập sợ hãi, bọn họ chưa từng thấy như thế thật thần kỳ võ công, quả thực tựa như trong võ hiệp tiểu thuyết phá không chân khí một dạng. Ngươi vấn đề quá nhiều. Trần Hiên lắc đầu, mắt thần vô tình nhìn lấy Lý U, ta sau cùng hỏi một lần nữa, ngươi làm ám ảnh lính đánh thuê, có hay không tham dự chặn giết Kỳ Lân tiểu đội? Không sai, đoàn trưởng chúng ta xác thực đem trọng trách này giao cho ta. Lý U đè nén kinh hãi chi tâm nói ra. Trần Hiên cười lạnh nói, các ngươi cũng là người Hoa, tại sao muốn đối quốc gia mình đặc chủng binh ra tay? Chúng ta lính đánh thuê xưa nay không cân nhắc quốc tịch dân tộc, miễn là lấy tiền, liền có thể cho cố chủ làm việc, nếu là cái gì đều muốn bận tâm, cái kia còn có cái nào kim chủ hội cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ? Lý U giải thích, lẽ thẳng khí hùng. Trần Hiên ý cười lạnh hơn, nói như vậy, các ngươi là một chút nguyên tắc đều không có, đem Hoa Hạ át chủ bài tiểu đội đặc chủng Kỳ Lân, đồ sắt đến chỉ còn đội trưởng một người, hừ. Các ngươi ám ảnh quả thực là Hoa Hạ sỉ nhục. Ít nói lời vô ích, ngươi biết đến nhiều như vậy, khẳng định cũng biết Kỳ Lân đội trưởng Hạ Lạc đi. Lý U đã đoán được Trần Hiên cùng Trịnh Ngang, khẳng định quan hệ không ít, lòng sinh một kế, đón đến nói, miễn là ngươi nói ra Trịnh Ngang ở đâu, chúng ta mười mấy nhà lính đánh thuê công ty, đều sẽ cho ngươi phong phú thù lao, đủ để cho ngươi hưởng thụ cả một đời. Ta xác thực biết Trịnh Ngang ở nơi nào, bất quá Trần Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, ý cười lạnh lẽo, ta là tới vì ta huynh đệ báo thù. Nghe được câu này, Lý U chỗ nào vẫn không rõ Trần Hiên cùng Kỳ Lân đội trưởng quan hệ, hắn không nói hai lời, trực tiếp thể mệnh lệnh kêu lên, khai hỏa. Ba tên lính đánh thuê cùng nhau bắc cỏ, Lý U cũng là cánh tay hất lên, đem thương đấu thuật thi triển đi ra. Hắn cũng không tin người nam nhân trước mắt này ôm lấy một cái mỹ nữ, có thể tránh thoát bọn họ toàn bộ xạ kích. Liên tiếp ngột ngạt tiếng súng vang lên, mười mấy viên đạn theo súng lục giảm thanh bên trong bắn ra, cản bóng ở Trần Hiên chỗ có khả năng đi bộ. Mắt thấy Trần Hiên không tránh không né, ôm lấy Đường Thu Linh đứng tại chỗ, Lý U trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, vô luận đối phương võ công lại cao hơn, cũng vô pháp phòng ngự bọn họ đặc chế súng lục viên đạn. Mà lại bọn họ viên đạn thoa lên cường lực thuốc tê, coi như không có chúng vào chỗ yếu vị trí, cũng đủ làm cho một đầu con người kiên cường sủi lơ trên mặt đất. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T thế mà sau một khắc, Lý U cùng hắn ba cái lính đánh thuê thì biến đến trợn mắt hốt mồm, bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn lấy viên đạn bắn tới Trần Hiên trước mặt. Liền không còn cách nào tiến lên trước một bước. Phảng phất có một đạo vô hình tường không khí, đem tất cả viên đạn chặn lại. Mất đi trùng kích lực, mười mấy viên đạn rất nhanh đinh đinh đang đang rớt xuống đất. Dường như giống như gặp quỷ, Lý U bốn người trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán, đây quả thực không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Nhìn lấy Trần Hiên đạm mạc ánh mắt, Lý U toàn thân đều sù lông, hoảng sợ gào thét nói, mau trốn. Bốn người vô ý thức hướng mỗi người xe con chân phát chạy như điên. Trần Hiên thương hại giống như nhìn lấy bọn hắn chạy trốn, lại lần nữa đánh ra bốn ngón tay, bốn đạo vô hình khí nhận xẹt qua Lý U bọn họ phần gáy, trực tiếp thuấn sát bốn người, vì huynh đệ Trịnh Ngang báo thủ. Ngay sau đó, Trần Hiên ôm lấy Đường Thu Linh, đi hướng Trầm Băng Lam. Trần Hiên, Thu Linh nàng thế nào? Trầm Băng Lam lo lắng hỏi. Chỉ là bả vai trúng đạn, không tính trọng thương. Trần Hiên hồi đáp, hắn trước đó đã dùng tiên khí, phong bế Đường Thu Linh vết thương, chúng ta lên xe à? Hiện tại lập tức trở về cho nàng trị thương. Được. Trầm Băng Lam không chút do dự, bước nhanh đi trở về chính mình xe ô tô. Trần Hiên thì đem Đường Thu Linh phóng tới Hắc Ám Kỵ Sĩ siêu xe chỗ ngồi phía sau, cùng Trầm Băng Lam cùng nhau lái xe, trở lại Trầm gia biệt thự trong. Tiến vào phòng khách, đem Đường Thu Linh phóng tới trên ghế salon về sau, Trần Hiên không có trước tiên cho nàng trị thương, mà chính là ngượng ngập cười một tiếng nói, Băng Lam, ngươi không ngại ta cởi xuống nàng áo mặc à? Ta cũng không phải là loại kia hẹp hòi nữ nhân. Trầm Băng Lam hơi đỏ mặt, mặt mày sừng sộ lên nói. Hắn biết Trần Hiên tại lo lắng cái gì, dù sao hai người hiện tại đã làn đếm thử kết giao giai đoạn, để cho nàng nhìn tận mắt Trần Hiên cho một nữ nhân khác thoát ý đi hề, xác thực cảm giác có chút không được tự nhiên. Trần Hiên tiếp tục chê cười nói, cái kia ngươi có muốn hay không tránh một chút? Hừ, ta còn muốn nhìn lấy ngươi trị thương tổn đây, nếu không trời mới biết ngươi có thể hay không chiếm thu linh tiện nghi. Trầm Băng Lam vây quanh bộ ngực sữa, tức giận nói. Khu khu, Băng Lam, ngươi đem ta nghĩ đến quá xấu, ta thế nhưng là ngươi chuẩn bạn trai, cũng là một tên ý đức cao hơn thầy thuốc. Trần Hiên lời nói, để Trầm Băng Lam nhịn không được lật một cái liếc mắt, lạnh mặt nói, miệng lưỡi chân chu, nhanh cho thu linh trị thương đi. Trần Hiên cười cười, nhẹ nhàng cởi xuống đường thu linh áo mặc, lộ ra một mảnh xuân quang. Trầm Băng Lam nhìn chằm chằm Trần Hiên mặt, gặp hắn biểu lộ không có gì thay đổi, cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Có nàng tại, lượng lấy ra hỏa còn biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn. Trần Hiên lấy ra ngân châm, lấy thần diệu vô song độ kiếp thần châm vì đường thu linh trị thương, lấy ra viên đạn về sau, dùng tiên khí sửa chữa phục hồi vết thương, đồng thời tiêu trừ trong cơ thể nàng thuốc tê. Sau 10 phút, đường thu linh thăm thẳm tỉnh lại, phát hiện mình người để Trần, mà Trần Hiên còn cùng nàng gần trong gang tấc, nhịn không được thét lên ra tiếng. A, Trần Hiên ngươi cái này thối lưu manh. Sắc lang tông sư. Cái gì sắc lang tông sư? Trần Hiên bị nàng giật mình, nghe nói như thế, càng là dở khóc dở cười, đứng dậy nói ra, ta hảo tâm vì ngươi trị thương, ngươi thế mà cho ta lấy khó nghe như vậy ngoại hiệu. Chương 244, phi sang quảng cáo công ty. Ngươi cái tên này, để cho ta cùng Băng Lam các loại rất lâu mới tới, ta thương tổn chính là vì ngươi mà thụ. Đường Thu Linh thở phì phì nói ra, tựa hồ không có cảm thấy nàng lời nói này đến không thích hợp. Trần Hiên cười khổ nói, Đường Thu Linh, ngươi trước không phải nói ngươi có thể bảo vệ tốt Băng Lam sao? Mà lại ta theo Nguyệt Loan bờ biển đuổi tới Quy Vân Sơn, đã dùng tốc độ nhanh nhất, ta chiếc kia siêu xe đều muốn chạy bốc khói. Đường Thu Linh nghe vậy, khuôn mặt lóe qua một tia ửng đỏ, nàng trước đó xác thực lời thề son sắt, cho Trần Hiên đánh cược. Bất quá ai có thể nghĩ tới, ra ngoài thưởng một lần Nguyệt, liền có thể gặp phải tinh anh cấp lính đánh thuê tiểu đội, mà lại đội trưởng sẽ còn thương đấu thuật. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, Đường Thu Linh cấp tốc mặc quần áo tử tế, vừa thẹn vừa xấu hổ nói, Băng Lam, hắn khi dễ ta. Ngươi làm sao không ngăn cản hắn thoát, thoát ta y phục. Thu Linh, ngươi trúng đạn thương tổn, Trần Hiên cũng là vì trước tiên cho trị liệu mới làm như vậy. Trầm Băng Lam cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, Trần An giống như nói ra. Đường Thu Linh nghĩ đến bị hảo bằng hữu nhìn lấy Trần Hiên chữa trị cho nàng, càng thêm xấu hổ khí, Trần Hiên, ngươi muốn là lần sau còn dám làm như vậy, ta thì, ngươi thì cái gì? Trần Hiên dở khóc dở cười nói ra, ta liền muốn ngươi phụ trách. Đường Thu Linh ngữ xuất kinh nhân, Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam trong lúc nhất thời tất cả đều ngây người. Hai người đều không nghĩ tới, Đường Thu Linh sẽ nói ra để Trần Hiên phụ trách lời nói, Trần Hiên hai lần đều là vì trị thương. Đường Thu Linh quả thực so thời đại trước nữ tính còn muốn bảo thủ. Nhìn ngươi ba lần liền muốn ta phụ trách, nhìn đến ta lần sau chỉ có thể thấy chết không cứu. Trần Hiên khỏe miệng xẹt qua trêu tức ý cười nói ra. Đường Thu Linh hừ nói, ngươi còn muốn có lần sau. Một bên, Trầm Băng Lam hơi xấu hổ mở miệng nói, tốt, Thu Linh, ngươi vừa thụ vết thương đạn bắn, nghỉ ngơi thật tốt ta, không nên nổi giận. Đường Thu Linh nghe nàng lời nói, lúc này mới cọ sát lấy hàm răng ngồi xuống. Băng Lam, tối nay các ngươi làm sao lại gặp gỡ ám ảnh đoàn lính đánh thuê tiểu đội? Trần Hiên nghiêm túc hỏi. Trầm Băng Lam bị hắn hỏi lên như vậy, lạnh giọng nói ra, là cái kia La Gia Thụ mời bọn họ tới. Cũng là Nam Thần tập đoàn công ty con quản lý. Trần Hiên nghe vậy giật mình một chút, cái này quả thật có chút vượt quá hắn dự liệu. Trầm Băng Lam gật đầu nói, không sai, cũng là hắn, tên cặn bã này tối nay cũng tại Bạch Ngọc Lâu phía trên, cùng Tiêu Trọng cùng một chỗ, đến bắt chuyện ta cùng Thu Linh, bị Thu Linh đánh bàn tay đứt xương. Mới sẽ nghĩ tới mời lính đánh thuê trả thù đi. Thì ra là thế. Trần Hiên suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, cái này La Gia Thụ quả thực phát rổ, ta tới đối phó hắn. Hừ, bản cô nương lại nhìn thấy hắn, tuyệt đối đem hắn chân chó đánh gãy. Đường Thu Linh cũng oán hận nói ra. Các ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt ta, có muốn hay không ta lưu tại nơi này qua đêm. Trần Hiên sắc mặt như thường nói. Lần này giết chết ám ảnh đoàn lính đánh thuê một cái tinh anh tiểu đội, Trần Hiên dự cảm đến mới nguy hiểm sắp xảy ra. Đường Thu Linh lại là quệt miệng nói ra, ngươi cũng không cần lưu tại nơi này, ta không tin bọn họ còn dám xâm nhập khu dân cư đến hành hung. Trần Hiên, ngươi đi về trước đi, có tình huống gì, ta lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Trầm Băng Lam mở miệng nói. Trần Hiên hơi trầm ngâm, nghĩ đến tòa tiểu khu này còn có Long Phi dưới tay cao thủ trong bóng tối bảo hộ, hắn biệt thự cách Trầm gia cũng rất gần, bởi vậy liền gật đầu đáp ứng. Vậy ta liền trở về. Cùng hai vị mỹ nữ cáo biệt. Trần Hiên mở ra chính mình hắc ám kỵ sĩ siêu xe, trở lại số 1 biệt thự. Một đêm không có chuyện gì, Trần Hiên sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, phát hiện Trầm Băng Lam cho hắn phát một cái tin tức, báo bình an, cũng nói Đường Thu Linh thương thế không sai biệt lắm tốt. Trần Hiên mỉm cười, rời giường rửa mặt, ăn Giao Giao cầm cầm làm điểm tâm, đang nghĩ ngợi hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại cùng Đại Phú Hào Mã Huy cùng đi tướng quân mộ. Lúc này, Trương Chỉ dừng điện thoại đánh tới. Trần Hiên hơi cảm thấy nghi hoặc, Trung Thu 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn, cái này mệt nhọc cô gái nhỏ có chuyện gì tìm chính mình. Tiếp thông điện thoại, truyền đến Trương Chỉ dừng thanh thúy thanh âm, Trần Hiên, hôm nay ngươi phải bồi ta đi ra làm việc. Ta Trương Đại Quản lý, cái này tết lớn, có chuyện gì muốn làm? Trần Hiên 10 phần im lặng nói ra. Trương Chỉ dừng tức giận nói, đương nhiên có chuyện muốn làm, mà lại là rất trọng yếu sự tình. Tập đoàn chúng ta mới thuốc bổ hồi xuân đan chuẩn bị lên sàn, muốn trước làm tốt quảng cáo tuyên truyền, tốt nhất đoạt tại Nam Thần tập đoàn đằng trước. Loại chuyện này cũng muốn ta đi làm a? Trần Hiên nghe xong, nhất thời cảm giác bó tay toàn tập. Trương Chỉ dừng lẽ thẳng khí hùng tiếp tục nói, đương nhiên rồi, ngươi là hồi xuân đan phát triển nghiên cứu người, khẳng định phải phụ trách để nó bán chạy, nếu không ta giúp ngươi sinh sản nhiều như vậy, hội để tập đoàn chúng ta lô vốn. Vậy ta tiền thưởng thì đều bị trừ sạch. Nguyên lai ngươi là nhớ chính mình tiền thưởng a, ta liền nói ngươi là tiểu tài mê đi. Trần Hiên không kiêng nể gì cả cười trêu nói. Trương Chỉ dừng nhất thời bị tức đến nghiến răng, Trần Hiên, ngươi muốn chết a? Không cho phép lại kêu ta tiểu tài mê. Ngươi ở đâu, ta hiện tại liền đi qua tiếp ngươi. Không dùng, ta tự mình lái xe đến đây đi. Trần Hiên bất đắc dĩ cùng cực đáp ứng. Trần Hiên, ngươi chừng nào thì mua xe? Mua cái gì xe? Trương Chỉ dừng hiếu kỳ hỏi. Trần Hiên thần bí giọng điệu nói, ta qua đến về sau, ngươi chẳng phải sẽ biết. Hừ, có cái gì tốt thừa nước đục thả câu, dù sao khẳng định không có ta xe tốt. Trương Chỉ dừng thừa cơ tổn hại một câu. Trần Hiên cười cúp điện thoại, ra cửa mở ra hắn hắc ám kỵ sĩ hướng Trương Chỉ dừng ở biệt thự tiểu khu lái đi. Đến địa điểm về sau, Trần Hiên lại cho Trương Chỉ dừng gọi điện thoại. Trương Chỉ dừng không nghĩ tới Trần Hiên nhanh như vậy liền đến, xuống lầu về sau, nhìn đến chỗ của hắn hình giọt nước đen tuyển siêu cấp xe đua, một đôi mắt đẹp trừng to lớn. Trần Hiên, ngươi vậy mà có thể mua được hắc ám kỵ sĩ siêu xe. Trương Chỉ dừng mặc dù là nữ hài tử, nhưng cũng thường xuyên chú ý xe sang trọng tin tức, biết cái này xe đua là gần đây mới lên thành phố, giá bán tiếp cận 20 triệu. Trần Hiên cười cười nói thế nào thật giống như ta mua không được giống như, thế nào, có phải hay không so xe ngươi tốt? Ngươi không biết lại đi đổ thạch à, không phải vậy ngươi mới vừa vặn lên làm thủ tịch thầy thuốc không bao lâu, chỗ nào đến nhiều như vậy tiền mua xe. Trương Chỉ dừng không phục lắm nói ra. Trần Hiên cười tủm tỉm nói, ngươi nói là thì là à, mau lên xe, đã muốn đi quảng cáo công ty, vậy liền nhanh điểm. Nhìn ngươi cái này không tình nguyện, yên tâm, ta sẽ rất nhanh nói tốt, trước đó tập đoàn chúng ta cùng nhà kia công ty hợp tác thật lâu. Trương Chỉ dừng trắng Trần Hiên một cái nói. Phúc, vậy ngươi còn muốn ta cùng ngươi đi. Trần Hiên nghe quả thực muốn thổ huyết. Hai người ngồi lên siêu xe, ấn Trương Chỉ dừng nói địa chỉ, đi vào một nhà tên là Phi Sang quảng cáo công ty dưới lầu. Đi vào cao úc, Trần Hiên cùng Trương Chỉ dừng ngồi thang máy, tới Phi Sang tổng giám đốc văn phòng tầng lầu. Vừa vào cửa, hai người liền thấy văn phòng bên trong giống như có lẽ đã đến khách nhân. Phi Sang tổng giám đốc là một vị mặc lấy Âu phục trung niên nam tử, tên là Kỳ Đại Hữu, vừa nhìn thấy Trương Chỉ dừng đến, nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Chương 245, ngôi sao lớn, tùy tiện mời. Trần Hiên cùng Trương Chỉ dừng đến, cũng gây nên văn phòng bên trong người khác chú ý. Bên trong mấy người, đều người mặc nghề nghiệp sáo trang, bên trong một cái 30 mấy tuổi, bộ dạng nhọn mỏng màu đen đó lờ trang nữ nhân, trên mặt mang một luồng vẻ đắc ý, tựa hồ là mấy cái chỗ làm việc nhân sĩ trung thượng thi. Kỳ Tổng, ta đến cùng người trao đổi mới thuốc bổ quảng cáo thủ tục. Trương Chỉ dừng vừa tiến đến, thì đi thẳng vào vấn đề nói ra. Kỳ Đại Hữu lộ ra một cái xấu hổ nụ cười nói ra, Trương Giám Đốc, không có ý tứ, công ty của chúng ta đã cùng người khác thỏa thuận tốt, chỉ làm bọn hắn một nhà quảng cáo, bởi vậy ta thật đáng tiếc, không thể lại cùng các ngươi Trầm Thị tập đoàn hợp tác. Trương Chỉ dừng cảm thấy kinh ngạc, Kỳ Tổng, tập đoàn chúng ta cùng công ty của các ngươi đã hợp tác nhiều năm, mà lại ta lúc trước cũng hẹn xong lần này công ty quảng cáo nói, làm sao ngươi đột nhiên thì không hợp tác. Cái này làm trái thương nghiệp đạo đức. Thương nghiệp đạo đức. Vật kia có thể so sánh tiền có trọng yếu không? Ó lờ trang nữ nhân mở miệng, ngữ khí tràn ngập niềm ai. Trương Chỉ dừng đại mi cao lại, nhìn nữ nhân này liếc một chút, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Ta là Nam Thần tập đoàn Thiên Hải thành phố chế dược công ty con phòng thị trường quản lý, Miêu Dung. Ó lờ trang nữ người thần sắc đắc ý tự giới thiệu mình. Về sau, nàng từ trên xuống dưới dò xét Trương Chỉ dừng một lần, trẻ tuổi như vậy tuyệt mỹ nữ hài, để cho nàng đấy lòng hiển hiện nồng đậm ghen ghét, giọng điệu tranh chua nói. Ngươi chính là Trầm Thị tập đoàn phòng thị trường quản lý Trương Chỉ dừng A, ta nói cho ngươi, chúng ta Nam Thần tập đoàn đã bán Đức Phi sang tại Thiên Hải thành phố tất cả thuốc bổ quảng cáo tuyên truyền, các ngươi Trường Sinh Cao quảng cáo chẳng mấy chốc sẽ chết tiêu. Kỳ tổng, nàng nói là thật. Trương Chỉ Dừng không thể tin hỏi. Kỳ đại hữu ngượng ngùng cười nói, Nam Thần tập đoàn cho chúng ta mở càng cao thù lao, hơn nữa còn đáp ứng giúp chúng ta thanh toán cùng Trầm Thị tập đoàn hợp đồng quảng cáo tiền bồi thường hợp đồng, Trương giám đốc, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Kỳ tổng, ngươi làm như vậy không khỏi quá phận, vì lần này hợp tác, ta còn chuyên môn mời đến chúng ta Vân Đông tỉnh nổi danh nữ nghệ sĩ Hứa Băng, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới. Trương Chỉ Dừng đôi mắt đẹp hiển hiện hòa khí, thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỳ đại hữu nói ra. Kỳ đại hữu bị nàng nhìn đến có điểm tâm hư, mà lại nghe nói nữ ngôi sao Hứa Băng muốn tới, nếu như có thể cùng bọn hắn phi sang hợp tác quay chụp đoạn phim quảng cáo lời nói, có thể tăng lên công ty bọn họ danh tiếng, hắn một chút có chút hối hận. Tuy nhiên phi sang quảng cáo công ty chiếm cứ Thiên Hải thành phố 70% quảng cáo thị trường, có thể nói nhất gia độc đại, nhưng là muốn mời nổi danh ngôi sao hợp tác, vẫn là có không nhỏ độ khó khăn, mà lại thanh toán tiền quảng cáo cũng phi thường cao ngang. Lần này mời nữ ngôi sao Hứa Băng đến đây, Trầm Thị tập đoàn khẳng định đã thanh toán nàng đại sứ hình tượng phí, dạng này phi sang liền có thể cùng nàng miễn phí hợp tác. Nhưng là, Kỳ đại hưu mới vừa cùng Nam Thần tập đoàn công ty con phòng thị trường quản lý Miêu Dung nói tốt hợp đồng quảng cáo, muốn là lại lần nữa đổi ý lời nói, hắn nội tình bên ngoài không phải người. Tại Kỳ đại hưu do dự ở giữa, nữ ngôi sao Hứa Băng đã tại người đại diện cùng đi, tới tổng giám đốc văn phòng. Hứa Băng là Vân Đông tỉnh có chút danh tiếng nữ nghệ sĩ, thường xuyên chủ trì bên trong tỉnh các loại tống nghệ tiết mục. Phàm là bản tỉnh cư dân, đều đối nàng nghe nhiều nên thuộc. Nàng bây giờ 36 tuổi, đã qua nhân khí thời đỉnh cao, nhưng ở bên trong tỉnh vẫn là rất được hoan nghênh. Trần Hiên nhìn lấy vị này da thịt được bảo dưỡng rất tốt, phong vận vẫn còn nữ nghệ sĩ, nhất thời cảm thấy rất thân thiết, hắn khi còn bé liền thấy Hứa Băng tại đài truyền hình phía trên chủ trì tiết mục, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Trương Chỉ Dừng tiến lên cùng Hứa Băng nắm tay, lễ phép mỉm cười nói, Hứa Băng tỷ, cảm ơn ngươi hôm nay tới. Không khách khí, có thể cùng các ngươi Trầm Thị tập đoàn hợp tác đập quảng cáo, ta cũng thật cao hứng. Hứa Băng lộ ra bình dị gần gũi nụ cười. Hứa Băng tỷ, không có ý tứ, ta bên này gặp phải một chút phiền toái nhỏ, trước xử lý một chút. Trương Chỉ Dừng đối Hứa Băng xin lỗi nhưng nói ra, sau đó nhìn về phía Kỳ đại hữu, Kỳ tổng, ngươi cùng Nam Thần tập đoàn còn không có ký kết hợp đồng A, mời ngươi suy nghĩ thêm một chút, có thể cùng Hứa Băng tỷ hợp tác, đối công ty của các ngươi danh tiếng tăng lên có lợi thật lớn. Hứa tiểu thư. Ngươi tốt, ta là phi sang tổng giám đốc Kỳ đại hữu. Kỳ đại hữu không dám thất lễ, vội vàng tới cùng Hứa Băng nắm tay, ta thường xuyên nhìn ngươi chủ trì tiết mục, hôm nay ngươi có thể tới chúng ta phi sang, thật là làm ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cũng làm công ty của chúng ta rồng đến nhà tôn. Hứa Băng đang muốn khách khí vài câu, thình lình nghe đến một cái chào phúng âm thanh vang lên, ừ, không phải liền là cái quá khí lão nữ nhân, có cái gì tốt thổi phồng. Bị người như thế ngôn ngữ nhục nhã, dù là Hứa Băng tính khí cho dù tốt, cũng là lập tức nhíu mày, theo tiếng nhìn qua. Người nói chuyện, chính là Miêu Dung, nàng khẽ môi nết lên dễ cợt tiếp tục nói, Kỳ tổng, vẫn là đừng tìm loại này quá khí nữ nghệ sĩ hợp tác, muốn mời ngôi sao lớn, chúng ta Nam Thần tập đoàn tùy tiện mời. Kỳ đại hữu nghe vậy, xấu hổ đến cơ hồ không biết nói cái gì cho phải. Miêu Dung, mời ngươi đối Hứa Băng tỷ hãy tôn trọng một chút. Trương Chỉ Dừng không khách khí trách mắng. Thế nào, ta nói đến có lỗi sao? Hứa Băng ra Vân Đông tỉnh, còn có ai nhận biết? Mà lại hiện ở thời đại này, càng trẻ xinh đẹp ngôi sao, mới càng được hoan nghênh. Miêu Dung không kiêng nể gì cả rêu cực nói. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Trần Hiên mở miệng, nói một chút, các ngươi Nam Thần tập đoàn có thể mời đến cấp bậc gì ngôi sao lớn. Miêu Dung nhìn Trần Hiên liếc một chút, biết hắn là cùng Trương Chỉ Dừng cùng đi, khẳng định cũng là Trầm Thị tập đoàn nhân viên. Lúc này hiển hiện đắc ý thần sắc nói ra, hỏi rất hay, chúng ta Nam Thần tập đoàn, liền xem như hoa hạ một đường cấp bậc ngôi sao lớn đều mời tới được. Lần này mời đến VX Thiên Đan đại sứ hình tượng, cũng là Vân Đông tỉnh hàng hiệu nhất nữ ngôi sao Tô Vũ Nhiên. Nghe đến cái tên này, Trương Chỉ Dừng, Kỳ đại hữu cùng Hứa Băng sắc mặt đều biến. Không nghĩ tới Nam Thần tập đoàn, thế mà mời đến hồng biến toàn bộ Vân Đông tỉnh ngôi sao lớn Tô Vũ Nhiên. Vị này nữ ngôi sao, là năm nay Vân Đông tỉnh từ từ bay lên một ngôi sao mới, từ bên trong tỉnh chứ danh quản lý công ty Đông Hoàng Giải Trí toàn lực chế tạo nhiệt phủng, rất nhanh liền bắt được ngàn vạn nam phan tâm, có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Đang hot gà rán. Tô Vũ Nhiên bây giờ tại Hoa Hạ phương Nam làng giải trí bên trong cũng là bộc lộ tài năng, nghe nói Đông Hoàng giải trí bước kế tiếp, liền chuẩn bị đem nàng nâng lên trong nước một đường nữ ngôi sao địa vị. Tuy nhiên Tô Vũ Nhiên còn không tính Miêu Dung Châu nói, là chân chính một đường cấp bậc, nhưng cũng đủ làm cho Kỳ đại hưu rung động, nếu là vị này nữ ngôi sao thật đến hắn công ty quay chụp quảng cáo, mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích tuyệt đối vượt xa quá khí nữ nghệ sĩ Hứa Băng. Giờ phút này, Hứa Băng sắc mặt rất khó coi, mà Trương Chỉ Dừng cũng là nội tâm luống cuống, chỉ có Trần Hiên ý nguyên bình tĩnh đứng đấy, không để bụng. Nhìn đến mấy người chấn kinh biểu lộ, Miêu Dung cảm thấy rất hài lòng, có điều nàng phát hiện duy chỉ có Trần Hiên không có biểu hiện ra mảy may ngạc nhiên, nhất thời rất khó chịu hỏi, ngươi không phải mới vừa hỏi chúng ta có thể mời đến cái gì ngôi sao lớn sao? Làm sao, nghe đến Tô Vũ Nhiên đại danh, dọa đến nói không ra lời. Chương 246, ta cũng có thể mời ngôi sao lớn. Tô Vũ Nhiên nàng có cái gì tác phẩm, là ca hát thật tốt, trình diễn thật tốt, hoặc là chỉ là công ty bao trang thật tốt? Trần Hiên ngữ điệu tùy ý hỏi. Miêu Dung nghe xong, cười lạnh thành tiếng, người ta chỉ cần dựa vào mặt liền có thể ăn cơm, căn bản không cần học tập ca hát diễn xuất, ngươi loại này không có thấy qua việc đời người trẻ tuổi, lại thế nào hiểu được hiện tại làng giải trí. Ha ha, ta chỉ biết là chỉ dựa vào bao trang, không có có tài hoa ngôi sao, sớm muộn sẽ vỡ lạc. Trần Hiên nhấp nhô mà nói. Miêu Dung lạnh hừ một tiếng nói, hết ngồi đáy giếng, căn bản không biết cái gì gọi là tư bản lực lượng. Hai người một phen đối chọi gay gắt lúc, cửa thang máy lại đi tới mấy người, đi ở trước nhất là một cái toàn thân hàng hiệu y phục, dung mạo xuất chúng cô gái trẻ tuổi, chỉ là trên mặt trang điểm hơi diễm, mất đi nữ hải tử thanh thuần khí chất. Nàng đi theo phía sau một tên nghề nghiệp sáo trang trung niên nữ tử, còn có bốn tên dáng người cao lớn mạnh bảo tiêu. Tô Vũ Nhiên tiểu thư, ngài rốt cục tới. Miêu Dung nhìn thấy người tới, vội vàng chất lên nụ cười nên đón. Mọi người không nghĩ tới Tô Vũ Nhiên nói đến liền đến, thế mà lại tự mình đến đây phi sang quảng cáo công ty, có thể nói nam thần tập đoàn mặt mũi phi thường lớn. Miêu quản lý, các ngươi tuyển nhà này quảng cáo công ty thật nhỏ a, không có chút nào khí phái. Tô Vũ Nhiên mở miệng câu nói đầu tiên, liền đem phi sang giáng trước một phen, tựa hồ cảm thấy đến công ty này quay chụp quảng cáo, hội kéo thấp thân phận nàng. Miêu Dung cười theo nói, thực sự xin lỗi, chúng ta cũng là không có cách, phi sang đã là thiên hải thành phố công ty quảng cáo lớn nhất. Cùng thành thị cấp một so sánh kém quá xa, tính toán, chừng nào thì bắt đầu quay chụp, ta thời gian đang gấp. Tô Vũ Nhiên vừa tới, liền có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Miêu Dung lúc này nhìn về phía Kỳ Đại Hữu, hỏi, Kỳ Tổng, Tô Vũ Nhiên tiểu thư đích thân tới công ty của các ngươi, ngươi còn có cái gì tốt cân nhắc, tranh thủ thời gian vì nàng chuẩn bị quảng cáo quay chụp thủ tục đi. Kỳ Đại Hữu liền vội vàng tiến lên, cười rạng rỡ nói ra, Tô tiểu thư, cảm tạ ngài đại giá quang lâm, ta cái này lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị quay chụp. Kỳ Tổng, làm phiền ngươi vì Hứa Băng tỷ cũng chuẩn bị một chút. Trương Chỉ Dừng ở phía sau không cam lòng yếu thế mở miệng. Tô Vũ Nhiên nhìn đến nói chuyện nữ hài tử, dung mạo vậy mà so với nàng xinh đẹp rất nhiều, nhất thời nhíu nhíu mày, đối Miêu Dung hỏi, các nàng là người nào? Là Trầm Thị tập đoàn người, bọn họ chính cùng chúng ta cạnh tranh quảng cáo tuyên truyền đây, cái kia bất nhập lưu nữ nghệ sĩ Hứa Băng, cũng là bọn họ mời đến. Miêu Dung ngữ khí đùa cợt giống như nói, mời ngươi nói chuyện đối nhân tôn trọng điểm. Hứa Băng nghe đến Miêu Dung lần nữa chua phúng nàng, lại tốt tính cũng không nhịn được. Tô Vũ Nhiên nhìn đến cái này hơn 30 tuổi nữ nghệ sĩ, lộ ra khinh thường thần sắc nói, quá khí đại tỷ, tôn trọng là dựa vào chính mình tranh thủ, ngươi không đỏ, người nào tôn trọng ngươi. Ngươi Hứa Băng nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Kỳ Đại Hưu cùng Miêu Dung đem Tô Vũ Nhiên mời đến văn phòng sofa ngồi xuống, Trương Chỉ Dừng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai người nịnh nọt vị này nữ ngôi sao, nàng hôm nay quảng cáo kế hoạch ngay lúc sắp ngâm nước nóng. Hứa Băng tỷ, thật xin lỗi, hôm nay để ngươi qua đây bị khinh bỉ. Trương Chỉ Dừng thần sắc xin lỗi nhưng nói ra. Không sao. Hứa Băng cố nặn ra vẻ tươi cười, Trương tiểu thư, hy vọng chúng ta lần sau có cơ hội lại hợp tác. Trương Chỉ Dừng mang theo áy náy mỉm cười, cùng Hứa Băng nắm chắc tay, liền muốn đưa nàng đi xuống. Chờ một chút. Trần Hiên đột nhiên gọi lại hai người. Trương Chỉ Dừng quay đầu kinh ngạc hỏi, Trần Hiên, phi sang hôm nay đã không hợp tác với chúng ta, ngươi còn muốn ở lại chỗ này làm cái gì? Ta cũng có thể mời đến một vị ngôi sao lớn. So Tô Vũ Nhiên còn lửa gấp trăm lần loại cấp bậc kia. Trần Hiên khỏe môi nết lên thần bí ý cười nói. Trương Chỉ Dừng ngạc nhiên nói, ngươi còn có thể nhận biết ngôi sao lớn. Là ai a? Đợi nàng đến các ngươi liền biết, Hứa Băng nữ sĩ, xin ngươi cũng chờ một chút à, ta có thể cho nàng và ngươi cùng một chỗ quay chụp quảng cáo. Trần Hiên nói, lấy điện thoại di động ra. Hứa Băng lúc này cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, cái này thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, thấy thế nào cũng không giống có thể cùng ngôi sao lớn nhận biết bộ dáng. Bất quá nhìn Trần Hiên chuẩn bị gọi điện thoại, không giống nói đùa, nàng quyết định ở lại chờ các loại. Văn phòng ghế sofa bên kia, Tô Vũ Nhiên nghe đến Trần Hiên nói, có thể mời đến so với nàng lửa gấp trăm lần ngôi sao lớn, nhất thời mặt hiện lên không vui, mở miệng nói, nhìn đến cái này cái gì Trầm Thị tập đoàn còn không hết hy vọng à, không biết chậm trễ ta thời gian à. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N. V-N không biết, Tô Tiểu Thư ngài là Vân Đông tỉnh nóng nhất nữ ngôi sao, chúng ta phi sang có thể hợp tác với ngài, cầu còn không được, xin ngài mang theo một lát, ta cái này gọi điện thoại để quay chụp bộ môn an bài. Kỳ đại hưu tranh thủ thời gian theo tiếng, sợ vị này nữ ngôi sao không kiên nhẫn đi. Miêu Dung thì một mặt xem thường cười nói, thì một cái nho nhỏ trầm thị tập đoàn, có thể mời đến cái gì ra dáng ngôi sao, xem bọn hắn trước đó mời Hứa Băng liền biết, cùng Tô Tiểu Thư ngài hoàn toàn không thể sánh bằng. Đó là đương nhiên á. Tô Vũ Nhiên lộ ra vẻ đắc ý. Dựa vào Đông Hoàng giải trí quản lý công ty bao trang, Tô Vũ Nhiên ngắn ngủi trong một năm thì như thế rực rỡ, lòng tự tin chưa từng có bành trướng, cho là mình cũng là cùng tuổi đoạn, nóng nhất nữ ngôi sao. Nàng hiện tại cũng không nổi, cũng muốn nhìn trầm thị tập đoàn bên kia, có thể mời đến cấp bậc gì ngôi sao. Trương Chỉ Dừng có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong nhìn lấy Trần Hiên gọi điện thoại, nàng biết gia hỏa này thỉnh thoảng triển lãm hội hiện một số thần kỳ thủ đoạn, hôm nay nói không chừng cũng sẽ cho nàng một kinh hỉ. Trần Hiên chậm rãi bấm Phong Nguyệt điện thoại. Trần Hiên, ngươi nhanh như vậy gọi điện thoại cho ta, có phải hay không muốn ta à nha? Điện thoại bên kia, truyền đến Phong Nguyệt vừa mừng vừa sợ thanh âm. Nàng hôm qua mới đi Trần Hiên nhà, hôm nay Trần Hiên thì gọi điện thoại cho nàng, Phong Nguyệt nội tâm giống như ăn mật giống như. Trần Hiên cười khan một tiếng, không có trả lời nàng vấn đề, ngữ khí tự nhiên đạo, ngươi bây giờ còn tại Thiên Hải thành phố sao? Ta vẫn còn, bất quá ngày mai sẽ phải về kinh đô. Phong Nguyệt có chút mất mát nói ra. Trần Hiên cười nói, vậy ngươi có thể hay không qua tới giúp ta một chuyện? Tốt, muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Phong Nguyệt không cần suy nghĩ, ngữ khí mừng rỡ đáp ứng. Giúp ta quay chụp một cái thuốc bổ quảng cáo, thì tại Thiên Hải thành phố phi sang công ty, cần ta đi qua tiếp ngươi sao? Phong Nguyệt cười hì nói, không dùng, chính ta tới, lập tức, chờ ta nha. Cúp điện thoại, Trần Hiên lộ ra một tia phức tạp nụ cười, hiện tại đã là trong nước một đường ngôi sao lớn Phong Nguyệt, người bình thường muốn gặp một lần đều khó khăn, mà Phong Nguyệt vẫn là như năm đó như thế, đối với hắn cầu được ước thấy. Trần Hiên, cái kia ngôi sao lớn đáp ứng ngươi qua đây. Trương Chỉ Dừng không kịp chờ đợi hỏi. Ừm. Trần Hiên gật gật đầu, sau đó thì dù bận vẫn ung dung đứng đấy. Trương Chỉ Dừng gặp hắn còn tại thừa nước đục thả câu, đành phải ủ cục môi anh đào, bồi Hứa Băng một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi. Ngôi sao lớn không đợi đến, cửa thang máy lại đi tới mười mấy người, tất cả đều là phi sang công ty nhân viên, vừa thấy được Tô Vũ Nhiên, đều mặc kệ bọn hắn tổng giám đốc Kỳ Đại Hưu ở chỗ này, tất cả đều tìm Tô Vũ Nhiên muốn ký tên. Chương 247, ký tên thu phí. Tô Vũ Nhiên trong nháy mắt mày nhăn lại đến, Kỳ Tổng, ta chỉ là qua tới quay chụp quảng cáo. Cho công ty của các ngươi nhân viên ký tên, phí dụng muốn mặt khác tính toán. 10 cái muốn ký tên nhân viên nhất thời một mặt xấu hổ, không nghĩ tới Tô Vũ Nhiên giá đỡ lớn như vậy, ký tên thế mà còn muốn lấy tiền. Xin hỏi Tô Tiểu Thư, ngài ký tên phí dụng là bao nhiêu? Kỳ Đại Hưu chê cười hỏi. Bên cạnh, Tô Vũ Nhiên nữ trợ lý mở miệng nói, Tô Tiểu Thư là công ty của chúng ta đỉnh cấp bài lớn, thu phí tiêu chuẩn là ký tên một lần, 1.000 nguyên. Nghe đến cái số này, Kỳ Đại Hưu nụ cười có chút cứng. Ký tên thì ba chữ, muốn thu 1.000 nguyên, tại chỗ có 10 cái nhân viên, một lần liền có thể kiếm được hơn 10.000, hắn làm tổng giám đốc, một tháng tiền lương cũng liền không sai biệt lắm số này. Vốn còn muốn thay các công nhân viên thanh toán phí dụng, cái này Kỳ Đại Hưu chỉ có thể thu hồi ý nghĩ này. 10 cái nhân viên cũng sửng sốt, bọn họ là phổ thông thành viên, một tháng tiền lương chỉ có 4-5.000 khối, cùng Tô Vũ Nhiên muốn cái ký tên, phải tốn đi 1/4 tiền lương, bọn họ đều không phải là phan cuồng. Bên trong lòng cảm thấy rất không có lời. Bởi vậy làm Tô Vũ Nhiên trợ lý báo ra thu phí tiêu chuẩn về sau, qua một hồi lâu, cũng không có một người lại cùng Tô Vũ Nhiên yêu cầu ký tên. Tô Vũ Nhiên nhất thời sắc mặt thì hắc, liền 1.000 khối ký tên phí đều ra không nổi, khẳng định không phải chân chính fan, nhất thời lạnh mặt nói, ra không nổi tiền cũng đừng đến lãng phí ta thời gian, hừ. Miêu Dung cũng ở bên phụ hòa nói, các ngươi cầm lấy Tô Tiểu Thư ký tên ra ngoài đấu giá, cũng không chỉ 1.000 khối. Còn tại cái kia do dự dự, thật sự là có mắt không tròng. 10 cái nhân viên bị nói đến tâm lý rất không thoải mái, coi như lại ngôi sao lớn, cũng không đến mức không cho ký tên, còn muốn chào phúng phan. Đúng vào lúc này, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, từ bên trong đi tới hai nữ tử, bên trong một vị thân mang phấn sắc lộ vai lụa trắng váy đầm nữ hài tử, tháo cái nón xuống khẩu trang về sau, lộ ra một trường tuyệt mỹ mặt trái xoan, chính là Phong Nguyệt. Nàng vừa đến, trong nháy mắt trở thành toàn bộ văn phòng tiêu điểm. Tất cả mọi người không khỏi trừng to mắt, một mặt không dám tin. Lại là hoa hạ nóng nhất tuổi trẻ nữ ngôi sao Phong Nguyệt. Trừ sớm đã tại tâm Trần Hiên, người khác người nào đều không thể tin tưởng, Phong Nguyệt hội xuất hiện ở đây, bọn họ đều muốn cho là mình ánh mắt có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhìn lấy vị này phong thái tuyệt thế ngôi sao lớn, chậm rãi đi vào văn phòng, 10 cái nhân viên thần sắc đã không gì sánh được cuồng nhiệt kích động. Nguyên bản tại pha trà Kỳ Đại Hữu, nước trà tràn ra cái ly đều không có phát giác. Tô Vũ Nhiên thần sắc ngốc trệ, cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn, nàng tuy nhiên tại Vân Đông tỉnh rất hỏa, nhưng phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, theo phong trào nguyệt hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trong chớp mắt, tất cả hào quang đều theo Tô Vũ Nhiên trên thân bị cướp đi, hội tụ đến phong nguyệt bên này. Miêu Dung trên mặt nóng bỏng, dường như bị người đánh một bàn tay giống như. Trương Chỉ Dừng cùng Hứa Băng thì là 10 phần kinh hỉ, các nàng không nghĩ tới Trần Hiên mời ngôi sao lớn, lại là phong nguyệt. Trần Hiên, ta đến được nhanh không nhanh? Phong Nguyệt không coi ai ra gì giống như, đối Trần Hiên nở nụ cười xinh đẹp nói. Rất nhanh. Trần Hiên hồi lấy cười một tiếng, Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi nhanh như vậy thì chạy tới. Hi hi, vậy ngươi có cái gì muốn khen thưởng ta sao? Phong Nguyệt càng đến gần càng gần, chạy tới cùng Trần Hiên mặt đối mặt khoảng cách. Trần Hiên hai bên nhìn chung quanh liếc một chút, có chút xấu hổ nói ra, cái này ta còn chưa nghĩ ra, bất quá ta chắc chắn sẽ không quên ngươi lần này giúp ta nhân tình. Phong Nguyệt khuôn mặt nhỏ mừng rỡ, ẩn ý đưa tình gật gật đầu. Nàng người đại diện Đinh Vi ở phía sau nghe được nội tâm bất đắc dĩ cùng cực, Phong Nguyệt tiểu thư thực sự quá không cố kỵ gì. Nhìn lấy hai người tiểu tình lữ giống như đối thoại, tất cả mọi người càng là trợn mắt hốt mồm, kém chút liền cái cằm đều kinh hãi đến chật khớp. Làm Hoa Hạ chạm tay có thể bỏng ngôi sao lớn, Phong Nguyệt thế mà cùng cái này phổ phổ thông thông nam sinh, như thế thân mật giao lưu, quả thực kinh hãi bạo mọi người nhãn cầu. Hai người trong lời nói mập mờ, thì là kẻ ngu đều nghe được. Nam sinh này đến cùng có phương diện nào sở trường, làm cho ngôi sao lớn Phong Nguyệt như thế ưu ái. Cái này rung động một màn, để cho cả văn phòng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Trương Chỉ Dừng dẫn trước lấy lại tinh thần, trong mắt lướt qua một tia thần sắc phức tạp, nhẹ giọng hỏi, Trần Hiên, Phong Nguyệt cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Phong Nguyệt há mồm thì muốn trả lời, Trần Hiên nơi nào sẽ cho nàng đoạt đáp cơ hội, liền vội mở miệng nói, nàng là ta cao trung hảo bằng hữu. Nghe đến câu trả lời này, Trương Chỉ Dừng nội tâm lại rất không hài lòng, hai người quan hệ, rõ ràng không là bạn tốt đơn giản như vậy. Bất quá khi phía dưới nhiều người như vậy, nàng cũng không tiện hỏi lại. Phong Nguyệt ngược lại là rất ngạc nhiên đánh đo một cái Trương Chỉ Dừng, cái này mỹ nữ dung mạo, vậy mà một chút cũng không so dung mạo của nàng kém, cái kia dẫn lửa dáng người, càng là cùng nàng sản sản với nhau. Trương Chỉ Dừng khỏe miệng tô điểm một khỏa mỹ nhân trí, đừng nói là nam nhân, liền xem như Phong Nguyệt nhìn thấy, cũng cảm thấy rất có sức hấp dẫn. Nhớ tới Trần Hiên trước đó bên người đã có mỹ nữ tổng giám đốc Trầm Băng Lam dạng này tuyệt sắc, hôm nay lại mang một cái khác thanh linh loại hình đại mỹ nữ, Phong Nguyệt không khỏi âm thầm trắng Trần Hiên liếc một chút. Gia hỏa này, thật sự là diễm phúc sâu. Có như thế hai cái đại mỹ nữ quay chung quanh tại Trần Hiên bên người, mà Phong Nguyệt chính mình ít ngày nữa thì phải chạy về kinh đô, nội tâm nhất thời sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nàng cảm thấy mình là Trần Hiên lời nói, đều rất khó bù đắp được ở hai cái đại mỹ nữ dụ hoặc. Phong Nguyệt nội tâm một phen suy nghĩ, lại chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt lóe qua ý nghĩ, trên mặt nàng lộ ra lễ phép nụ cười, đối Trương Chỉ Dừng vươn tay, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là. Ngươi tốt, ta gọi Trương Chỉ Dừng, là Trầm Thị Tập đoàn phòng thị trường quản lý, cũng là Trần Hiên cấp trên. Trương Chỉ Dừng tự nhiên hào phóng cùng Phong Nguyệt nắm chắc tay, đều cảm giác đối phương bàn tay mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Đón lấy, Trương Chỉ Dừng lại giới thiệu Hứa Băng cho Phong Nguyệt nhận biết. Phong Nguyệt một chút bài lớn giá đỡ đều không có, rất thân thiết cùng Hứa Băng nắm tay, hơn nữa còn nói mình thường xuyên nhìn nàng chủ trì tiết mục, để Hứa Băng thụ sủng nhược kinh. Bên kia, 10 cái phi sang công ty nhân viên, cũng thần sắc hưng phấn lập tức chào đón. Phong Nguyệt, ta là ngươi trung thực fan. Ta cũng vậy, ngươi ca sướng đến quá êm hay. Đúng đúng đúng, ta mỗi một bài ca đều tuần hoàn mất trăm lần. 10 cái nhân viên trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng kinh hỉ, có mấy cái thậm chí kích động đến rơi lệ. Trần Hiên nguyên bản tại sao phải sợ bọn hắn làm ra cái gì không lý trí cử động, bởi vậy âm thầm che chở Phong Nguyệt, bất quá những thứ này fan cũng không phải là trước đó gặp phải loại kia cực đoan fan, tuy nhiên tâm tình kích động, nhưng còn biết khắc chế chính mình, tôn trọng thần tượng. Phong Nguyệt đối bọn hắn mỉm cười gật gật đầu, cảm ơn mọi người, thật cao hứng các ngươi thích ta ca. Xin hỏi ngài có thể hay không cho chúng ta ký tên đâu? Một cái nhân viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vừa mới bọn họ hướng Tô Vũ Nhiên yêu cầu ký tên. Đối phương vậy mà muốn thu phí 1.000 khối, Phong Nguyệt mặt bài cao hơn Tô Vũ Nhiên phía trên mấy cái cấp bậc, muốn là ký tên cũng muốn thu phí lời nói, cái kia tối thiểu đến 10.000 khối báo giá. Chương 248, thể diện mất hết. Tại 10 cái nhân viên chờ mong trong ánh mắt, Phong Nguyệt cười nhẹ nhàng nói, đương nhiên không có vấn đề. Quá tốt. Các công nhân viên nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên, vội vàng đem giấy bút đưa tới Phong Nguyệt trước mặt, mời nàng ký tên. Phong Nguyệt trên mặt mang cười nhạt ý, cho mỗi người đều ký tên chữ. Chúng nhân viên nhìn lấy Phong Nguyệt ký tên, tất cả đều một mặt thỏa mãn. Một bên khác, đã hoàn toàn bị vắng vẻ Tô Vũ Nhiên, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Vẹn vẹn ký tên sự kiện này, nàng thì hoàn toàn bị Phong Nguyệt so đi xuống, phía bên mình ký tên muốn thu phí, mà Phong Nguyệt thì không có chút nào giá đỡ cho tất cả mọi người ký tên, phong độ kém quá nhiều. Nhìn lấy Tô Vũ Nhiên sắc mặt, nàng nữ trợ lý vì cứu danh dự, giả vờ giả vịt mở miệng nói, hôm nay Tô Tiểu Thư có thể miễn phí cho các ngươi ký tên, mau tới đây đi. Nàng lời nói xong, vốn cho rằng những nhân viên này hội hấp tấp chạy tới, thế mà mấy giây đi qua, đều không một người để ý đến nàng. Tô Vũ Nhiên cùng nữ trợ lý nhất thời mặt đều đỏ, thực sự quá mất mặt. Tuy nhiên so ra kém Phong Nguyệt, nhưng Tô Vũ Nhiên tốt xấu cũng cái hàng hai cấp bậc nữ ngôi sao, miễn phí cho người ta ký tên, những nhân viên này thế mà đều không chút nào để ý, cùng vừa mới thái độ một trời một vực. Vừa mới các ngươi không phải xin để cho ta ký tên sao? Ta lại cho các ngươi một cơ hội. Tô Vũ Nhiên cắn răng mở miệng, nàng không muốn thể diện mất hết, đặc biệt là đối mặt Phong Nguyệt cái này tương lai lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, cái gọi là Phong Nguyệt là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cũng chỉ là nàng mong muốn đơn phương ý nghĩ. Một cái nữ nhân viên xoay người lại, không khách khí nói ra, Tô Vũ Nhiên, tuy nhiên ta không phải ngươi fan, nhưng nhìn thấy ngôi sao muốn cái ký tên là rất phổ biến, không nghĩ tới ngươi liền cho người ta ký tên đều muốn thu phí, mà lại giá đỡ còn như thế lớn, ta hiện tại không có thèm muốn ngươi ký tên. Ta cũng không hiếm có. Nhân viên khác, ào ào mở miệng kêu lên, không che giấu chút nào đối Tô Vũ Nhiên chán ghét. Nhìn xem Phong Nguyệt, mới là chúng ta chất lượng tốt thần tượng, một chút kiêu ngạo đều không có, mà lại người ta dài hơn ngươi thật tốt nhìn gấp một vạn lần, album đều là mình soạn nhạc viết lời, tài hoa càng là so ngươi lợi hại hơn nhiều, Tô Vũ Nhiên, ngươi chính là một cái không có bản sự dựa vào bao trang hàng lởm ngôi sao. Cái kia nữ nhân viên khí có điều vừa mới bị Tô Vũ Nhiên trào phúng không có tiền, bây giờ trở về đánh lên càng là câu câu đâm tâm. Tô Vũ Nhiên bị nói đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ, quả thực muốn xấu hổ vô cùng. Thế mà nàng lại là một câu đều không thể phản bác. Bởi vì giống Tô Vũ Nhiên loại nữ minh tinh này, cũng không phải là dựa vào tự thân thực lực thi đậu điện ảnh và truyền hình âm nhạc viện giáo, chỉ là bị quản lý công ty chọn chúng, dựa vào bao trang chế tạo dây chuyền sản xuất sản phẩm, một chút chính mình thực lực lực lượng đều không có. Đợi đến mấy năm sau không còn trẻ như vậy, lại bị một đời mới nữ ngôi sao dồn xuống đi, thích xem mặt nam fan đại lượng sói mòn chuyện gì, cũng là Tô Vũ Nhiên loại này người con đường ngôi sao đường cùng. Vốn đang dự định cùng Tô Vũ Nhiên, còn có nàng trợ lý thảo luận quảng cáo quay chụp chi tiết kỳ đại hưu, nội tâm thậm chí ngay cả dễ rủa một chút đều không có, thì đứng dậy hướng Phong Nguyệt đi đến, mặt mũi tràn đầy là nịnh nọt nụ cười. Phong Nguyệt tiểu thư, ngài đại giá quang lâm công ty của chúng ta, thật là chúng ta phi sang lớn nhất đại vinh hạnh, ta cũng là ngài fan, có thể hay không cũng cho ta ký cái tên. Chờ một chút, Kỳ Tổng, ngươi bây giờ là đáp ứng giúp chúng ta Trầm Thị tập đoàn làm quảng cáo. Một bên Trương Chỉ Dừng mở miệng đánh gãy. Kỳ đại hưu cũng là trà trộn giới kinh doanh nhiều năm láo giang hồ, gió chiều nào theo chiều nấy bản lĩnh làm đến vô cùng tự nhiên, lúc này cười định nói, đương nhiên, chúng ta phi sang cùng Trầm Thị tập đoàn là nhiều năm hợp tác đồng bọn. Huống hồ các ngươi còn mời đến Phong Nguyệt tiểu thư, có thể hợp tác với nàng, ta là cầu còn không được a. Tưởng tượng một chút ngôi sao lớn Phong Nguyệt biển quảng cáo cùng quảng cáo video, đều dán lên bọn họ phi sang quảng cáo công ty nhãn hiệu, lấy Phong Nguyệt lửa khắp hoa hạ danh tiếng, tuyệt đối có thể mang lấy bọn hắn phi sang tranh thức cất cánh. So sánh cùng nhau, Tô Vũ Nhiên nhiều lắm là để phi sang tại Vân Đông tỉnh nội biến đến có chút danh tiếng, mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích kém xa tít tắp Phong Nguyệt. Nếu như Kỳ đại hưu còn không biết lựa chọn thế nào lời nói, cái kia hắn công ty có thể trực tiếp đóng cửa. Kỳ Tổng, ngươi tại sao lại lật lọng, ngươi làm như vậy, sẽ bị chúng ta Nam Thần tập đoàn xếp vào số đen. Miêu Dung nhất thời lửa giận dâng lên. Kỳ đại hưu xoay đầu lại cười khan một tiếng nói, Miêu quản lý, không có ý tứ, nếu như các ngươi cũng mời đến một đường ngôi sao lớn, ta cũng có thể hợp tác với các ngươi. Ngươi, Miêu Dung thẹn quá hóa giận, Kỳ đại hưu lời nói quả thực tại hung hăng phiến mặt nàng. Vừa mới nàng còn nói khoác Nam Thần tập đoàn có thể mời đến một đường ngôi sao lớn, trao phúng Trầm Thị tập đoàn mời đều là bất nhập lưu, tình huống bây giờ lại ngược lại. Hừ, Miêu quản lý, ta đi trước. Các ngươi đi mời một đường ngôi sao lớn đi. Tô Vũ Nhiên trước tiên đợi không ngừng, nàng cũng không mặt mũi đợi ở chỗ này, thần sắc xấu hổ mang theo trợ lý bảo tiêu rời đi. Miêu Dung nhất thời ngạc nhiên, kịp phản ứng về sau, Tô Vũ Nhiên đã đi xuống lầu. Nàng chỉ là Nam Thần tập đoàn một cái công ty con bộ môn quản lý. Thật vất vả mượn Nam Thần to như vậy tên tuổi, mới mời đến Tô Vũ Nhiên làm quảng cáo, hiện tại Tô Vũ Nhiên lại phẫn mà rời đi, nàng cũng không biết làm sao hướng cấp trên giao cho. Miêu Dung nội tâm lạnh một nửa, thất hồn lạc phách mang theo mấy người thuộc hạ, xám xịt rời đi phi sang công ty. Nhìn lấy đối thủ cạnh tranh đau thương rời đi, Trương Chỉ Dừng tâm tình thật tốt, đối Trần Hiên cười nhẹ nhàng nói ra, Trần Hiên, hôm nay may mắn ngươi, cảm ơn ngươi rồi. Không cần cảm ơn ta, tại chúng ta ngôi sao lớn Phong Nguyệt là được. Trần Hiên lạnh nhạt cười nói. Phong Nguyệt ngậm miệng chừng Trần Hiên liếc một chút, nàng vốn chính là vì Trần Hiên mà đến. Phong Nguyệt, cảm ơn ngươi, hôm nay quay chụp quảng cáo sau khi kết thúc, ta mời ngươi ăn cơm. Trương Chỉ Dừng nhìn lấy Phong Nguyệt đôi mắt đẹp nói ra. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta đập hết quảng cáo còn có hắn công tác, rất xin lỗi nha. Phong Nguyệt giọng ma ngày nấy, mỉm cười. Trương Chỉ Dừng đành phải dùng ánh mắt biểu thị tiếc nuối. Lúc này Trần Hiên nhìn đến một bên thần sắc chờ mong Hứa Băng, lúc này mở miệng nói, Phong Nguyệt, ngươi cùng vị này Hứa Băng nữ sĩ cùng một chỗ quay chụp đi. Tốt, Hứa Băng tỷ tỷ, ngươi sẽ không để tâm chứ? Phong Nguyệt rất lễ phép hỏi. Hứa Băng nghe đến Phong Nguyệt muốn cùng nàng cùng một chỗ đập quảng cáo, kích động đến nước mắt đều muốn tràn mi mà ra, vội vàng nói, không ngại, ta rất vinh hạnh cùng Phong Nguyệt tiểu thư ngài hợp tác. Nàng xuất đạo mười mấy năm, cho tới bây giờ không cùng như thế ngôi sao lớn hợp tác qua, bởi vậy tâm lý đừng đề cập có nhiều mừng rỡ. Phong Nguyệt sau lưng Đinh Vi lúc này đứng ra, một phó chức nghiệp giọng điệu nói, muốn trước nói tốt hợp đồng quảng cáo, mới có thể tiến hành xuống quảng cáo quay chụp. Phong Nguyệt vì Trần Hiên mà đến, đối quảng cáo thu nhập không quan trọng, Đinh Vi cũng sẽ không làm kẻ bà phải, để Phong Nguyệt cho người ta không ràng buộc đập quảng cáo. Kỳ Đại Hưu nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tuy nhiên có thể hợp tác với Phong Nguyệt rất tốt, nhưng hắn trước đó đổi ý qua, hiện tại khẳng định không dám yêu cầu Trầm Thị tập đoàn thanh toán mời Phong Nguyệt đập quảng cáo toàn bộ phí dụ. Không chờ Trương Chỉ Dừng mở miệng, Kỳ Đại Hưu thì rất ngoan cảm giác nói ra, lần này quảng cáo hợp tác, chúng ta phi sang nguyện ý cùng Trầm Thị tập đoàn mỗi người gánh chịu một nửa mời ngôi sao phí dụ. Trương Chỉ Dừng hài lòng gật gật đầu, cái này Kỳ Đại Hưu coi như thức thời. Chương 249, Ngưu Gia Trang. Phi sang công ty sách lược bộ môn, bắt đầu khua chung gõ mỏ an bài tràng cảnh cùng quảng cáo kịch bản, về sau liền mời Phong Nguyệt cùng Hứa Băng tiến hành quay chụp. Toàn bộ quay chụp quá trình vô cùng thuận lợi, không sai biệt lắm tại trong vòng một canh giờ, hoàn thành một chi thời gian dài 30 giây video quảng cáo, đến đón lấy chỉ cần làm tốt hậu kỳ chỉnh lý cùng đặc hiệu, liền có thể đưa lên đến các đài truyền hình lớn phía trên. Về sau Phong Nguyệt còn nhiều đập mấy chương tuyên truyền logo quảng cáo, để mà gián tiếp tại Thiên Hải thành phố mỗi cái khu buôn bán. Đây hết thể đều sẽ từ phi sang công ty hoàn thành. Không dùng 2 ngày, liền có thể tại Thiên Hải thành phố các nơi nhìn đến, ngôi sao lớn Phong Nguyệt cầm lấy Trầm Thị tập đoàn mới nhất thuốc bổ hồi xuân đan logo quảng cáo, tuyên truyền hiệu quả và lợi ích tuyệt đối là hành động cấp bậc. Phải biết Phong Nguyệt trước kia tiếp đại sứ hình tượng đều là đồ trang điểm, hàng hiệu phục trang loại hình, còn là lần đầu tiên cho thuốc bổ đại sứ hình tượng, nhìn đến quảng cáo người đối hồi xuân đan hứng thú hội gia tăng thật lớn, mà lại một khỏa hồi xuân đan mới bán 500 nguyên. Đập hết quảng cáo về sau, Đinh Vi liền mang theo Phong Nguyệt rời đi, làm ngôi sao lớn Phong Nguyệt hành trình thực sự quá vẹn toàn. Trước khi đi, Phong Nguyệt còn rất không muốn nhìn Trần Hiên liếc một chút, đem Trần Hiên nhìn đến trong lòng tình ý phun trào, chỉ có thể hồi lấy cười một tiếng. Hồi xuân đan công việc quảng cáo hoàn thành, Trương Chỉ Dừng cũng cùng Kỳ Đại Hữu cáo tử, cùng Trần Hiên cùng một chỗ xuống lầu. Ngồi đến Trần Hiên hắc ám kỵ sĩ siêu xe bên trong, Trương Chỉ Dừng ngữ khí sâu xa nói, "Trần Hiên, Phong Nguyệt nàng sẽ không phải là ngươi tình nhân a?" A, Trần Hiên nghe vậy có chút dở khóc dở cười, ngươi đoán đi nơi nào, ta cùng Phong Nguyệt hiện tại là bạn tốt. Vậy trước kia đâu? Trương Chỉ Dừng không buông tha hỏi. Nàng có thể sẽ không cảm thấy vẹn vẹn là bạn tốt quan hệ, hành trình bề ngoài xếp đầy ngôi sao lớn sẽ vì Trần Hiên, chuyên qua tới quay chụp quảng cáo. Trong nước rất nhiều đại công ty, phí tổn giá trên trời tiền quảng cáo, cũng không mời được loại này cấp bậc ngôi sao lớn. Trần Hiên còn tưởng rằng Trương Chỉ Dừng là muốn bắt quái hắn, trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ mở miệng nói. Phong Nguyệt là ta cao trung thời kỳ mối tình đầu tình nhân. Trách không được Trương Chỉ Dừng âm cuối kéo đến thật dài, bên trong tựa hồ có một tia hế ẩm vị đạo, xem ra, các ngươi hiện tại tùy thời có thể hợp lại nha. Trương Chỉ Dừng, ngươi quan tâm ta như vậy cùng Phong Nguyệt cảm tình làm gì, ngươi sẽ không thích ta đi. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười mắng trả lại, hắn cũng sẽ không tùy ý cô nàng này không về không hỏi tiếp. Nghe đến Trần Hiên câu nói này, Trương Chỉ Dừng khuôn mặt một chút thì hiện hiện mảng lớn đường đỏ. Nhịn không được nện Trần Hiên một cái đôi bàn tay trắng như phấn, vừa thẹn vừa xấu hổ nói, ngươi cái này tự luyến cuồng, bản tiểu thư làm sao có thể sẽ thích ngươi. Hả, vậy là tốt rồi. Trần Hiên ra vẻ may mắn vô ngực một cái nói. Hắn hành động này, để Trương Chỉ Dừng càng là giận không chỗ phát tiết, nói thật giống như bị nàng ưa thích, là một kiện rất chuyện xui xẻo một dạng, lấy nàng tư bản, chẳng lẽ còn không đủ để cho gia hỏa này động tâm sao? Nhanh lái xe, đưa bản tiểu thư về nhà. Trương Chỉ Dừng thở phì phì nói ra, vốn còn muốn mời ngươi ăn cơm, hiện tại coi như. Trần Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhếch miệng lên ý cười, lái xe hướng Trương Chỉ Dừng nhà phương hướng mà đi. Một đường lên, Trương Chỉ Dừng rầu rĩ không vui, gia hỏa này nghe nàng nói vài lời nói nhảm, còn thật trực tiếp đưa nàng về nhà, không có chút nào hiểu được hống người vui vẻ. Đến tiểu khu về sau, hai người xuống xe đến, Trương Chỉ Dừng nói câu gặp lại, liền muốn hướng trong tiểu khu đi đến. Chờ một chút. Trần Hiên đột nhiên mở miệng, gọi lại nàng. Trương Chỉ Dừng tức giận quay đầu lại hỏi nói, còn có hắn sự tình sao? Trần Hiên cười mỉm gỡ xuống trên cổ tay trái thanh ngọc vòng tay, đưa tới Trương Chỉ Dừng trước mặt, nói ra, hàng thực cổ ở bên trong, vòng tay mượn ngươi chơi một ngày a, ngày mốt đi làm trả lại cho ta. Hừ, quỷ hẹp hòi, mới mượn ta một ngày, bản tiểu thư đều không hiếm có. Trương Chỉ Dừng cắn môi anh đào nói ra, bất quá trước tiên thì vươn ngọc thủ, đem thanh ngọc vòng tay lấy tới. Trần Hiên cố nén cười nói, miệng phía trên nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật nha. Ngươi nói cái gì? Trần Hiên, ta muốn đánh chết ngươi. Trương Chỉ Dừng đôi mi thanh tú dựng thẳng, xấu hổ tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Nhìn lấy cái này đại mỹ nữ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn liền muốn nào tới, Trần Hiên quát to một tiếng tha mạng, trượt tiến vào hắn hắc ám kỵ sĩ siêu xe bên trong, nhấn cần ga một cái, một bên thỏ đầu ra cười lớn cáo biệt, vừa lái xe rời đi. Trương Chỉ Dừng một đôi mắt đẹp chừng lấy Trần Hiên rời đi, các loại siêu xe biến mất tại tầm mắt về sau, mỏng non môi anh đào nhếch mỉm cười, đem thanh ngọc vòng tay cầm tới trước mắt cẩn thận tường tận xem xét, phía trên còn lưu lại Trần Hiên thân thể oi bức. Cảm thụ lấy Trần Hiên khí tức, Trương Chỉ Dừng sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nhưng trong lòng thì ngăn không được mừng thầm. Trần Hiên mở ra siêu xe trở lại số 1 biệt thự, cùng Giao Giao, Cầm Cầm cùng một chỗ vượt qua mỹ hảo buổi chiều cùng ban đêm. Ngày hôm sau, khí trời âm u, không có mặt trời. Trần Hiên trong phòng ngủ vuốt vuốt còn lại 2 khỏa linh thạch, hôm nay là muốn cùng Mã Huy cùng đi tướng quân mộ thời gian, hắn quyết định đem linh thạch mang lên phòng thân. Dù sao như lần trước Trang đại sư thả ra yêu hồn, hắn đã không có 100% nắm chắc, chỉ dựa vào tự thân tiên khí chém giết. Lần này nghe Mã Huy nói, tướng quân mộ bên trong cũng có oan hồn tồn tại, bởi vậy Trần Hiên nhất định phải làm tốt phòng bị. Cất kỹ linh thạch, dưới lầu truyền đến mở cửa âm thanh. Trần Hiên đi đi xuống lầu, nhìn đến Mã Huy tiến đến, cung cung kính kính cong người, Trần chân nhân, tha thứ tiểu nhân không mời mà tới. Ngươi cũng rất có năng lực, biết ta ở chỗ này. Trần Hiên không mặn không nhạt nói. Mã Huy cúi đầu, kinh sợ nói, tiểu nhân không dám ngông cuồng điều tra Trần chân nhân, là nắm thanh nguyên tiên sinh quan hệ. Đi thôi. Trần Hiên không dư thừa lời nói, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Giao Giao cùng Cầm Cầm ở phía sau cung tiễn, nhìn đến Mã Huy lòng sinh cực kỳ hâm mộ. Trần chân nhân tốt diễm phúc. Cửa biệt thự, ngừng lại 2 chiếc màu đen xe con. Bên cạnh xe đứng đấy 4 cái cao lớn mạnh đồ tây đen đại hán. Trần chân nhân, mời ngồi ta chiếc này. Mã Huy vì Trần Hiên mở cửa xe, 2 người ngồi vào đi. 2 chiếc xe con khởi động, trực tiếp hướng thành phố bên ngoài phương hướng lái đi. Trần Hiên hơi hơi ngạc nhiên nói, ngươi không phải nói, còn có khảo cổ bằng hữu sao? Ta cùng bọn hắn hẹn xong, tại tướng quân mộ bên cạnh Lưu Gia Trang tụ hợp. Mã Huy vừa lái xe, một bên kính cẩn trả lời. Trần Hiên a một tiếng, nửa hí mắt, bắt đầu dưỡng thần. Xe mở sau một tiếng, theo đường cái chuyển tới một con đường đất phía trên, hai bên cảnh sắc càng ngày càng hoang vu. Trần Hiên nhìn một chút, là hướng vùng núi lái đi, bốn phía đều là sơn lâm cỏ hoang. Lại là nửa giờ đi qua, xe con đã thân ở một mảnh vùng núi cốc trong đất, đường đất đến nơi đây đã hoàn toàn không thành hình, xe chỉ có thể hết lấy đá vụn cỏ hoang chạy, tốc độ bắt đầu biến đến chậm chạp. Trần chân nhân, Ngưu gia trang đến. Trần Hiên mở mắt ra, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Hai chiếc xe con chậm rãi đi qua một mảnh nhà bằng đất trải rộng, không có chút nào quy hoạch thôn trang, những thứ này nhà bằng đất lung ta lung tung tọa lạc, vách tường nóc nhà đều là loang lổ bác, bỏ, bắt, bỏ, vô cùng cũ nát. Mở một đoạn ngắn đường, Trần Hiên cũng không có phát hiện, có một cái thôn dân đi ra, xung quanh im ắng, an tĩnh lạ thường. Chương 250, khảo cổ nhân viên. Nhìn lấy cái này hoàn toàn tĩnh mịch thôn trang, Mã Huy không khỏi đánh một cái lạnh run, làm thiên hải thành phố đại phú hào. Giờ phút này trong mắt của hắn hiển hiện sợ hãi chi sắc, sắc mặt có chút trắng bệch nói, Trần chân nhân, cái này Ngưu Gia Trang, tại đầu năm thời điểm ra đại sự, trong vòng một đêm, mười mấy hộ thôn dân đều biến mất. Há, còn có cái này chờ quái sự. Trần Hiên nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Mười mấy gia đình, nói thế nào cũng có nhỏ hơn mấy trăm người miệng, xã hội hiện đại, thế mà lại trong vòng một đêm biến mất nhiều người như vậy, nói ra đều làm người vô pháp tin. Mã Huy tiếp tục nói, càng quái là... Phát sinh lớn như vậy nhân khẩu mất tích sự kiện, cảnh sát tham gia điều tra, lại hoàn toàn điều tra không ra cái nguyên do về sau, mấy tháng về sau, một cọc đại án cứ như vậy gác lại. Cảnh sát đều điều không tra được, chẳng lẽ là nháo quỷ sao? Trần Hiên nhếch miệng lên một cái đường cong. Mã Huy nghe hắn kiểu nói này, trong lòng dâng lên hàn ý, phụ hòa nói, Trần chân nhân, ngài đừng nói, còn thật có cái này khả năng, cảnh sát lúc đó còn cố ý đi tướng quân mộ điều tra qua. Cảnh sát tiến vào tướng quân mộ. Đúng vậy à, bất quá tướng quân kia mộ kết cấu phức tạp, mà lại không có thể tùy ý phá hư phong bế mộ thất, không cách nào xâm nhập điều tra, bởi vậy cũng không có điều tra ra cái gì tới. Mã Huy nói, cười hắc hắc nói, ta chính là đuổi tại cảnh sát rút lui sau cái này ngay miệng, mới ước Thiên Hải thành phố quan phương khảo cổ sở nghiên cứu bằng hưu đến đây. Hắn lời nói xong, xe vừa lúc ở một tòa lùi bại từ đường trước cổng chính dừng lại. Nơi này, đã ngừng 3 chiếc xe ô tô, không cần nghĩ cũng biết đó là khảo cổ cơ cấu người mở ra. Trần Hiên cùng Mã Huy xuống xe, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đầy đất cỏ khô, xám trắng vách tường, từ đường cửa treo rách dưới trắng đèn lồng, đã mục nát cửa gỗ, một phái đổ nát hoang vu cảnh tượng. Đi vào bên trong đi, chỉ thấy từ đường đình viện, đứng đấy mấy người, 6 nam 2 nữ, trừ bên trong một cái 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam tử, còn lại đều là 20 tuổi người trẻ tuổi. Trung niên nam tử mặc một bộ xem ra rất già cỗi màu xám âu phục, khuôn mặt khô gầy, tựa hồ thân thể có chút không tốt, bất quá lại có một đôi tinh thần sáng láng ánh mắt, nhìn đến Mã Huy đến, nên đón. Nô Hiệp lão ca, ngươi tới được thật sớm. Mã Huy cười ha hả mở miệng. Tên là Ngô Hiệp trung niên nhân cũng hơi lộ ra ý cười nói, không tính sớm, tới nơi này, đều nhanh giữa trưa. Hai người bắt chuyện qua, Ngô Hiệp liền nhìn về phía Mã Huy sau lưng Trần Hiên, có chút kinh ngạc nói, Mã Tổng, vị này là Trần Hiên tiên sinh, hắn đối khảo cổ một học có phần có hứng thú. Mã Huy chỉ có thể dạng này giới thiệu, hắn không có đi qua Trần Hiên cho phép, không dám nói ra Trần chân nhân cái thân phận này. Mà lại coi như nói ra, Ngô Hiệp cũng sẽ không tin tưởng. Nghe Mã Huy lời nói, Nô Hiệp mi đầu vô ý nhíu một cái, mở miệng nói, Mã Tổng, lần này đến đây tướng quân mộ khảo cổ, chúng ta đã sớm nói tốt, không thể mang không nhân viên tương quan tới, hiện tại có chút phần tử ngoài vòng luật pháp, đối cổ vật bán trộm vô cùng điên cuồng. Hắn gặp Trần Hiên là người trẻ tuổi, bởi vậy trong lời nói nghi vẫn không che giấu chút nào. Mã Huy trong lòng một lộ bộ, Nô Hiệp vậy mà dám nói thế với, muốn là Trần chân nhân trách tội xuống, vậy coi như muốn mạng. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, Trần tiên sinh tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng đối phong thủy, đồ cổ các loại cổ văn hóa nghiên cứu đã vô cùng tinh thâm, có hắn giúp đỡ, chúng ta thăm dò tướng quân mộ, hội thuận tiện được nhiều. Mã Thông tiểu nói này, Nô Hiệp mi đầu ngược lại nhăn càng sâu. Hắn mang đến mấy người trẻ tuổi, là nghiên khảo cổ học nhiều năm cao tài sinh, mà Trần Hiên tuổi tác nhìn qua càng nhỏ hơn, liền phải chăng tốt nghiệp đều không nhất định, làm sao có thể giống Mã Huy Châu nói, lại là chuyên gia khảo cổ. Mã Tổng, khảo cổ không phải cho đùa, vị này Trần tiên sinh đối cổ mộ cảm thấy hứng thú. Ta có thể lý giải, nhưng đi vào thăm dò lại là một chuyện khác, trong cổ mộ các loại cơ quan, nguy hiểm trung điệp, rất có thể sẽ nguy hiểm cho tánh mạng an toàn, ta xem ở Mã Tổng mặt ngươi phía trên, có thể cho hắn đi vào, nhưng là không đảm bảo hắn an toàn, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nô Hiệp mấy câu nói, để Mã Thông nội tâm có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn lại không thể nói ra Trần chân nhân, loại thủ đoạn thần thông, đành phải gật đầu nói, yên tâm, Trần tiên sinh khẳng định không có vấn đề. Hai người nói chuyện ở giữa, đằng sau mấy cái khảo cổ sở nghiên cứu tuổi trẻ công tác nhân viên, cũng đi tới, đánh giá Trần Hiên. Nhìn lấy người trẻ tuổi này, hình tượng cũng không có gì lạ thường, hơn nữa còn so với bọn hắn tuổi trẻ mấy cái tuổi, nói là chuyên gia khảo cổ, sợ là muốn để người cười đến rụng răng. Bên trong mấy cái nam sinh, nhếch miệng lên, thầm cảm thấy buồn cười. Bọn họ nghiên khảo cổ học nhiều năm, lại thi được Thiên Hải thành phố khảo cổ sở nghiên cứu về sau, công tác 1-2 năm. Sở trưởng mới để bọn hắn lần thứ nhất tại hiện trường khảo cổ. Mà người trẻ tuổi này vừa đến, Mã Huy thì xưng hắn là chuyên gia khảo cổ, bởi vậy trong lòng bọn họ là vô cùng khâm phục, cũng hoàn toàn không tin. 5 nam 2 nữ, thất người trẻ tuổi, đều ở trong tối tự suy đoán, Trần Hiên khẳng định là vị này Mã Tổng cái nào đó văn bối, đối cổ mộ nhất thời hưng khởi theo tới. Trần Tiên Sinh, vị này cũng là Thiên Hải thành phố khảo cổ sở nghiên cứu sở trưởng Ngô Hiệp Tiên Sinh, mấy vị này là sở nghiên cứu công tác nhân viên. Mã Huy cung kính cho Trần Hiên giới thiệu nói, để Ngô Hiệp bọn người nhìn đến trong lòng không hiểu. Hiển nhiên bọn họ đều đoán sai, làm cho Mã Huy thái độ như thế cung kính, Trần Hiên khẳng định không phải hắn văn bối. Trần Hiên chỉ là khẽ gật đầu, không nói lời nào. Gặp hắn tư thái rất kiêu ngạo, Ngô Hiệp tuy nhiên trong lòng không vui, ngược lại cũng không nói gì, mấy người trẻ tuổi trên mặt lại lập tức hiển hiện khó chịu thần sắc. Bên trong ẩn ẩn là mọi người đứng đầu một cái tuổi trẻ nam tử, tiến lên một bước nói ra, ta gọi Hồ Kiếm Quân. nghe nói ngươi là chuyên gia khảo cổ, cái nào trong nước hàng hiệu khảo cổ đại học?
Ta không phải học khảo cổ, thì tại Thiên Hải Đại học sách. Trần Hiên thản nhiên nói.
Hồ Kiếm Quân nhịn không được phốc vẩy cười một tiếng, quay đầu cùng mấy vị tuổi trẻ đồng sự liếc nhau, bọn họ cũng cười rộ lên.
Một người mặc màu đỏ áo thun nữ hài tử, buồn cười nói, tiểu học đệ, ngươi không phải học khảo cổ, cũng không thể tùy tiện vào cổ mộ loạn tham gia náo nhiệt à, rất nguy hiểm.
Là rất nguy hiểm, ta còn nghe nói, trong cổ mộ có tướng quân đoan hồn.
Trần Hiên như cũ sắc mặt bình tĩnh mở miệng.
Một cái gọi là chuyên gia khảo cổ, làm sao còn mê tín có đoan hồn loại vật này tồn tại.
Hồ Kiếm Quân cười nhạo nói, bất quá ngươi sợ hãi lời nói cũng tốt, chờ chút cũng đừng đi vào, ở chỗ này chờ à, có muốn hay không ta phái hai người bảo hộ ngươi, nghe nói mảnh này Ngưu Gia Trang cũng nháo quỷ đâu.
Cái này Ngưu Gia Trang, xác thực quỷ dị, ta cũng khuyên ngươi cẩn thận một chút.
Trần Hiên mặt không biểu tình nói ra, hoàn toàn không giống như là đang nhắc nhở.
Hồ Kiếm Quân nhịn không được cười lên ha hả, đây là cái gì chuyên gia khảo cổ, thế mà tin tưởng những thứ này thần thần đạo đạo sự tình.
Ngưu Gia Trang toàn bộ thôn dân tập thể biến mất sự tình, đã qua mấy tháng, Hồ Kiếm Quân đi tới nơi này, tuyệt không sợ hãi cái gọi là sự kiện quỷ nhát.
Hắn là gan đặc biệt lớn, cũng thắng được sở nghiên cứu hắn tuổi trẻ người bội phục.
Chương 251, đi đến tướng quân mộ.
Như thế ly kỳ chuyện kinh khủng, liền xem như nhận qua cao đẳng giáo dục, tin tưởng khoa học đại học sinh, tự mình đi vào nơi khởi nguồn điểm, cũng sẽ cảm thấy không khỏi sợ hãi, đây là nhân chi thường tình. Bởi vậy hắn tuổi trẻ người, đều là lòng mang e ngại, không tự giác đối hoàn toàn không sợ Hồ Kiếm Quân sinh ra ỷ lại tâm lý.
Người trẻ tuổi ngôn ngữ giao phong, nô hiệp cũng lười đi quản, hắn nhìn xem âm u sắc trời, mắt lộ ra lo lắng nói ra, hiện tại là giữa trưa, sắc trời thì không sáng lắm, nhìn đến phải sớm điểm đi vào tướng quân mộ dò xét.
Ta cũng nghĩ như vậy.
Mã Huy rất đồng ý nói.
Nô hiệp gật gật đầu, Hồ Kiếm Quân, ngươi mang mọi người đi trong xe cầm thăm dò công cụ.
Tốt, sở trưởng.
Hồ Kiếm Quân đáp một tiếng, liền mang theo hắn 6 người trẻ tuổi hướng bọn họ xe ô tô đi đến.
Mã Huy cũng ra lệnh cho hắn 4 cái bảo tiêu, đi trong xe lấy đèn tin, nón bảo hộ, công tắc giày, phòng hộ phục các loại trang bị, lấy đến về sau, chính mình đội nón an toàn lên xuyên qua phòng hộ phục, còn hỏi Trần Hiên muốn hay không cũng mặc trang bị.
Trần Hiên lắc đầu, cái gì trang bị đều không mặc.
Lúc này, Nô Hiệp, Hồ Kiếm Quân cùng hắn tuổi trẻ người đều đã mặc hoàn tất, mỗi người đều lưng cong công cụ ba lô.
Nhìn thấy Trần Hiên an toàn gì biện pháp đều không chuẩn bị, Nô Hiệp nhíu mày nói, ngươi dạng này, không thể đi vào mộ huyệt.
Muốn tìm cái chết cũng không cần đến chạy tới cổ nhân mộ huyệt đi chết đi, ha ha.
Hồ Kiếm Quân càng là không kiêng nể gì cả cười khẩy nói.
Một người khác mặc màu trắng áo thun cùng màu xám phòng hộ phục nữ hài tử, nhẹ nhàng hỏi, Trần học đệ, ngươi nếu như không có trang bị phòng vệ lời nói, chúng ta còn có dự bị, có thể mượn ngươi.
Không dùng, cảm ơn, ta như vậy tiến đi là được.
Trần Hiên mỉm cười đáp.
Hồ Kiếm Quân cười lạnh nói, Hà Khanh, chính hắn đều không muốn sống, ngươi còn quan tâm hắn làm gì, ngươi lòng thông cảm đừng như vậy tràn lan.
Hà Khanh tư sắc bình thường, lại là tâm địa thiện lương, ưa thích giúp người làm niềm vui, có điều nàng bộ dạng này, Hồ Kiếm Quân ngược lại không quen nhìn nàng, cho rằng nàng ưa thích xen vào việc của người khác.
Bị Hồ Kiếm Quân nói chuyện, Hà Khanh cúi đầu, trầm mặc, trên mặt vẫn là mang theo đối Trần Hiên lo lắng.
Trần Hiên nhìn ở trong mắt, cười nhạt một tiếng, nữ hài tử này tâm địa rất không tệ, bất quá cùng Hồ Kiếm Quân rất không hợp nhau, mà Hồ Kiếm Quân lại là cái này mấy người trẻ tuổi người dẫn đầu, bởi vậy Hà Khanh tại ngay trong bọn họ địa vị, chắc là rất thấp.
Mã Huy cười ha hả nói, nô sở trường, không cần lo lắng, ta mang đến người, an toàn đều từ chính ta phụ trách trách, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi sở nghiên cứu.
Đã ngươi nói như vậy, vậy thì đi thôi.
Nô hiệp cũng lười quản cái này không biết tốt xấu người trẻ tuổi chết sống.
Dù sao thời đại này không bao giờ thiếu, cũng là loại này ưa thích mạo hiểm nhưng lại không làm chuẩn bị người trẻ tuổi, hàng năm tại du lịch trên đường mất tích đặc biệt nhiều.
Mọi người lần theo trước đó chuẩn bị đất tốt đồ chỉ dẫn, đi ra Ngưu Gia Trang, hướng vùng núi chỗ càng sâu đi đến.
Tướng quân mộ địa điểm cách Ngưu Gia Trang rất gần, bất quá địa hình so sánh gập ghềnh phức tạp, sơn lâm cỏ dại rậm rạp, không cách nào lái xe, bởi vậy chỉ có thể đi bộ tiến lên.
Đi ước chừng nửa giờ, mọi người đi tới một chỗ vách núi lòng đất, phía trên nham thạch che đậy, thêm lên thiên không không có ánh sáng mặt trời, bởi vậy hoàn cảnh đã cơ hồ đen nhánh, tất cả mọi người hào hào mở ra nón bảo hộ phía trên đèn pha, cùng trong tay đèn tin.
Tướng quân mộ ngay ở chỗ này.
Nô hiệp mặt không biểu tình nói, ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn qua.
Mọi người theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía đáy vực vách núi, chỉ thấy mặt này dưới vách núi đá mới, có một cái đen nhánh cửa động, đường kính ước chừng 2 mét. Có thể dung nạp mấy người đồng thời ra vào.
Bất quá bên trong đen xì xì, dường như sâu không thấy đáy, một đám người trẻ tuổi gặp,
trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nghĩ đến tướng quân mộ truyền ngôn, càng làm cho bọn họ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Trước đó lẫn nhau nói khoác, người nào cũng không sợ tiến vào mộ huyệt, còn nói muốn cướp lấy cái thứ nhất tiến, bây giờ lại là không một người chuyển động bước chân, bao quát Hổ Kiếm Quân. Sở nghiên cứu tân nhân biểu hiện, nô hiệp là thấy nhiều, thần sắc hắn tỉnh táo mở miệng nói, bắt đầu thăm dò mộ huyệt phải chăng có thể an toàn tiến vào. Hổ Kiếm Quân cả gan, dẫn người đến cửa động khảo nghiệm vách động độ cứng, không khí chất lượng chờ một chút, dựa vào chuyên nghiệp tri thức, bọn họ rất nhanh liền đến ra có thể tiến vào kết luận, trở lại báo cáo cho sở trưởng. Mọi người đi vào thời điểm cẩn thận một chút, nhớ đến ta trước đó nhắc nhở động huyệt thám hiểm chú ý hạng mục. Nô hiệp nói, đi đầu đi vào sân động. Hồ Kiếm Quân, Hà Khanh các loại sở nghiên cứu tân nhân cùng sau lưng nô hiệp, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong đi. Gặp bọn họ đi vào, Mã Huy mới đối Trần Hiên cung kính nói ra, Trần chân nhân, mời. Trần Hiên gật gật đầu, nhàn nhã tản bộ giống như hướng trong động quật đi, nhìn đến đằng sau Mã Huy thầm thầm bội phục, Trần chân nhân thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Bọn họ là đến thám hiểm, Trần chân nhân nhưng thật giống như đến du lịch giống như. Tại mũ đèn cùng đèn tin chiếu xuống, mọi người hữu kinh vô hiểm trong huyệt động tiến lên, xung quanh tĩnh mịch tím ắng, khiến người ta cảm thấy hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, đi vào một cái thế giới khác. Động huyệt thám hiểm mị lực, ngay tại ở nó thần bí, không có người sẽ biết đi đến cơ sở về sau, có thể thấy cái gì cảnh tượng, hàng năm đều có thật nhiều kẻ yêu thích, che giả măng mọc tiến vào địa cầu phía trên mỗi cái xa xôi trong góc động huyệt. Đương nhiên, bởi vậy tạo thành thương vong sự cố cũng không hiếm thấy, thậm chí truyền ra rất nhiều khủng bố ly kỳ sự kiện. Trần Hiên vừa đi vừa mở ra thấu thị nhãn, nhìn chung quanh một chút, khắp nơi đều là gập ghềnh màu xám đen vách đá, trừ cái đó ra, tạm thời không có thấy hắn quỷ dị cổ quái đồ vật. Nô hiệp đi đầu, như dâm trên băng mỏng đi sau 20 phút, phía trước xuất hiện lối rẽ, cùng sở hữu ba cái cửa động. Sở trưởng, nơi này ba con đường, chúng ta muốn hay không phân biệt điều tra, dạng này so sánh nhanh một chút. Hồ Kiếm Quân lập tức đề nghị. Nô hiệp lắc đầu phủ quyết nói, không được, chúng ta người không nhiều, tách ra đi rất nguy hiểm, ta nhìn chúng ở giữa con đường này tựa hồ có nhân công khiên cưỡng dấu vết, còn lại hai cái lỗ miệng hẳn là thiên nhiên hình thành, thì đi ở giữa đầu này đi. Hắn làm Thiên Hải thành phố lớn nhất quyền uy chuyên gia khảo cổ, nói ra lời nói để một đám người trẻ tuổi đều rất tin phục, không chút nghi ngờ thì cùng Nô hiệp cùng một chỗ, hướng trung gian cửa động đi đến. Trần chân nhân, chúng ta cũng cùng bọn hắn cùng đi a. Mã Huy xin chỉ thị. Trần Hiên không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng cảm giác được Ngô Hiệp nói rất có đạo lý, liền cũng cùng đi theo đi vào, Mã Huy cùng bốn cái bảo tiêu vội vàng đuổi theo. Ngay tại tất cả mọi người đi vào trung gian động huyệt thời điểm, hắn hai cái lỗ miệng không khỏi nổi lên một cô âm phong, để Trần Hiên trong lòng đột nhiên dâng lên báo động. Có điều hắn trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, tiếp tục tiến lên. Lần này đi không bao lâu, Ngô Hiệp thì dừng lại, đèn tin hướng về phía trước chiếu đi, xuất hiện một mặt điêu khắc đá cửa mộ. Chúng người ánh mắt phát sáng lên, điều này nói rõ tướng quân mộ đến. Nghĩ đến sắp tiến vào chính thức của mộ, sở nghiên cứu chỗ có người tuổi trẻ, trên mặt đều là gấp trương hưng phấn thần sắc. Bất quá Ngô Hiệp lại một chút cao hứng thần sắc đều không có, bởi vì hắn phát hiện cái này phiến cửa mộ, thật không đơn giản, khẳng định là kiến tạo mộ huyệt người thiết trí cấm chế. Chương 252, cửa mộ phù điêu. Ngô Hiệp lại dùng đèn tin chiếu một chút hai bên vách đá, phía trên phân biệt đứng sừng sững lấy hai cái hung thần ác sát pho tượng. Đem mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng. Sở trưởng, ngài nhìn đây là cái gì triều đại pho tượng a? Hồ Kiếm Quân đè ép đáy lòng e ngại hỏi. Nô hiệp nhìn chằm chằm pho tượng, suy ngẫm một lát sau mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hẳn là đường triều. Nghe đến là đường triều xa xưa như vậy cổ mộ, mọi người ngự khí kích động, nghị luận ầm ĩ, muốn thật sự là cái này triều đại, cái kia giá trị khảo cổ không thể đo lường. Vậy chúng ta đuổi nhanh đi vào khảo sát đi. Hồ Kiếm Quân nghe đến là đường triều cổ mộ, đem lúc trước e ngại đều ném đến lên 9 tầng mây. Hai tay của hắn mang theo bao tay, đi ra phía trước đẩy cái kia phiến cửa mộ. Bất quá mặc hắn lại ra sao dùng sức, cửa mộ lại là một điểm động tĩnh đều không có. Đến mấy cái nam sinh giúp ta. Hồ Kiếm Quân không khách khí kêu lên. Đằng sau bốn cái tuổi trẻ nam sinh đều tới cùng Hồ Kiếm Quân cùng một chỗ đẩy cửa, năm người phí sức chín châu hai hổ, cuối cùng vẫn không có đẩy ra cửa mộ. Gặp phải loại tình hình này, mọi người vừa mới hưng phấn kình một chút thì biến mất. Cái này phiến cửa mộ, hiển nhiên không phải thuần dựa vào nhân lực, liền có thể mở ra. Bọn họ chuyên chạy tới nơi này, nếu quả thật bị cái này phiến cửa mộ ngăn chặn, muốn về trong thành phố điều động đại hình chuyên nghiệp máy móc, như vậy muốn hao phí không ít thời gian. Các ngươi thối lui. Nô hiệp để Hồ Kiếm Quân bọn người lui về phía sau, chính mình đi ra phía trước, cẩn thận tường tận xem xét cửa mộ phía trên phức tạp điêu khắc đá đồ án. Hắn như thế quan sát, người khác cũng phát hiện những thứ này đồ án, tựa hồ không tầm thường. Mã Huy ở phía sau nhỏ giọng hỏi, Trần Chân Nhân, ngài thấy thế nào? Ta cũng không phải là học khảo cổ, để bọn hắn nghiên cứu đi thôi. Trần Hiên hai tay cắm túi, miễn cưỡng đứng đấy. Thực hắn có thể thử một lần dùng tiên khí đánh vỡ cửa mộ, nhưng là đến một lần hắn không muốn tại sở nghiên cứu đám người này trước mắt hiển lộ bản lĩnh thật sự, thứ hai cũng không biết đánh vỡ cửa mộ, có thể hay không phát động một loại nào đó hung hiểm cơ quan. Nô Hiệp nhìn một hồi cửa mộ đồ án về sau, nghiêm túc mở miệng nói, đây là một đạo cơ quan cửa, muốn phá giải phía trên đồ án mật mã, mới có thể mở ra. Sở trưởng, chúng ta muốn làm sao phá giải? Hồ Kiếm Quân phụ hòa hỏi. Nô Hiệp chỉ cửa mộ lên một cái lồi ra phù điêu điểm nói ra, phải căn cứ đồ án mật mã, dựa theo trình tự từng cái đè xuống những thứ này phù điêu điểm, thì có thể mở ra cửa mộ. Mọi người theo hắn chỉ hướng, lúc này mới phát hiện cửa mộ phù điêu điểm lại là cơ quan cái nút. Hồ Kiếm Quân ngứa tay muốn đi chạm thử, Nô Hiệp lập tức quát khẽ nói, không thể đụng vào. Hồ Kiếm Quân dọa đến rụt tay lại, ngượng ngập cười một tiếng, sở trường, không có ý tứ, ta quên muốn trước phá giải. Trước tiên đem cửa mộ đồ án đập xuống đây đi. Nô Hiệp phân phó mấy người trẻ tuổi, dùng di động quay chụp cửa mộ cùng hai bên pho tượng, đồng thời chính mình thì nghiên cứu đồ án bên trong mật mã. Trần Hiên cũng đánh đo một cái cửa mộ, nhìn lấy phía trên đồ án, tựa như là một bức đường chiều hoàng thất đi săn đồ. Tràng cảnh bên trong có hoàng tôn quý tộc, có vương hầu tướng lĩnh, tại truy đuổi đi săn một đám mai hoa lộc, điêu khắc đến vô cùng tinh xảo, khéo léo tuyệt vời. Bất quá, muốn để Trần Hiên cũng tìm đồ án bên trong ẩn tàng mở cửa mật mã, vậy thì không phải là hắn đủ khả năng sự tình. Tim tàng đá, Trần Hiên đi lên ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy sở nghiên cứu những thứ này khảo cổ nhân viên, đối đồ án minh tư khổ tưởng. Nô Hiệp không nhúc nhích đối mặt cửa mộ suy nghĩ. Hồ Kiếm Quân thì cùng hắn tuổi trẻ người vây tại một chỗ nghiên cứu thảo luận. Sau nửa giờ, Nô Hiệp thở dài một hơi, Hồ Kiếm Quân mấy người cũng không có thảo luận ra cái nguyên do về sau. Bên tay ta không có mang theo đường chiều khảo cổ phương diện nghiên cứu tư liệu, không thể ngay tại chỗ phá giải mật mã, vẫn là muốn trở về một chuyến. Nô Hiệp có chút tiếc nuối nói ra câu nói này. Mấy cái trẻ tuổi khảo cổ nhân viên nghe sở trưởng đều nói như vậy, vậy bọn hắn càng không có cách nào giải ra đồ án câu đố. Nô sở trưởng. Chúng ta cái này ra ngoài sao? Mã Huy mở miệng, hắn đã bị động huyệt áp lực ngột ngạt làm cho hoa mắt chóng mặt, ước gì lập tức rời đi. Nô Hiệp hồi đáp, đúng vậy a, ta muốn trở về cầm nghiên cứu tư liệu, thì trên xe. Mã Huy lại nhìn xem Trần Hiên, gặp hắn không có ý kiến gì, mọi người liền cùng nhau tới lui đường đi tới. Đi đến ba cái cửa động mở rộng chi nhánh điểm, Trần Hiên dùng thấu thị nhãn nhìn xem mặt khác hai cái lỗ miệng, phát hiện bên trong trừ âm phong trận trận, lại không hắn dị thường, hắn cũng không muốn độc thân mạo hiểm. Cùng mọi người cùng nhau đi ra mộ huyệt cửa động. Sau khi đi ra, tất cả mọi người buông lỏng một hơi, bên trong thực sự quá áp lực. Lúc này đã là buổi chiều, bầu trời càng thêm âm trầm, mây đen dày đặc, thế mà cũng là không mưa. Phương Nam 10 tháng thời tiết, nhiệt độ không khí còn có 20 độ, tăng thêm trời âm u khí hậu, không khí vô cùng oi bức. Trừ Trần Hiên, tất cả mọi người đã chảy một thân mồ hôi, muốn lập tức tìm một chỗ thật tốt tắm rửa. Đi thôi, hồi Nhu Gia Trang. Nô Hiệp vẫn như cũ đi đầu. Cùng mọi người cùng đi nửa giờ, trở về mảnh này lùi bại thôn trang. Trở lại từ đường trước, mọi người lau mồ hôi, uống nước, chỉnh đốn một phen. Nô Hiệp lấy ra hắn thi cổ thư tịch, nghiêm túc lật xem. Hồ Kiếm Quân cùng hắn tuổi trẻ người, thì bắt đầu nhẹ nhõm nói chuyện phiếm, để hóa giải tiến vào mộ huyệt cảm giác đè nén. Trần Hiên một mình đi vào trong từ đường xem xét một chút, phát hiện Ngưu Gia Trang tổ tông bài vị đều đã đông lệch ra tây ngược lại, đứt gãy một bài cũng không ít, cũng không biết là người làm phá hư. Vẫn là tự nhiên đứt gãy. Nghỉ ngơi gần sau một tiếng, Mã Huy gặp Ngô Hiệp xem sách, cau mày, hiển nhiên vẫn không có đầu mối. Hắn mắt nhìn sắc trời, đi lên trước nói ra, Ngô sở trường, ta nhìn hôm nay trước hết đến nơi đây à, chúng ta trước về Thiên Hải thành phố, mang lên đại hình công cụ đến mở ra cửa mộ. Không được, cái kia cửa mộ tuyệt không thể dùng cậy mạnh phá hư. Ngô Hiệp quả quyết cự tuyệt nói, mà lại hôm nay chúng ta không biết trở về, ngay ở chỗ này qua đêm. Trong lòng của hắn sớm có dự định. Như thế quý giá cổ mộ, bọn họ sở nghiên cứu nhất định muốn cái thứ nhất tiến vào nghiên cứu, lấy được đầu công, như thế mới có thể thu được phía trên cơ cấu đại lực ủng hộ và tiền tài đầu nhập, để bọn hắn sở nghiên cứu danh tiếng vang xa. Muốn là hiện tại thì về Thiên Hải thành phố, phụ cận mấy cái thành phố khảo cổ sở nghiên cứu nói không chừng sẽ phái người đến đây khảo sát, như vậy mở ra cái này cổ mộ công lao, thì không nhất định là Ngô Hiệp. Nghe Ngô Hiệp nói như vậy, Mã Huy biết hắn là quyết định, suy nghĩ một chút. Đi vào từ đường đối Trần Hiên cung kính hỏi, Trần Chân Nhân, chúng ta muốn hay không về thành phố trước? Bọn họ chuẩn bị lưu tại nơi này qua đêm. Hả, bọn họ lá gan vẫn còn lớn. Trần Hiên có nhiều ý vị nói ra, vậy chúng ta cũng ngủ lại một đêm đi.
A. Mã Huy nghe xong lại là có chút sợ hãi, nơi này chính là để chỉnh người trong thôn đều biến mất như gia trang, ai biết ban đêm hội xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái. Trần Hiên nhếch miệng lên, thản nhiên nói, Mã Huy, ngươi muốn là sợ hãi, có thể chính mình trở về. Có Trần Chân Nhân tại, ta có cái gì tốt sợ, Trần Chân Nhân thần thông quảng đại, cho dù có cái quỷ gì quái, một đạo lôi pháp là có thể đem bọn họ đánh cho hồn phi phách tán. Mã Huy chất lên cười lấy lòng định nọt nói, trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất an. Chương 253, cổ quái khất cái. Sở nghiên cứu mấy người trẻ tuổi, nghe nói muốn lưu lại qua đêm, cũng đều sợ lên, mà lại bọn họ toàn thân nhớt nhớt, chỉ muốn về nhà hướng cái tắm nước nóng. Những thành thị này lớn lên người trẻ tuổi, còn chưa từng ăn qua loại này ngủ ngoài trời thôn hoang vắng khổ, nội tâm đều là không tình nguyện, chỉ là không dám nói ra. Hồ Kiếm Quân gặp mọi người sắc mặt không tốt, ngược lại lộ ra tự tin ý cười nói, thế nào, các ngươi cái này sợ sao? Không phải liền là qua đêm một đêm, ta cũng không tin, thôn trang này bên trong còn thật có thể toát ra cái quỷ gì quay tới. Hồ Thiếu, vậy ta liền dựa vào ngươi bảo hộ nha. Mặc lấy màu đỏ áo thun nữ hải, mị tiếu mà nói. Nàng biết toàn bộ sở nghiên cứu bên trong nam nhân trẻ tuổi, thì Hồ Kiếm Quân trong nhà có tiền nhất, mà chính nàng cũng có mấy phần tư sắc, bởi vậy thường xuyên cùng Hồ Kiếm Quân mắt đi mày lại. Hồ Kiếm Quân nhìn cô bé này liếc một chút, ánh mắt hiện hiện mập mờ chi sắc, cười nói, Diêu bối bối, đã ngươi nói như vậy, vậy tối nay ta thì cho ngươi gác đêm. Như thế mập mờ lời nói, để Diêu bối bối hơi đỏ mặt, nhịn không được xì một miệng, trong mắt lại là lóe qua một tia mừng thầm. Hán tuổi trẻ người hào hào ồn ào lên, thổi phồng Hồ Kiếm Quân là hộ hoa sứ giả, chỉ có Hà Khanh nhìn càng ngày càng âm trầm sắc trời, chung quanh màu trắng bệnh nhà bằng đất vách tường, thần sắc bất an. Tốt, đã muốn ở chỗ này qua đêm. Mọi người tìm một chút điển trang bên trong có hay không sạch sẽ nguồn nước, lại đến mấy người đi với ta thu thập chút tuổi khô cỏ khô, sau đó nấu nước để mọi người tắm nước nóng. Hồ Kiếm Quân ra lệnh, nghiêm chỉnh là lãnh tụ phái đoàn. Thất cái nam nữ trẻ tuổi chia ra hành động, một bên rất mau tìm đến thôn trang đầu một miệng IC, bên trong một dòng nước trong, để chúng người tinh thần vì đó dùng một cái. Hồ Kiếm Quân cũng dẫn người thu thập hồi đến không ít bụi rậm, chi sau tiến nhập mấy cái nhà bằng đất bên trong tìm tới vạc nước, bắt đầu múc nước, bốc cháy. Nấu nước. Nấu nước nóng về sau, hai cái nữ hải tử tìm còn hoàn hảo nhà bằng đất, đi vào tắm rửa, các nam sinh thì tùy ý tìm mấy cái rách nát nhà bằng đất, rửa sạch thân thể. Mã Huy cùng mấy cái bảo tiêu cũng ý dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, cho mình hướng cái lạnh, chỉ có Trần Hiên cùng Ngô Hiệp hai người không có động tác, Ngô Hiệp là trầm mê ở cổ mộ đồ án nghiên cứu, Trần Hiên trên thân không nhốn bụi trần, cũng không có chảy mồ hôi, cũng sẽ không cần tắm rửa. Một phen giày vò về sau, sắc trời rốt cục triệt để tối xuống, màn đêm buông xuống. Trên trời mây đen dường như nhạt chút, ánh trăng thông qua tầng mây như xám trắng lụa mỏng rơi xuống dưới, mông lung, dân gian cứ gọi là lông ánh trăng. Hồ Kiếm Quân bắt chuyện mấy người trẻ tuổi, tại từ đường trước lên một đoàn lửa trại. Về sau, mọi người theo trên xe lấy ra thực vật coi như cơm tối ăn. Một người trẻ tuổi đến phía sau từ đường đi đi tiểu, đột nhiên á kinh hô một tiếng, chạy về tới. Phía sau hắn, theo một cái đen xì bóng người. Mọi người sợ hãi cả kinh. Thật chẳng lẽ nháo quỷ? Dù là Ngô Hiệp loại này không tin quỷ thân nhân vật, giờ phút này đáy lòng cũng không khỏi đến run rẩy. Hồ Kiếm Quân cùng hắn tuổi trẻ người, thì lại càng không cần phải nói, trong nháy mắt dọa đến đứng thẳng bất động tại chỗ, hai chân giống như định trụ đồng dạng. Mã Huy thì tranh thủ thời gian trốn đến mấy cái bảo tiêu đằng sau. Chỉ có Trần Hiên bình thản đung dung, hắn sớm đã thấy rõ, theo tới người xa lạ ảnh, cũng không phải là cái quỷ gì quái, mà chính là một cái sống sờ sờ người. Các loại bóng người này đến gần lửa trại về sau, mọi người mới phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận. Chuẩn trái tim đen đú ám của tôi nét chỉ thấy cái này người bẩn thỉu, quần áo tả tơi, hai mắt phủ đầy tiêu máu, mặt không biểu tình, trực câu câu nhìn chằm chằm để dưới đất thực vật. Nguyên lai là tên ăn mày. Hồ Kiếm Quân kêu lên, vì chính mình lớn mạnh một tiếng gan, đồng thời còn đối cái kia đi tiểu người trẻ tuổi cười mắng, ngươi vừa mới kêu là cái gì, có biết hay không cái gì gọi là người doa người, hù chết người. Người tuổi trẻ kia bị nói đến một mặt không có ý tứ, chính mình không thấy rõ tình huống, thì ở trước mặt mọi người xấu mặt. Hà Khanh thương hại nhìn lấy cái này tên ăn mày, cầm lấy một cái bánh mì cẩn thận đưa tới khất cái trên tay. Tên ăn mày kia cấp tốc lấy tới, xé mở túi bọc, liều mạng gặm ăn bánh mì, giống như quỷ chết đói đầu thai. Hắn ăn tiếp một cái bánh mì về sau, nắm lên trên mặt đất một cái bình nước suối khoáng, ung ung cục uống sạch, về sau lại đứng đứng bất động. Hồ Kiếm Quân tức giận hỏi, uy! Ngươi là Ngưu gia trang thôn dân sao? Hắn lời này một hỏi ra lời, trong lòng mọi người bỗng nhiên trầm xuống. Kỳ quái,
rõ ràng Lưu Gia Trang toàn bộ nhân khẩu đều biến mất không còn tăm tích, cảnh sát cũng tới trải thảm tìm kiếm qua, cái này tên ăn mày lại là từ nơi nào xuất hiện. Ý nghĩ này bốc lên sau khi đứng lên, mọi người chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, không chỗ không lộ ra lấy không thích hợp. Mà lại, cái kia tên ăn mày vẫn không trả lời Hồ Kiếm Quân vấn đề, thì càng làm cho người ta cảm thấy kinh dị. Trần chân nhân, cái này khất cái đến cùng là người hay quỷ? Mã Huy tiến đến Trần Hiên bên người, dốc hết ra lấy bờ môi thấp giọng hỏi. Trần Hiên cười nhạt một tiếng nói, nếu như hắn là quỷ lời nói, vừa mới ăn cũng không phải là bánh mì, mà chính là người. Mã Huy nghe hắn nói như vậy, mới thoáng buông lỏng một hơi. Thực Trần Hiên cũng cảm thấy quái dị, Lưu Gia Trang toàn bộ nhân khẩu mất tích, không có khả năng vẹn vẹn lưu lại cái này tên ăn mày. Bởi vậy cái này tên ăn mày trên thân, khẳng định có chỗ gì không giống tầm thường. Chỉ là hắn mở ra thấu thị nhãn, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương, chỉ có thể yên lặng nhìn sau biến. Người khác tuy nhiên cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng muốn vừa mới khất cái cử động, là rất nhân loại bình thường hành động, tất cả mọi người cảm thấy là mình hoảng sợ chính mình. Hồ Kiếm Quân cũng nghĩ như vậy, hắn dũng khí lại trở lại trên thân, đi đến khất cái trước mặt, quát lớn, ăn chúng ta thực vật, còn không trả lời ta vừa mới vấn đề. Khất cái hai mắt vô thần, chỉ là ngơ ngác đứng đấy, dường như không nghe thấy Hồ Kiếm Quân lời nói. Cái này Hồ Kiếm Quân có chút tức giận, hắn nâng bàn tay lên quất khất cái một cái bạt tai mạnh, máng, con mẹ nó ngươi là điếc vẫn là câm. Tên ăn mày kia bị quất đến sắc mặt sưng đỏ, như cũ không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ liền đau đớn đều cảm giác không thấy. Hồ Kiếm Quân quay đầu, tức giận cười nói, xem ra là cái kẻ ngu khất cái. Tốt, đừng quản cái này khất cái, đều giúp ta tìm đọc đường triều khảo cổ tư liệu đi. Nô Hiệp mở miệng, sở nghiên cứu thất người trẻ tuổi đều hướng hắn đi đến. Tại Nô Hiệp chỉ đạo dưới, bọn họ bắt đầu càng cẩn thận nghiên cứu cửa mộ đồ án. Trần Hiên quét mắt bốn cảnh vật chung quanh, tại ánh trăng cùng lửa trại làm nổi bật dưới, toàn bộ thôn trang một mảnh quặng khuế tĩnh mịch, từng tòa nhà bằng đất cửa phòng có mở có quan hệ, có chút cửa gỗ theo gió nhẹ lắc lư, cốt két rung động. Thôn trang bên ngoài là tối như mực sơn lâm hoang dã, hắc ám thậm chí đem ánh trăng chìm ngập, chỉ còn lại có thuần túy nhất hắc. Đột nhiên, Trần Hiên nhìn đến nơi xa vài tòa nhà bằng đất về sau, lóe qua ba cái bóng đen mờ mờ. Bởi vì khoảng cách khá xa, Trần Hiên thấu thị nhãn cũng chỉ nhìn thấy loáng thoáng hư ảnh, thấy không rõ cái kia ba đạo bóng đen khuôn mặt, chỉ cảm thấy ba cái kia người, toàn thân cao thấp mặc lấy đều là đen nhánh, tựa hồ còn đeo màu đen ba lô. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ba cái hắc ảnh thì biến mất. Trần Hiên trong lòng run lên, nhìn đến tối nay không biết rất thái bình. Chương 254, Hòa Thượng. Ngay tại ba cái hắc ảnh chợt lóe lên trong nháy mắt, cái kia tên ăn mày đột nhiên khẽ run lên, trong miệng lẩm bẩm nói, đem đem. Đem cái gì? Hồ Kiếm Quân cha tư liệu cha không có tâm tư gì, nghe khất cái mở miệng, liền hiếu kỳ hỏi. Người khác cũng nhìn qua. Khất cái vẫn là không ngừng lặp lại lấy đem, đem, trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không nói ra hắn chữ. Mọi người lắc đầu, đều cảm thấy khất cái là tại lên cơn. Tại trọn vẹn tìm đọc nghiên cứu hơn 2 giờ về sau, Nô Hiệp nhíu mày rốt cục giải khai, mở miệng tuyên bố, tốt, tất cả đồ án mật mã toàn bộ phá giải. Nói, ngay tại cửa mộ trên tấm ảnh. Ấn trình tự tiêu ký từng cái phù điêu điểm. Một đám người trẻ tuổi nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên, dường như hoàn thành một cái 10 phần không nổi thành tựu. Nô Sở Trường, giải khai. Mã Huy cũng nâng lên tinh thần, đi tới hỏi. Nô Hiệp gật đầu nói, chuẩn xác không sai. Vậy chúng ta có thể lại dò xét tướng quân mộ. Mã Huy hơi nhỏ kích động nói ra. Vì có thể có được một kiện chính thức pháp khí, thân gia vài tỷ Mã Huy không chối từ khổ cực, chuyên đi tới nơi này vùng núi thôn hoang vắng. Bởi vậy nghe tới cửa mộ có thể mở ra thời điểm, hắn đã không kịp chờ đợi. Nô Hiệp lúc này lắc đầu, hiện tại quá muộn, vẫn là buổi sáng ngày mai đi qua đi. Hắn tuy nhiên cũng rất muốn trước tiên liền tiến vào tướng quân mộ, nhưng dù sao còn phải chịu trách nhiệm thất cái trẻ tuổi công tác nhân viên an toàn. Tốt, vậy liền sáng mai. Mã Huy cũng không cãi lại, đáp ứng. Nghĩ đến đêm khuya tiến vào cổ mộ thám hiểm, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Đúng vào lúc này, tiên tĩnh Lưu Gia Trang. Đột nhiên vang lên từng trận ầm ầm thanh âm, càng ngày càng gần. Mọi người nhất thời bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Có điều rất nhanh, tất cả mọi người chấn định lại, bởi vì đều nghe được, thanh âm này là xe hơi tiếng động cơ. Tất cả mọi người hướng cửa thôn phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy một cỗ màu vàng xe buýt, mở ra đèn nhìn xa đèn, dọc theo Lưu Gia trong trang đường, chậm rãi mở ra. Nhìn đến chiếc xe này, tất cả mọi người rất nghi hoặc, như vậy gặp gành đường núi, xe buýt là làm sao lái vào đây? Hơn nữa còn là tại ban đêm lái qua. Xe buýt chạy đến trước mặt mọi người dừng lại, mọi người trước thấy là vị trí lái phía trên một vị trung niên tài xế, phàn nàn giống như mở miệng nói, rốt cục đến, cái này cái gì địa phương rách nát. Sau đó, theo trên xe bus lục tục ngao ngoe đi xuống một đám người, nhìn đến mọi người trợn mắt hốt mồm. Lại là một đám hòa thượng. Đi đầu là một vị mặt mũi hiền lành lao hòa thượng, ước chừng có 70 tuổi, một thân màu vàng áo cà sa, nắm trong tay lấy một chuỗi Phật châu. Trên xe sau đó xuống tới 12-13 cái tuổi tác khác nhau hòa thượng, đại bộ phận đều rất trẻ trung, 2-30 tuổi. Bên trong có một cái thân hình dị thường cao lớn, cơ hồ tầm 1m9 thân thể cao lớn hòa thượng, dáng người cường tráng, lông mày rậm dày, một đôi mắt ẩn hàm tinh quang, cầm trong tay một cái thiền trượng. Còn lại tuổi trẻ hòa thượng cũng đều từ cầm lấy phạm trung, kim trống, mộc ngư, giấy vàng các loại làm pháp sự vật. Bọn này hòa thượng nhìn thấy Trần Hiên, Nô Hiệp bọn người, cũng là sững sờ một chút, không nghĩ tới Ngưu gia trang thế mà còn có người tới. Lão hòa thượng mang lấy bọn hắn cùng đi tới, Nô Hiệp nên đón. Lão nạp pháp danh Độ Ách, đến từ Vân Đông tỉnh tỉnh Lỵ Lư Vân Tự, thỉnh giáo chư vị thí chủ đại danh, vì sao đến chỗ này. Lão hòa thượng mở miệng, ngữ khí ôn hòa. Nô Hiệp lễ phép tính hồi đáp, ta gọi Nô Hiệp, là Thiên Hải thành phố khảo cổ sở nghiên cứu sở trưởng, đây đều là ta chỗ bên trong công tác nhân viên, là tới nơi này thăm dò tướng quân cổ mộ. Độ Ách gật đầu nói, thì ra là thế, lão nạp là bị Vân Đông tỉnh cảnh sát tổng bộ ủy thác, tới nơi này vì Ngưu gia trang trăm vị thôn dân làm pháp sự. Nô Hiệp cùng Mã Huy bọn người nghe đến lão hòa thượng câu nói này, tất cả đều xôn xao. Nói như vậy, quan phương là ngầm thừa nhận Ngưu gia trang thôn dân toàn bộ tử vong. Nếu như vẫn là định tính vì mất tích án kiện lời nói, căn bản không có khả năng mời tỉnh Lỵ Lư Vân Tự đại sư đến làm pháp sự tình. Nhìn đến những thứ này hòa thượng không xa ngàn dặm, phong trần mệt mỏi đi vào Ngưu gia trang, Trần Hiên nửa nhắm mắt cũng mở ra. Hắn dùng thấu thị nhãn quét xuống một cái, phát hiện cái kia làm một chút gầy gò Độ Ách lão hòa thượng, thể nội lại có một tia yêu ớt pháp lực. Nhập đạo người. Trần Hiên thầm cảm thấy thú vị, lại hướng hắn hòa thượng nhìn qua, lại đều không có pháp lực, bao quát vị kia dị thường cao lớn đại hòa thượng. Cao lớn hòa thượng cũng đi lên phía trước, ánh mắt đạm mạc, nhìn tất cả mọi người liếc một chút, im lặng không nói. Cái kia cao lớn cường tráng thân thể, ẩn ẩn cho người ta một loại cảm giác áp bách. Độ Ách đại sư nhìn lấy vị này cao lớn đệ tử, thân thiện nói ra, Huệ Năng, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi mang các sư đệ thanh ra mấy cái sạch sẽ phòng nghỉ ngơi, ngày mai lại làm pháp sự. Đúng, sư phụ. Tên là Huệ Năng đại hòa thượng theo tiếng, liền cho các vị sư đệ phân phối nhiệm vụ đi. Hồ Kiếm Quân bọn họ cũng học theo, đi thu thập mấy cái nhà bằng đất. Độ Ách đại sư cùng Ngô Hiệp trò chuyện vài câu, Mã Huy cũng tới đáp lời, nói mình đi qua tỉnh Lỵ Lư Vân Tự bái qua Bồ Tát, mà lại có đến vài lần. Giống hắn loại này nóng lòng tu hành pháp khí loại hình đại phú hào, câu thần bái Phật cũng rất bình thường. Mà lại, đi qua Lư Vân Tự bái Phật người, đều nói rất linh nghiệm, Lư Vân Tự là Vân Đông tỉnh nổi danh nhất chùa miếu. Độ Ách cùng Mã Huy biết nhau về sau, Mã Huy lại cho vị đại sư này giới thiệu Trần Hiên. Nghe nói Trần Hiên cũng đối với tu hành có chỗ nghiên cứu, Độ Ách đại sư giữa lông mày mang theo ý cười nói, Trần thí chủ, xin hỏi ngài cũng là người trong tu hành sao? Có biết một hai? Trần Hiên đầu tiên là nhìn Mã Huy liếc một chút, mới đi tới, ta nhìn đại sư dáng vẻ trang nghiêm, muốn đến là Phật môn thần thông đại thành đi. Trần thí chủ quá khen, lão nạp tại con đường tu luyện, mà biết còn thấp, chưa thỉnh giáo Trần thí chủ tu là Phật là đạo. Độ Ách đại sư mặt mũi hiền lành nói ra. Trần Hiên khẽ mỉm cười nói, không phải Phật không phải đạo, tùy tâm sở dục thôi. Tốt một cái tùy tâm sở dục, Trần thí chủ là đại giải thoát người, lão nạp bội phục. Độ Ách đại sư đối Trần Hiên chắp tay trước ngực gật đầu nói. Một bên Ngô Hiệp nghe được không khỏi cảm thấy buồn cười, Độ Ách đại sư, vị này Trần tiên sinh trẻ tuổi như vậy, thấy thế nào cũng không giống là người trong tu hành, không nói đến cùng ngài dạng này đắc đạo cao tăng so sánh. Ngô thí chủ, tu hành bất luận tuổi tác, nhất chiêu đắc đạo, cũng có thể siêu thoát phi thăng, ta xem Trần thí chủ khí chất phi phàm, hẳn là tại con đường tu luyện đã có sở thành. Độ Ách đại sư cười tủm tỉm nói ra. Trần Hiên nội tâm hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra cái này lão hòa thượng, nhãn giới còn thật không tầm thường. Thế mà có thể nhìn ra hắn là tu luyện giả. Phải biết Trần Hiên đã tận lực thu liễm khí tức, bình thường nhìn qua cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nô Hiệp trong lòng xem thường, cảm thấy khẳng định là vị này già 70-80 tuổi Độ Ách đại sư hoa mắt, cứ như vậy một tên mao đầu tiểu tử tu đạo có thành tựu. Nói cho ai nghe sẽ tin. Độ Ách đại sư, đã ngài không xa ngàn dặm đến chỗ này, ngày mai có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau tham quan tướng quân mộ. Nô Hiệp mở miệng phát ra mời. Chương 255 Lượn vòng. Nô Hiệp chỗ lấy mời Độ Ách đại sư, là bởi vì hắn sắp cái thứ nhất tiến vào tướng quân mộ, trọng yếu như vậy ý nghĩa sự tình, cần một cái có thân phận người chứng kiến. Độ Ách đại sư là Lư Vân Tự cao tăng, đức cao vọng trọng, vừa vẫn thích hợp cái này nhân vật. Xin hỏi Ngô thí chủ, tướng quân mộ cách nơi này có bao xa? Đỗ Ách đại sư hiển nhiên đến hứng thú. Nô Hiệp vui mừng trong bụng, mở miệng nói, không xa, đi bộ chỉ cần hơn nửa giờ. Đỗ Ách đại sư suy nghĩ một chút, bọn họ muốn liền làm 3 ngày 3 đêm pháp sự, cũng là không nhất thời vội vã, mang các đệ tử hoa 2 giờ đi thăm một chút tướng quân mộ, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Vậy làm phiền Ngô thí chủ ngày mai dẫn chúng ta qua đi thôi. Đỗ Ách đại sư chắp tay trước ngực nói cảm ơn. Nô Hiệp gật gật đầu, nội tâm hy vọng ngày mai đến nhanh một chút. Lúc này, Huệ Năng Hòa Thượng còn có Hồ Kiếm Quân bọn họ, đã thu thập xong một số nhà bằng đất, miễn cưỡng có thể nhập ở một đêm, liền đều trở lại báo cáo Ngô Hiệp cùng Đỗ Ách đại sư. Hai bên mỗi người tiến vào nhà bằng đất nghỉ ngơi, chuẩn bị dưỡng tốt tinh thần, ngày mai một lần hành động tiến công, đem tướng quân mộ khảo sát hoàn toàn. Mã Huy đối Trần Hiên cung kính dò hỏi, Trần chân nhân, ta để bọn bảo tiêu cũng thu thập một chút phòng, cho ngài nghỉ ngơi. Không dùng, chúng ta trong xe nghỉ ngơi là được. Trần Hiên thản nhiên nói. Mã Huy sống an nhàn sung sướng, mà lại cảm thấy nhà bằng đất không an toàn, bởi vậy cũng cảm thấy Trần Hiên châu nói, trong xe qua đêm tốt nhất. Hắn ra lệnh 4 cái bảo tiêu thay phiên các đêm, chính mình thì tiến vào xe con bên trong nghỉ ngơi, Trần Hiên cũng leo lên ngồi tay lái phụ, nhắm mắt dưỡng thần. Ngủ đến nửa đêm, Trần Hiên nghe đến cực xa nơi cực xa truyền đến dã thú tiếng gào thét, nghe vô cùng mơ hồ, phân biệt không ra là cái gì dã thú thanh âm. Hắn hơi hơi nhếch miệng, núi này khu cũng không hoàn toàn là không có không sức sống nha. Lúc này, Trần Hiên thông qua cửa sổ xe, nhìn đến phía trước 2 gian nhà bằng đất, phân biệt đi ra tới một người, tập trung nhìn vào, là Hồ Kiếm Quân cùng mặc màu đỏ áo thun nữ hải diêu bối bối. Hai người rón rén đi đến một khối, nắm tay hướng thôn trang ở mép đi đến. Trần Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn đến đối với nam nữ trẻ tuổi đói khát khó nhịn a. Lại qua một lát, diêu bối bối đi tới gian kia nhà bằng đất bên trong, một cô bé khác Hà Khanh cũng đi tới. Nhìn lấy cái này ban ngày quan tâm tới khác nữ hải tử, Trần Hiên kiến Hà Khanh thần sắc động tác, phỏng đoán nàng cần phải đi ra đi tiểu. Trần Hiên mỉm cười, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Thực hắn tối nay một mực ở vào nửa tỉnh nửa ngủ trạng thái, chính là vì phòng ngừa đột phát tình huống phát sinh. Lư Vân Tự Hòa Thượng bên kia, cũng có phái người gác đêm, đối với mảnh này quỷ dị Ngưu Gia Trang, tất cả mọi người biểu hiện rất cảnh giác. Ước chừng lại qua sau nửa giờ, Trần Hiên lại lần nữa mở to mắt, phát hiện cái kia gọi Huệ Năng cao lớn mạnh Hòa Thượng, cũng theo nhà bằng đất bên trong đi ra tới. Cái này Huệ Năng nắm trong tay lấy thiền trượng, xem ra không giống như là đi ra đi tiểu, cũng không giống là tuần tra, ngược lại thần sắc có chút ngưng trọng. Trần Hiên đột nhiên phát giác, Hồ Kiếm Quân, Diêu Bối Bối còn có Hà Khanh, 3 người ra ngoài nửa giờ, vẫn chưa về. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Trần Hiên cấp tốc xuống xe, hướng Huệ Năng Hòa Thượng đi đến. Ngươi pháp danh gọi Huệ Năng A, ta là Trần Hiên. Huệ Năng nhìn đến Trần Hiên nửa đêm đi tới tìm hắn, mi đầu ngưng tụ nói ra, Trần Thí Chủ, có chuyện gì A? Nửa giờ trước, sở nghiên cứu 3 người trẻ tuổi theo nhà bằng đất đi ra, đến bây giờ còn không có trở về. Trần Hiên tình hình thực tế nói ra, ta định tìm một chút bọn họ ở nơi nào. Ồ, Trần Thí Chủ cũng là đi ra tìm người. Huệ Năng khổ đại cựu thâm mặt, rốt cục lộ ra điểm vẻ kinh ngạc, bần tăng có 2 cái gác đêm sư đệ, cũng không thấy nửa giờ, bần tăng chính muốn tìm bọn họ. Trần Hiên nghe, trong lòng thầm cảm thấy ngạc nhiên, mở miệng nói ra, đã như vậy, không bằng chúng ta kết bạn tìm kiếm A. Huệ Năng gật gật đầu, tuy nhiên hắn tự tin võ nghệ chắc tuyệt, đồng thời cảm thấy người trẻ tuổi kia nhìn qua, tay trói gà không chặt, nhưng thêm một người đi ra, gặp phải đột phát tình huống nói không chừng có thể giúp được một tay. Chúng ta tới trước thôn trang ở mép tìm một chút, ta nhìn thấy bọn họ là hướng ở mép đi đến. Trần Hiên đề nghị. Huệ Năng hơi suy tư, hắn cũng không biết hai cái sư đệ đi đi nơi nào, trước ấn người trẻ tuổi kia đề nghị tìm kiếm cũng được, bởi vậy đáp ứng. Hai người dọc theo rách nát đường đất. Hướng Ngưu Gia Trang ở mép bên trong một cái phương vị đi đến, cũng là Hồ Kiếm Quân cùng Diêu Bối Bối biến mất cái hướng kia. Thôn Trang cũng không lớn, Trần Hiên cùng Huệ Năng rất mau tới đến ở mép chỗ, nơi này là một mặt dấu vết pha tạp tường đất, đem hơn phân nửa thôn Trang quay trùng quanh lên. Mông lung ánh trăng chiếu rọi dưới, tường vây lộ ra hoàn toàn trắng bệnh, nhìn qua có chút khiếp người. Bất quá, nơi này cũng không nhìn thấy Hồ Kiếm Quân bọn họ hoặc là Huệ Năng hai cái sư đệ. Dọc theo tường vây chạy một vòng, tìm không thấy tiếng người. Thì nhìn xem có phải hay không tại vứt bỏ nhà bằng đất bên trong. Huệ Năng ngữ khí chấn định mở miệng. Trần Hiên ân một tiếng, cùng hắn sóng vai tiến lên, hai người dọc theo Ngưu Gia Trang tường vây tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, đi vào một mặt hình cung tường vây trước đó. Nhìn đến trước mắt trắng cảnh, Trần Hiên cùng Huệ Năng nhất thời lông tóc dựng đứng. Chỉ thấy Hồ Kiếm Quân, Diêu Bối Bối, Hà Khanh còn có hai cái Lư Vân Tự gác đêm hòa thượng, vậy mà tại dọc theo mặt này hình cung tường vây, chẳng có mục đích đảo quanh. Mỗi người đều là thần sắc ngốc trệ, giống như mất đi chính mình ý thức. Huệ Năng lạnh hừ một tiếng, phương nào tiểu bối, ở chỗ này giả thần giả quỷ, lan ra đến. Hắn liếc một chút nhất định, khẳng định là có quỷ túy người trong bóng tối thi triển yêu tà chi pháp, đem 5 người vây khốn, tương tự chướng nhãn pháp đổ vật. Trần Hiên dùng thấu thị nhãn liếc nhìn một vòng, lại không phát hiện có người khác giấu ở phụ cận. Nhìn đến không phải người làm thao túng. Trần Hiên ra kết luận. Huệ năng bộ dạng trang nghiêm nói, như là tiểu quỷ quay phá, vậy liền ăn bẩn tăng một trượng. Hai người đề phòng một hồi, cũng không có phát hiện có cái gì cái gọi là quỷ vật đi ra công kích bọn họ. Huệ năng kẻ tài cao gan cũng lớn, đi đến hai cái xung quanh sư đệ trước đó, đang muốn đưa tay vô phía dưới bọn họ, không nghĩ tới hai cái sư đệ đột nhiên mặt lộ vẻ hung tướng, dương nanh múa vướt hướng hắn đánh tới. Hai người thần tình khủng bố, Huệ năng lại là không chút hoang mang, hắn không có sử dụng thiền trượng, tay kia tốc độ cực nhanh duỗi ra, ba ba hai tiếng, trung điệp đánh vào hai cái sư đệ trên gương mặt. Cái này hai bàn tay, trong nháy mắt để hai cái sư đệ đình chỉ công kích, tan rã ánh mắt cũng một lần nữa ngưng tụ, xem bộ dáng là tỉnh táo lại. Hai tên hòa thượng ngốc ngạc một chút, cảm nhận được trên mặt đau đớn, mê hoặc bên trong mang theo một tia e ngại hỏi, đại sư huynh, ngươi đánh như thế nào chúng ta? Hừ, các ngươi hai cái gác đêm, làm sao thủ tới nơi này, còn bị yêu thuật thao túng? Huệ năng trầm giọng hỏi. Yêu thuật. Hai vị sư đệ lúc này mới phát hiện hình cung tường vây phía trước, còn có ba cái khảo cổ sở nghiên cứu người trẻ tuổi, ngay tại chẳng có mục đích xung quanh. Hai người trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đại sư huynh ý tứ, chẳng lẽ bọn họ vừa mới cũng giống cái này ba người trẻ tuổi một dạng, quỷ dị lượn vòng. Chương 256, mở cửa. Trần Hiên cũng học Huệ năng, đi qua đối Hồ Kiếm Quân cùng Diêu Bối Bối đánh một bàn tay, đối Hà Khanh thì là đập đánh một chút bả vai nàng, ba người rất nhanh tỉnh táo lại. Vẻ mặt và hai tên hòa thượng một dạng mê hoặc. Hồ Kiếm Quân cùng Diêu Bối Bối, trên mặt còn nhiều ra mấy phần mất tự nhiên chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Hồ Kiếm Quân nhìn lấy Trần Hiên, còn có mấy cái hòa thượng, đều là đột nhiên xuất hiện ở đây. Huệ năng mặt không chút thay đổi nói, các vị thí chủ, các ngươi chúng yêu thuật, ta hoài nghi cái này thôn trang khẳng định cất giấu thứ gì. Hắn lời nói, để hai cái sư đệ cùng Hồ Kiếm Quân ba người đều ngăn không được lạnh run, không tự chủ được nhìn chung quanh một cái, chỉ nhìn thấy trắng bệnh tường đây. Lùi bại nhà bằng đất cùng ở khắp mọi nơi hắc ám, trừ cái đó ra, không có vật khác. Đại hòa thượng, ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ, xã hội hiện đại, ai còn sẽ như vậy mê tín, trừ các ngươi những thứ này muốn kiếm tiền chùa miếu. Hồ Kiếm Quân cả gan mở miệng. Huệ năng nghe vậy, nhướng mày nói, thí chủ, nói chuyện xin tự trọ. Bị ngươi nói bọn họ Lư Vân tự dựa vào mê tín lừa gạt tiền, đây chính là rất nghiêm trọng ngôn ngữ công kích. Hồ Kiếm Quân bị Huệ năng lạnh như vậy lạnh xem xét. Trái tim đột nhiên nhảy một chút, cao như vậy lớn mạnh hòa thượng, hắn có thể không thể trêu vào. Diêu Bối Bối, chúng ta trở về đi. Hồ Kiếm Quân không hề cố kỵ lôi kéo Diêu Bối Bối tay, hướng chính mình ở nhà bằng đất phương hướng đi đến, cũng không thèm quan tâm Hà Khanh. Huệ năng đối hai cái sư đệ nói ra, các ngươi cùng ta trở về, tối nay không dùng các ngươi gác đêm, ta đến thủ nửa đêm về sáng. Hai cái sư đệ tranh thủ thời gian gật đầu, hiện tại cũng là lại cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám gác đêm. Hà Khanh học tỷ, chúng ta cũng trở về đi. Trần Hiên đối vẫn chưa tỉnh hồn Hà Khanh, cười cười, Trần An giống như nói ra. Hà Khanh cảm kích gật gật đầu, nàng chỉ là đi ra đi tiểu một chút, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh, nhưng cũng không dám hỏi kỹ, đối cái gì bên trong yêu thuật lời nói, càng là không dám nghĩ sâu. Mấy người trở về đến mỗi người nhà bằng đất, Huệ năng hòa thượng canh giữ ở cửa, uy phong lẫm liệt, cao lớn thân thể giống như một vị thần giữ cửa. Trần Hiên cũng trở về đến xe con bên trong tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh đại phú Hào Mã Huy, ngược lại là ngủ được chết nặng chết nặng. Nửa đêm về sáng hữu kinh vô hiểm đi qua, không có lại chuyện gì phát sinh. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Nô Hiệp thì kêu mấy vị sở nghiên cứu người trẻ tuổi đứng dậy, hắn đã không kịp chờ đợi phải tiếp tục tiến vào tướng quân mộ. Đỗ Ách đại sư cùng các đệ tử của hắn cũng thức dậy rất sớm, hiển nhiên là thói quen, Huệ năng thủ nửa đêm, như cũ tinh thần sáng láng. Trần Hiên nghe đến động tĩnh, mở hai mắt ra, nhìn đến Nô Hiệp cùng Đỗ Ách bọn họ đều đi ra. Cũng vô xuống bên cạnh Mã Huy. Mã Huy còn buồn ngủ nhìn Trần Hiên liếc một chút, trong nháy mắt thì hoàn toàn tỉnh táo lại, cười theo nói, Trần chân nhân, chào buổi sáng. Chuẩn bị tiến cổ mộ đi. Trần Hiên thản nhiên nói. Mã Huy gật đầu nói phải, để mấy cái bảo tiêu lấy ra đồ ăn cùng một chỗ ăn, sau đó mặc trang bị, chuẩn bị khởi hành. Bởi vì hôm qua tiến vào một lần tướng quân mộ, không có gặp phải nguy hiểm gì, bởi vậy Ngô Hiệp mời Đỗ Ách đại sư bọn họ, cũng chỉ phái phát đơn giản một chút công cụ, đèn tin. Vân vân. Đỗ Ách đại sư để mấy cái người đệ tử lưu thủ Nưu Gia Trang, dù sao bọn họ muốn làm 3 ngày 3 đêm pháp sự, hôm nay đi không được đệ tử, ngày mai lại đi tham quan là được. Dù sao khảo sát cổ mộ, không phải một ngày liền có thể hoàn thành sự tình, tin tưởng nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị thiết lập thành một hạng khảo cổ đại công trình, Ngô Hiệp chỉ là một cái người mở đường. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt về sau, từ Ngô Hiệp đi đầu, hướng tướng quân mộ phương hướng đi đến. Hôm qua đi qua một lần, lần này đến cửa động tốc độ nhanh 10 phút đồng hồ, hướng trong động quật đi đến, mọi người cũng không còn giống hôm qua khẩn trương như vậy. Đỗ Ách đại sư thần sắc bình tĩnh, hắn mấy cái đệ tử trẻ tuổi ngược lại là thẳng kích động, chỉ có Huệ Năng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Rất nhanh lại đi tới điêu khắc đá cửa mộ trước đó, dựa theo đêm qua phá giải mật mã, Nô Hiệp cẩn thận từng ly từng tí ấn cái kế tiếp cái phù điêu điểm, sau đó lui về sau đi. Từng trận răng rắc bánh răng chuyển động tiếng vang lên, cửa mộ từ từ mở ra, Hồ Kiếm Quân các loại sở nghiên cứu người trẻ tuổi nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Đè nén tâm tình kích động, Nô Hiệp cẩn thận nói, cùng ta tiến đến, cẩn thận cơ quan, không nên tùy tiện đụng chạm trong huyệt mộ bất kỳ vật gì. Mọi người theo hắn cùng nhau đi vào cổ mộ, phía sau cùng Trần Hiên cũng chậm rãi đi tới, tại tiến vào cửa mộ một sát na ở giữa, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng dường như có đồ vật gì, trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn lại, chỉ có tối như mực vách đá, coi như mở ra thấu thị nhãn, cũng không nhìn thấy nhiều còn lại đồ vật. Trần Hiên âm thầm đề phòng, hắn cảm giác mình thấu thị nhãn, ở chỗ này tầm nhìn so bên ngoài muốn thấp rất nhiều, liền xem như trong huyệt mộ một mặt vách tường, hắn cũng vô pháp thấu thị đi qua. Liên tại bọn hắn toàn bộ tiến vào tướng quân mộ đồng thời, ngã ba đường mặt khác hai cái lô hang, từ đó đi ra một cái vóc người nhỏ gầy, xấu xí nam tử, mặc lấy một thân vừa bẩn vừa cũ đạo bào màu đen, âm trầm cười nói, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới còn có chuyên gia khảo cổ tới giúp ta phá giải mộ cửa mở ra mật mã, hắc hắc, hắc hắc. Theo hắn cổ tiếng cười quái dị vang lên, hai cái lỗ hang bên trong hiển hiện từng đôi máu mắt đỏ. Xuyên qua một đầu ước dài 5 mét thông đạo, Trần Hiên cùng mọi người cùng nhau tiến vào tướng quân mộ chủ phòng. Nô Hiệp xem xét phía dưới, cái này tòa cổ mộ là rất điển hình đường triều quý tộc mộ huyệt, bọn họ trước mắt chỗ là minh điện, dựa theo mộ chủ lúc còn sống trong nhà nhà chính bố trí, trưng bày các loại minh khí. Nhìn đến các loại có giá trị không nhỏ gốm sứ, ngọc khí, tranh chữ các loại đồ cổ, chúng người ánh mắt phát sáng lên. Cái này nhưng đều là đáng giá ngàn vàng bảo bối tốt ta. Nô Hiệp đã kích động đến khó tự kiềm chế, hắn đi đến bên trong một cái ấm hình đồ sứ trước, lấy ra kính lúp thưởng thức lên, thần sắc ngây mất. Hồ Kiếm Quân các loại sở nghiên cứu người trẻ tuổi cũng là thần sắc hưng phấn, mỗi người đi hướng từng kiện đồ cổ trước mặt thưởng thức. Đỗ Ách đại sư niệm tụng một tiếng A-di-đà Phật, cảm thán giống như nói, nhìn đến vị này đường triều tướng quân, cất giấu rất dồi dào. Mã Huy tranh thủ thời gian chất lên nụ cười, hạ giọng nói, Trần chân nhân, trong này đồ cổ, có hay không cái gọi là pháp khí? Không có. Trần Hiên lắc đầu, đáy lòng không khỏi có vẻ thất vọng. Hắn lần này cùng Mã Huy đến đây, dĩ nhiên không phải vì đơn thuần tìm kiếm kích thích, chỉ có tránh thức pháp khí, mới đối với hắn có sức hấp dẫn. Nghe đến Trần Hiên phủ định trả lời, Mã Huy giống như hiểu sự một dạng, không tư không bị nói, Trần chân nhân, nhìn đến lần này chúng ta là một chuyến tay không? Xem trước một chút đi. Trần Hiên từ chối cho ý kiến nói ra. Quý tộc mộ huyệt trừ minh điện bên ngoài, khẳng định còn có tẩm điện cùng thiên điện, phân biệt dùng đến đặt mộ chủ quan tài cùng bồi táng phẩm, nói không chừng bên trong có đồ tốt. Trần Hiên từ khi sau khi đi vào, phát hiện mộ huyệt không có bố trí tầm thường trong cổ mộ những cơ quan kia. Hắn ẩn ẩn cảm thấy thật không đơn giản, cái này tướng quân mộ rất có thể là cao nhân thiết kế, hàm ẩn trong giới tu hành trận pháp, bởi vậy hắn vẫn có chút chờ mong, có thể hay không xuất hiện cái gọi là pháp khí. Chương 257, trộm mộ. Mọi người thấy một hồi về sau, Nô Hiệp vòng qua minh điện, hướng bên trong tẩm điện đi đến, người khác theo sau.